Chương 29, từ vị hùng nhập nhất phẩm chương 29, từ vị hùng nhập nhất phẩm xuyên qua hành lang, từ vị hùng đi thẳng vào thư phòng của Diệp Phàm. Cánh cửa thư phòng khép hở, ánh hoàng hôn vàng nóng xuyên qua khe cửa chiếu vào. Những hạt bụi li ti khiến ánh hoàng hôn có hình dạng. Từ vị hùng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, kèm theo tiếng kéo kẹt của cối gỗ. Đập vào mắt từ vị hùng là một biển sách núi tranh. Thư phòng của Diệp Phàm có hình bán nguyệt, trên bức tường cong, ba giá sách được đặt sát nhau. Trên mỗi giá sách đều chất đầy những cuốn sách. Những cuốn sách này không ngoại lệ, tất cả đều do Diệp Phàm tự tay chép lại. Từ vị hùng là đệ tử ưu tú của Thượng Âm học cung, nền tảng nho học của nàng không hề kém cạnh những đại nho gia kinh thế. Vì vậy, khả năng thẩm định thư họa của nàng cũng vượt xa người thường. Có thể nói, những thư họa lọt vào pháp nhãn của Từ vị hùng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Mà giờ đây, đập vào mắt Từ vị hùng lại toàn là những tác phẩm kinh thế hai tục. Đôi mắt đẹp của Từ vị hùng long lanh, nàng nhanh chóng bước đến giá sách, vươn bàn tay ngọc ngà thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gáy sách. Cảm giác nhám nhám ấy khiến Từ vị hùng lưu luyến không rời. Thương Quân thư, Tuân tử, Quỷ cốc thư, vân vân. Những điển tịch văn học này, Từ vị hùng đừng nói là đã đọc, nàng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Lấy cuốn Thương Quân thư trên giá sách xuống, lật trang sách ra đọc kỹ. Nét bút khí thế hào hùng, lời văn đãng khí hồi tràng, từng câu từng chữ đều toát lên sự kinh thế hai tục của Diệp Phàm. Dân yếu thì nước mạnh thì dân yếu. Cho nên, việc nước của bậc có đạo là làm yếu dân dân, đối xử tốt thì thân, dùng lợi ích thì hòa, dùng thì có trách nhiệm, hòa thì thiếu thốn binh lính, dễ yếu khó mạnh, dân thích sống an nhàn, khó chết khó chính trực, thay đổi thì mạnh dân, bị nhục thì quý tước, yếu thì tôn quan, nghèo thì trọng thưởng. Nhìn từng câu từng chữ trên sách, diễn giải rõ ràng rành mạch căn bản của việc quốc quân trị quốc ngự dân như vậy. Từ vị hùng không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Nàng không dám tin vào mắt mình. Cuốn Thương Quân thư trong tay, nàng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Thương Quân được nhắc đến trong sách này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm chính là Thương Quân? Thương Quân chính là Diệp Phàm. Theo nàng được biết, Diệp Phàm từ khi nhận được truyền thừa của kiếm thánh Liễu Bạch, vẫn luôn dưỡng kiếm trên Vọng Kiếm Sơn này. 20 năm qua chưa từng ngừng nghỉ, lại càng hiếm khi xuống núi, thậm chí chưa từng rời khỏi Vọng Kiếm Sơn. Mà chưa ở trong thiên hạ, lại biết rõ thiên hạ. Chưa từng làm quốc quân một ngày, lại thông suốt thấu đáo việc trị quốc ngự dân. Diệp Phàm à Diệp Phàm, từ trước đến nay ta từ vị hùng chỉ nhận định ngươi là kỳ tài luyện võ, lại không biết ngoài võ đạo, ngươi lại tinh thông cả đế vương chi thuật trị quốc ngự dân đến vậy. Chẳng trách phụ vương lại coi trọng ngươi đến thế. Diệp Phàm, ngươi xứng đáng để người trong thiên hạ ca tụng danh hiệu. Trong lòng chấn động, Từ vị hùng cẩn thận đặt cuốn Thương Quân thư trong tay về giá sách. Nàng chuyển tầm mắt, nhìn về phía chiếc bàn dài trong thư phòng. Từ vị hùng chợt phát hiện, trên chiếc bàn dài lại có một bức họa cuộn siêu dài, rộng khoảng một thước, dài khoảng một trượng. Bức họa cuộn chưa hoàn thành, nhưng cũng đã hoàn thành 7-8 phần. Trên bức họa cuộn rộng lớn này, vẽ tinh xảo một khu chợ sầm uất. Ngoại ô khu chợ, bên cạnh con suối nhỏ, có một đoàn lạc đà đi từ hướng đông bắc đến biển kinh thành. Bên cạnh cầu nhỏ, một chiếc thuyền nan nhỏ buộc vào gốc cây, vài căn nhà nông dân nhỏ nằm rải rác một cách có trật tự trong bụi cây. Bến tàu biển hạ, một chiếc thuyền chở hàng ngược dòng nước, thủy thủ trên thuyền cảnh giác nghiêm ngặt, đề phòng va chạm. Lâu thành phố, nhà cửa san sát, nối tiếp nhau. Người đi trên phố, sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu qua lại tấp nập. Tiệu, lạc đà, xe ngựa, đủ mọi hình dáng. Trên bức họa cuộn rộng lớn này, lại vẽ xuống trăm thái nhân gian. Tầm mắt di chuyển lên, trên đỉnh bức họa cuộn, nét bút phiêu diêu viết năm chữ lớn, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Từ vị hùng chưa từng thấy bức họa cuộn nào khí thế hào hùng đến vậy. Mọi thứ trên bức họa cuộn đều như sống lại. Từ trái sang phải nhìn xuống, lại như một cái nhìn đã duyệt hết thiên hạ. Nếu không phải nhìn thấy phần chưa tô màu ở phía ngoài cùng bên phải, tâm thần Từ vị hùng thậm chí sẽ chìm sâu vào bức họa cuộn rộng lớn này, khó mà thoát ra được. Từ vị hùng lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nàng đột nhiên hít một hơi khí lạnh, trong lòng tràn đầy chấn động. Diệp Phàm không chỉ có thiên phú võ đạo vạn dặm chọn một, ngàn năm có gặp, mà trên họa nghệ lại càng kinh người. Họa công tinh diệu đến vậy, dù đặt trong Thượng Âm học cùng, cũng là thượng thượng thừa. Không chỉ là thượng thượng thừa. Tác phẩm tinh diệu tuyệt luân đến vậy, ngay cả các lão sư của Thượng Âm học cùng cũng không thể sánh bằng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm. Đột nhiên, ngay khi Từ vị hùng đang cảm thán họa ý kinh người của Diệp Phàm, nàng đột nhiên phát hiện, chân khí trong đan điền lại như nhận được sự chiêu dẫn nào đó, trở nên vô cùng hoạt bát. Chân khí lại không thể kiểm soát mà tự động vận chuyển chu thiên trong kinh lạc của Từ vị hùng. Lên đến thiên môn, xuống đến âm quan, chân khí cuồn cuộn, từng đợt dao động tần số quanh co, lại từ xa tương ứng với bức họa cuộn rộng lớn trên bản sách. Từ vị hùng phát hiện, võ đạo cảnh giới đã phong bế từ lâu của nàng, lại vì bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trước mắt này mà xuất hiện sự nối lòng, thậm chí có dấu hiệu tiến giai. Đôi mắt đẹp của Từ vị hùng trợn tròn, trong lòng kinh ngạc lại chấn động. Nàng vốn chỉ nghĩ, Diệp Phàm chỉ có họa nghệ kinh người mà thôi, lại vạn vạn không ngờ rằng, trên bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ này, lại ẩn chứa võ đạo cực ẩn vô cùng nồng đậm, lại có thể khiến võ đạo cảnh giới bị gông cùm nhiều năm của nàng nối lòng. Từ vị hùng nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, nàng toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Dần dần, Từ vị hùng chợt phát hiện, những nhân vật, thương đội, dòng sông trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ lại động đậy. Thậm chí, bên hai dần vang lên tiếng hô hoán, tiếng chuông lạc đà, tiếng giao hàng. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng ồn ào. Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, Từ vị hùng lại hóa thân vào trong bức họa cuộn, trở thành một người đi đường trong bức họa. Khí tức hồng trần quần quần đập đến, Từ vị hùng ngẩng đầu nhìn xa, trên đỉnh đầu là bầu trời thủy mặc được nhuộm bằng nước đậm. Dưới chân là thế gian đại địa vạn trượng hồng trần. Dần dần, từng đợt cảm ngộ tự trong đầu Từ vị hùng nảy sinh. Thiên hạ chúng sinh đều ở trong hồng trần. Võ chi cực tức là mệnh chi cực. Từ vị hùng đã thấu hiểu tất cả những điều này, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Hai bên đường phố nhanh chóng rút đi như đèn kéo quân, mà võ đạo cảnh giới của Từ Vị Hùng cũng từng bước thăng tiến. Nhị phẩm tiểu tông sư, nhị phẩm tiểu tông sư đỉnh phong, nửa bước nhất phẩm. Rắc, kèm theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy, Từ Vị Hùng triệt để bước vào cảnh giới nhất phẩm. Nhất phẩm kim cương cảnh, nhất phẩm kim cương cảnh đỉnh phong. Ngay khi Từ Vị Hùng còn muốn tiếp tục thăng lộ, đường phố trước mắt biến mất, mà vạn trượng hồng trần cũng biến thành một mảnh bản nháp trắng không màu. Từ Vị Hùng nhận ra, nàng đã đi đến cuối cùng của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Phần này là bức họa quận mà Diệp Phàm còn chưa hoàn thành. Giây tiếp theo, nàng cảm nhận được lực đẩy khổng lồ, trong chớp mắt đã đẩy nàng ra khỏi Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Trở về hiện thực, Từ Vị Hùng lòng còn sợ hãi. Nàng sợ rằng tất cả những gì vừa rồi chỉ là mộng viễn thao ảnh. Túi đầu cẩn thận cảm nhận chân khí tinh thuần trong cơ thể. Không sai, là nhất phẩm kim cương cảnh. Từ Vị Hùng trong lòng kinh dị vô cùng. Nàng chỉ xem một bức họa quận chưa hoàn thành của Diệp Phàm, đã đột phá gông cùng nhị phẩm, tiến giai nhất phẩm kim cương cảnh. Nếu bức họa quận này hoàn thành, nàng lại có thể đột phá đến cảnh giới nào? Mà người có thể vẽ ra bức họa quận tràn đầy võ đạo cực quận này, cảnh giới của Diệp Phàm lại đạt đến trình độ nào? Nửa bước lục địa thần tiên? Không, rất có thể nửa bước lục địa thần tiên kia cũng như cửu phẩm võ phu hiện tại, là cảnh giới mà Diệp Phàm cố ý áp chế xuống. Trong lòng nghĩ đến điều này, Từ Vị Hùng không khỏi kinh ngạc liên tục hít khí lạnh. Thậm chí nàng kinh ngạc đến mức chỉ cảm thấy một trận băng hàn quét khắp toàn thân. Diệp Phàm còn thần bí, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong bọn họ tưởng tượng. Mà Diệp Phàm, chủ nhân mang đến sự chấn động vô biên cho Từ Vị Hùng. Đang ở hậu viện chuẩn bị bữa ăn chương 30, Lý Hàn Y Lìa đau lòng tột độ, cơ duyên đó vốn nên là của ta. Chương 30, Lý Hàn Y Lìa đau lòng tột độ, cơ duyên đó vốn nên là của ta. Vọng Kiếm Sơn, hậu viện nhà. Lâm Phàm đi ngang chuồng gà, vươn tay vẫy một cái, liền bắt được một con gà đã nuôi 2 năm rưỡi. Sở dĩ hắn yên tâm để Từ Vị Hùng ở lại trong nhà, là bởi vì Diệp Phàm đã dò xét cảnh giới của Từ Vị Hùng rồi. Chẳng qua chỉ là nhị phẩm tiểu tông sư mà thôi. Cảnh giới này, thật sự là quá thấp kém. Mặc cho nàng ta có nhảy nhót thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Phàm. Huống chi, Từ Vị Hùng lại là con gái của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, đệ tử môn sinh của Thượng Âm Học Cung. Cứ cho là Từ Vị Hùng cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Thế nhưng, cơ quan tình báo Bắc Hàn rốt cuộc làm sao biết được ta đang tu hành ở Vọng Kiếm Sơn? Chuyện này rất đáng để suy nghĩ. Diệp Phàm chọn Vọng Kiếm Sơn làm nơi tu hành, là để không bị ngoại giới quấy rầy, có thể chuyên tâm tu hành, dưỡng kiếm. Vọng Kiếm Sơn địa thế hiểm trở, hung thú đông đảo, linh khí cũng không khác gì bên ngoài. Loại địa giới này, căn bản sẽ không chiêu dẫn người. Thế nhưng, đây chỉ là một trong các nguyên nhân. Nguyên nhân thật sự Diệp Phàm chọn Vọng Kiếm Sơn để tu hành, là bởi vì Vọng Kiếm Sơn này có hình kiếm. Vách núi Vọng Kiếm Sơn chân nhắn như gương, hơn nữa hiểm trở vô cùng. Đứng từ xa nhìn lại, cứ như một thanh lợi kiếm cắm ngược giữa đất trời. Mà đây, cũng chính là nguồn gốc tên gọi của Vọng Kiếm Sơn. Quả đúng là lấy hình bổ hình. Hình dáng như lợi kiếm của Vọng Kiếm Sơn này, chính là trời sinh đất dưỡng. Ngọn núi như vậy sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm. Trên đỉnh núi đã sớm ngưng luyện kiếm khí được trời đất thai nghén. Địa giới như vậy chính là nơi tuyệt vời để luyện kiếm, tu kiếm, dưỡng kiếm. Những điều này Diệp Phàm vẫn là sau khi có được truyền thừa của Liễu Bạch mới biết. Giữa đất trời này, người biết được bí mật cơ mật như vậy, e rằng chỉ có Liễu Bạch và Diệp Phàm mà thôi. Cho nên Vọng Kiếm Sơn này không thể bỏ lại mà tìm nơi khác tu hành. Thế nhưng cũng không thể để nhiều người hơn biết chuyện hắn tu hành ở Vọng Kiếm Sơn. Suy đi nghĩ lại, Diệp Phàm quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Từ Bị Hùng. Diệp Phàm vừa nghĩ, vừa nấu nướng món ngon. Hắn cũng không phải cố ý làm cho Từ Bị Hùng, mà là làm cho chính mình ăn. Dù sao thì, cho dù Từ Bị Hùng không ăn, Diệp Phàm cũng phải ăn cơm. Không lâu sau, một nồi canh gà hầm thơm lừng đã làm xong. Trên núi nhiệt độ thấp lạnh, uống một bát canh gà giữ ấm là thoải mái nhất. Diệp Phàm bưng canh gà ra sân. Hắn bày bát đũa, cũng không chào hỏi Từ Bị Hùng, tự mình ăn uống ngon lành. Mùi thơm nồng nàn của canh gà theo hành lang bay vào thư phòng. Không lâu sau, Từ Bị Hùng liền ngửi thấy mùi thơm đi ra. Khi thấy Diệp Phàm tự mình thưởng thức món ngon, Từ Bị Hùng không khỏi khẽ cười trong lòng. Diệp Phàm này đúng là cố ý hầm canh gà cho ta, lại còn ngại không dám nói thẳng. Nếu ngươi ngại ngùng, ta cũng sẽ không vạch trần. Diệp Phàm không biết, Từ Bị Hùng lại hoàn toàn hiểu lầm hắn, sai ý rồi. Từ Bị Hùng lấy một bộ bát đũa đi đến trước bàn đá. Nàng tự mình múc một bát canh gà ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe Diệp Phàm nói, "Từ Bị Hùng, ta không quản các ngươi Bắc Hàn làm sao biết được ta tu hành ở nơi này. Thế nhưng ta hy vọng, tin tức ta tu hành ở Vọng Kiếm Sơn, đến chỗ ngươi thì dừng lại, đừng để người ngoài biết nữa." Từ Bị Hùng nghe vậy không khỏi mẩn ra, nàng thầm nghĩ, e rằng chuyện ngươi tu hành ở Vọng Kiếm Sơn, người không biết trong thiên hạ ngược lại là số ít. Thế nhưng, còn chưa đợi Từ Bị Hùng mở miệng giải thích tình hình, liền nghe Diệp Phàm hỏi, "Ngươi cảnh giới đột phá rồi? Vừa nãy còn chưa qua nhị phẩm tiểu tông sư, sao chỉ trong một bữa cơm đã là nhất phẩm kim cương cảnh rồi?" Một câu hỏi bình thường của Diệp Phàm này, khiến tất cả những người đang quan sát hệ thống đi ra ngoài đều kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi vì hệ thống đi ra ngoài chỉ luôn phát sóng lời nói và hành động của Diệp Phàm. Cho nên, khi Diệp Phàm nấu cơm, chuyện Từ Vị Hùng vì thưởng thức Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà cảnh giới tăng lên không ai biết. Đại đường thư viện, đại tiên sinh Lý Mạn Mạn kinh ngạc và phần. Hắn không dám tin vào tai mình. Nhị phẩm tiểu tông sư đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, trong đó khó khăn đến mức nào, hắn trong lòng biết rõ. Giữa nhị phẩm và nhất phẩm, nhìn thì chỉ cách một bức tường, nhưng trên thực tế, nếu không có cơ duyên, bức tường này cả đời cũng không thể đột phá. Từ Bị Hùng vừa nãy vẫn là nhị phẩm tiểu tông sư, chỉ trong một bữa cơm đã đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Từ vị hùng rốt cuộc đã có được cơ duyên gì? Trong thư viện, không chỉ đại tiên sinh kinh ngạc không thôi. Trong số 13 vị tiên sinh, có rất nhiều người đã dừng lại ở cảnh giới tiểu tông sư nhiều năm mà chưa có tiến triển. Ngay lúc này, việc cảnh giới của Từ vị hùng tăng lên, bọn họ là tận mắt thấy rõ. Từ vị hùng rốt cuộc đã có được cơ duyên gì? Trong khoảng thời gian một bữa cơm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả phu tử, người đã trở thành trí cường nhân gian, cũng khẽ động ánh mắt. Mặc dù nhị phẩm cũng được, nhất phẩm cũng thế. Trước mặt hắn đều là kiến hôi, không có gì khác biệt. Ngày trước hắn từ cảnh giới nhị phẩm thăng cấp lên nhất phẩm, cũng là thuận buồm xuôi gió, không hề dừng lại. Nhưng phải biết rằng, hắn phu tử là ai? Trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đạt đến cảnh giới như phu tử? Có thể khiến một người đã dừng lại ở cảnh giới nhị phẩm nhiều năm, chỉ trong một bữa cơm đã vọt lên nhất phẩm. Tiểu tử Diệp Phàm này, rốt cuộc đã làm gì? Phu tử trong lòng nghi hoặc. Nhưng từ khi Diệp Phàm rời khỏi nhà, cho đến khi một lần nữa gặp Từ Vị Hùng, trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không có bất kỳ hành động nào đáng ngờ. Nếu không phải Diệp Phàm đã làm gì đó, Từ Vị Hùng rốt cuộc đã đột phá cảnh giới bằng cách nào? Hay là nói, đột nhiên, phu tử trong đầu nhớ lại lời Diệp Phàm đã nói. Hắn từng nói với Từ Vị Hùng, nàng có thể ngủ trong thư phòng. Chẳng lẽ nói, khi Diệp Phàm nấu canh gà, Từ Vị Hùng đã có được cơ duyên lớn gì trong thư phòng sao? Đúng vậy, nhất định là như thế. Phu tử lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Hắn tập trung tinh thần nhìn về phía nhà của Diệp Phàm. Mãi lâu sau mới mở miệng nói, thư phòng của Diệp Phàm e rằng có bí mật lớn. Tuyết Nguyệt Thành biết được Từ Vị Hùng chỉ trong một bữa cơm đã đột phá công xiềng, tiến vào nhất phẩm. Tất cả mọi người trong Tuyết Nguyệt Thành đều kinh ngạc trong lòng, hít vào một hơi khí lạnh. Tư Không Trường Phong liên tục lắc đầu, cảm thán nói, Từ Vị Hùng đó chẳng qua chỉ là lên Vọng Kiếm Sơn một chuyến, lại có được cơ duyên đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Chẳng lẽ nói, chỉ cần tiếp cận Diệp Phàm là có thể tăng cảnh giới sao? Nếu thật sự là như vậy, thì Diệp Phàm thật đúng là người được trời cao chiếu cố. Lạc Hà Tiên Tử Doãn Lạc Hà cũng liên tục gật đầu. Vạn phần cảm khái nói, ta cũng đã dừng lại ở cảnh giới nhị phẩm nhiều năm, sâu sắc biết rõ thăng cấp nhất phẩm khó khăn đến mức nào. Từ Vị Hùng này, thật đúng là vận khí tốt. Thế nhưng, Lôi Vân Hạc lại vẫn luôn không nói gì. Hắn nhíu chặt mày, đang khổ sở suy tư điều gì đó. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một khả năng, Diệp Phàm đó trước khi rời đi đã nói với Từ Vị Hùng, nàng có thể ngủ trong thư phòng. Ta đang nghĩ, có phải trong thư phòng của Diệp Phàm có cơ duyên lớn kinh thiên gì không? Những lời này của Lôi Vân Hạc, khiến Tư Không Trường Phong và Doãn Lạc Hà đều kinh ngạc không thôi. Nếu thật sự là như vậy, thì trên người Diệp Phàm rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật cơ mật đến mức nào? Ba người đều có suy đoán riêng, Lý Hàn Ý lại vẫn luôn không nói gì. Nàng nhìn Từ Vị Hùng đang cười tươi như hoa, không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy từng đợt không thoải mái, tựa như trong ngực có cục nghẹn, có một hơi khí mắc kẹt trong cổ họng vậy. Lý Hàn Ý đau lòng tột độ, cơ duyên đó vốn nên là của ta. Chương 31, Lý Hàn Ý hối hận. Chương 31, Lý Hàn Ý hối hận. Lý Hàn Ý dán chặt ánh mắt vào tấm gương, đứng sững tại chỗ như một pho tượng đá. Cái này sao có thể thế này? Chỉ dựa vào một bức thư họa, nàng Từ Vị Hùng sao có thể đột phá nhất phẩm? Chẳng lẽ thật như Từ Vị Hùng đã nói, ta không xứng với hắn sao? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là bức thư họa mới có thể khiến Từ Vị Hùng có biến hóa lớn đến vậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một ý niệm càng khiến Lý Hàn Ý Lìa đau lòng hơn nảy sinh trong lòng nàng. Chỉ là một bức thư họa liền có thể khiến Từ Vị Hùng dễ dàng đột phá nhất phẩm, vậy thực lực của Diệp Phàm thì sẽ khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ thật như Đại Đường Bảng Đơn đã nói, thiên phú của Diệp Phàm chỉ kém phu tử Đường Kim, thực lực của hắn xếp thứ 6 thiên hạ. Lý Hàn Y Lìa nhìn hình ảnh hiện ra trong tấm gương, lòng nàng như bị một bàn tay lớn hung hăng siết chặt. Tất cả những điều này vốn nên độc thuộc về nàng. Nếu bản thân ta có mặt tại đó, e rằng cũng sẽ có được sự lĩnh ngộ tương tự chứ. Nhưng chớ chê thay, tất cả những điều này đều bị Từ Vị Hùng giành trước. Cho dù bản thân tuyên bố công khai rằng không có bất kỳ khả năng nào với Diệp Phàm, nhưng cũng không muốn mất đi một kẻ si tình ưu tú như vậy. Huống chi hắn lại còn ưu tú đến thế. Nếu bản thân ta cũng ở Vọng Kiếm Sơn, e rằng Từ Vị Hùng cũng không có cơ hội gì chứ. Lý Hàn Y thất thần nhìn tấm gương, khẽ lẩm bẩm một mình. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn. Từ Vị Hùng dũng cảm bày tỏ tình ý của bản thân với Diệp Phàm. Càng là ở nơi ở của Diệp Phàm, đạt được cơ duyên khác biệt, dễ dàng đột phá nhất phẩm. Cái này phải chăng chính là hồi đáp của Diệp Phàm dành cho Từ Vị Hùng? Chẳng lẽ hắn đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Lý Hàn Ý liền nghĩ đến điều này, thân thể không khỏi lảo đảo. Phản phất thứ yêu thích nhất bị người khác cướp đi vậy. Dưới Vọng Kiếm Sơn trong tiểu viện độc đáo thanh lũ nhã tĩnh, Diệp Phàm đã quét sạch thức ăn ngon trên mặt bàn, Từ Vị Hùng ngồi đối diện, đôi đũa tre trong tay dừng lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa đột phá cảnh giới. Vài bức thư họa đơn giản, lại ẩn chứa đạo vận vô cùng. Bản thân chỉ là nhìn một cái, võ đạo cảnh giới đỉnh trệ nhiều năm lại đột phá xiềng xích, đột phá nhất phẩm. Ngoài sự chấn kinh, Từ Vị Hùng cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam tử tuấn lãng đối diện, mí mắt giật giật. Đây chính là cảnh giới nhân gian võ thánh trong truyền thuyết sao? Hạ bút thành đạo vận, đây phải là thực lực cỡ nào? Nếu những chân tích bút mực của võ thánh này lưu lạc giang hồ, không chừng sẽ có bao nhiêu người liên tiếp đột phá cảnh giới. Cảnh giới đến mức này, khủng bố đến thế. Những chân tích võ thánh này đều là bảo vật. Nếu Bắc Hàn có thể đạt được, tất sẽ được lợi vô cùng. Nghĩ đến đây, Từ Vị Hùng đã nóng lòng muốn quay về Bắc Hàn, đem phát hiện trọng đại này báo cho nghĩa phụ. Đa tạ Diệp công tử khoản đãi, nếu không có chuyện khác, tại hạ liền cáo tử. Trong lời nói, Từ Vị Hùng đã đặt đôi đũa tre trong tay xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Diệp Phàm đặt bát đũa xuống, đứng dậy duỗi thân, thong dong nói, ngươi định ăn không một bữa cơm? Trong khoảnh khắc, Sau lưng Từ Vị Hùng đã thấm ra chút mồ hôi lạnh, đôi mắt khẽ giật giật, môi đỏ hé mở, "Diệp công tử cần gì?" "À này." Diệp Phàm nhìn thoáng qua thức ăn thừa trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Từ Vị Hùng, ánh mắt trêu bừa, "Chỗ ta không có nha hoàn sai vặt, bát đĩa này cũng không ai dọn đẹp." Nghe đến đây, lông mày Từ Vị Hùng hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Nhìn như không chút động lòng, thực tế biểu cảm nhỏ bé kia đã sớm bị Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng. Đường đường Bắc Hàn nhị của chúa, dưới thiên hạ không có mấy người dám để vị cô nãi nãi này làm việc. Huống chi còn là làm nha hoàn sai vặt. Nếu ở địa giới Bắc Hàn, có người dám nói ra lời này, bảo đảm ngày đó xương sườn sẽ gãy đôi. Diệp Phàm vươn vai, chắp hai tay sau lưng, thong dong đi về phía hậu viện, để lại một mình Từ Vị Hùng ở trước bàn rồi rắm. Bên cạnh máng nước bằng tre, Từ Vị Hùng bén ống tay áo lụa thượng hạng quý giá lên, hai tay vô cùng nóng nóng rửa bát đũa trong máng nước. Nhị quận chúa từ nhỏ lớn lên trong Bắc Hàn vương phủ, chưa từng làm qua công việc hạ nhân như vậy, làm việc có vẻ rất khó khăn. Nhưng không khó để nhìn ra, nàng rất nghiêm túc rửa từng chiếc bát đũa. Cùng với tiếng nước chảy róc rách bên hai, Từ Vị Hùng trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Trong nhà, vài bức chân tích của võ thánh như thường ngày treo đó, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng dùng tâm mà xem, không khó để phát hiện mỗi chữ mỗi dòng đều tản ra đạo vận vô cùng. Chính là sự tác động của đạo vận này mới khiến Từ Vị Hùng trong mấy hơi thở đột phá xiềng xích cảnh giới, đột phá nhất phẩm, nhập kim cương cảnh. Ước chừng một chén trà của Diệp Phàm ở hậu viện, Từ Vị Hùng đã rửa xong chiếc đũa tre cuối cùng. Hậu viện nhà, Diệp Phàm thong dong nằm trên ghế bập bên tự chế, bên trái đặt một chén trà thơm, tay phải cầm một cây quạt xếp, ung dung tự tại. Thời gian buổi chiều coi như là thời khắc Diệp Phàm thanh nhàn nhất. Lúc này không cần đi Vọng Kiếm Sơn luyện kiếm, chỉ cần một mình pha một chén trà thơm, nằm trong tiểu viện phơi nắng là đủ rồi. Trong thế giới võ hiệp hỗn loạn này, đây là sự nghỉ ngơi khó có được của Diệp Phàm. "Diệp công tử." Bác Hàn Nhị quận chúa mặc một thân váy gấm đã đến hậu viện, Từ Vị Hùng từ xa thi lễ với Diệp Phàm. Từ khi chân tích của Diệp Phàm khiến Từ Vị Hùng được lợi đột phá cảnh giới nhất phẩm, nữ tử có tâm khí vốn cao ngạo này liền không còn dám khinh thường vị nhân gian võ thánh trước mắt này. "Nhị quận chúa bận xong rồi sao?" Soạn. Quạt xếp trong tay Diệp Phàm mở ra, chậm rãi xoay chuyển ghế che tự chế, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo vài phần ý cười, nhìn về phía Từ Vị Hùng. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Phàm, Từ Vị Hùng không trực tiếp đáp lời, tiếp tục thi lễ nói, "Tại hạ lần này là đến cáo từ Diệp công tử, cảm tạ hảo ý của Diệp công tử." "Tại hạ vẫn là câu nói đó, nếu Diệp công tử nguyện ý đến Bắc Hàn, công tử có thể đạt được tất cả những gì ngươi muốn." Diệp Phàm nằm tựa trên ghế che nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một luồng gió mát thoải mái thổi vào lồng ngực. Đôi mắt sao dưới cặp lông mày kiếm, lóe lên ý cười đầy hứng thú. Không đợi được hồi đáp của Diệp Phàm, Từ Vị Hùng trịnh trọng thi lễ với vị nhân gian võ thánh này, "Cáo tử." Thông qua tấm gương của sở môn hệ thống, mọi người mặt đầy chấn kinh nhìn bóng dáng Từ Vị Hùng rời đi. Từ Vị Hùng này rốt cuộc ở nhà võ thánh đạt được cơ duyên gì? Lần này vào ra, trong vỏn vẹn vài canh giờ, lại trực tiếp từ nhị phẩm nhập nhất phẩm, nhập kim cương cảnh. Trong nhà vị nhân gian võ thánh này, nhất định có cơ duyên vô thượng. Nhất định. Trong chốc lát, vô số cao thủ đều bắt đầu nảy sinh hứng thú nồng hậu với chỗ ở của vị nhân gian võ thánh này. Ai nấy đều khao khát hướng về. Đại đường thư viện. Thợ rèn của thư viện, một tay cầm đũa sắt, một tay dùng kiếm sắt kẹp một khối phôi kiếm huyền thiết thượng hạng. Áo vải thô buộc ở eo, đường cong cơ bắp cường tráng vạm vỡ được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Keng, keng, keng. Trong phòng thợ rèn, tiếng kim thạch va chạm vang lên không ngừng. Cùng ở trong phòng thợ rèn, còn có thủ đồ của phu tử là Lý Mạn Mạn. Lý Mạn Mạn lúc này đang đứng bên cửa sổ, sự mát mẻ bên ngoài cửa sổ và sự nóng bức bên trong nhà tạo thành sự đối lập rõ rệt. Dưới một thân y phục đơn sơ, đã toát ra chút mồ hôi nóng. Ngay trong phòng thợ rèn này, hai sư huynh đệ thông qua sở môn hệ thống, trong tấm gương đã chứng kiến cảnh tượng xảy ra ở nhà Diệp Phàm. "Ngũ sư đệ, ngươi nói tiểu viện của vị nhân gian võ thánh kia, rốt cuộc cất giấu cơ duyên gì? Từ vị hùng kia tiến vào nhị phẩm tiểu tông sư ít nhất cũng mấy năm rồi, lâu như vậy đều không thể đột phá, sao đi một chuyến Vọng Kiếm Sơn liền đột phá nhất phẩm nhập kim cương rồi?" Thủ đồ của phu tử Lý Mạn Mạn đặt hai tay lên lan can cửa sổ hóng mát, ánh mắt nhìn về phía thợ rèn. "Xì xèo." Trong phòng thợ rèn lập tức bốc lên một luồng hơi nước lớn. Ngũ tiên sinh khởi trần đang đúc sắt, dùng kim sắt kẹp phôi kiếm đỏ rực đã được rèn vào thùng nước để tôi luyện. Đợi luồng hơi nước trắng lớn tan đi, thợ rèn dùng một giọng tây thuộc đặc sệt đáp, "Vị nhân gian võ thánh kia không đơn giản đâu, phu tử chẳng phải cũng nói hắn lợi hại sao? Những cao nhân như thế này, tự nhiên không thiếu chút cơ duyên nào." Nói xong, thợ rèn rèn sơ qua phôi kiếm đã nguội, sau đó lại đặt vào trong lò lửa nhiệt độ cao. Lý Mạn Mạn đứng ở cửa sổ chậm rãi khẽ vuốt ngón tay, ánh mắt có chút khao khát nói, "Nếu thật là như vậy, vậy Vọng Kiếm Sơn này không phải là một nơi tốt để đến sao?" Tranh thủ lúc phôi kiếm đang được nung nóng trong lò lửa, thợ rèn đặt đũa sắt trong tay sang một bên, kéo một góc áo trên buộc ở eo, lau một vệt mồ hôi nóng trên trán. Lúc này mới nghe răng trêu chọc nói, "Có ví dụ của Bắc Hàn nhị quận chỗ kia, ta thấy sau này không biết có bao nhiêu tiểu thư quyền quý tranh giành nhau đến Vọng Kiếm Sơn kia." "Hắc hắc, sư minh cũng muốn đi góp vui sao? Đi đi đi, đi đúc sắt của ngươi đi." Thủ đồ của phu tử Lý Mạn Mạn thắt chặt thư quyển ở eo, thò đầu ra ngoài cửa sổ, kéo cổ áo trên ra giải nhiệt. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Chương 32, chỉ có thể trách nàng Lý Hàn Y Y, bỏ qua một nam nhân tốt như vậy không chọn, đến nỗi người và cơ duyên đều mất trắng. Chương 32, chỉ có thể trách nàng Lý Hàn Y Y, bỏ qua một nam nhân tốt như vậy không chọn, đến nỗi người và cơ duyên đều mất trắng. Vọng Kiếm Sơn, trong nhã trí biệt viện, một cây mẹ giả mọc cung tùm, tạo thành một mảng lớn bóng mát xanh rì trên mặt đất. Diệp Phàm nhắm mắt, nằm trên ghế bờ bên, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay. Thần thái ung dung nói, một từ vị hùng thật tốt, một kỳ nữ tử thật tốt chết quả xếp dừng lại, tay kia bưng chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm. Ai, chỉ tiếc là tử sĩ giáp trong tay Bắc Hàn Vương, cuối cùng cũng khó có được cái kết tốt đẹp trong lời nói, vài chiếc lá lúa vàng theo gió bay xuống, tăng thêm vài phần tĩnh lặng cho tiểu viện dưới chân núi này. Cùng lúc đó, Bắc Hàn Vương phủ, tầng cao nhất thính triều các, một bàn cờ vây đặt giữa phòng, có hai người ngồi đối mặt. Thông qua hình ảnh phản chiếu của hệ thống sở môn, Từ Khiếu Bắc Hàn Vương và Lý Nghĩa Sơn vô song quốc sĩ đang đối cờ tại đây, nghe rõ mồn một lời nói của Diệp Phàm. Lúc này, hai người nhìn nhau, một người mặt tái mét, trong mắt người kia càng nhiều hơn là sự chấn động. Quân cờ đen đã dừng lại rất lâu lại lần nữa hạ xuống. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu tay nắm quân đen, chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên anh, chuyện về tử sĩ bên cạnh Vương Nghiên, ngươi cũng nên biết đôi chút." Vô song quốc sĩ Lý Nghĩa Sơn ngồi đối diện gật đầu, tay nắm quân trắng, đặt xuống ô vông. Cách. Tiếng quân cờ trong trẻo rơi xuống bàn cờ, nghe đặc biệt đanh thép. Quân cờ này hạ xuống, khiến ván cờ vốn hòa nhã, sắc cơ bỗng chốc nổi lên. Nưu sĩ tự hiệu Nguyên Anh không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát ván cờ. Khuôn mặt đã đầy nếp nhăn của Bắc Hàn Vương khẽ động, cười khổ nói, "Mẫu thân Phượng Niên đã sắp xếp hai tử sĩ bên cạnh hắn, hai người này không thuộc quyền quản lý của ta. Ta cũng đã đặt tên theo thiên can, thay Phượng Niên bồi dưỡng một số tử sĩ cứu mạng. Chỉ tiếc, việc bồi dưỡng tử sĩ quá khó khăn, cho đến bây giờ cũng chưa đủ 10 người. Chỉ vỏn vẹn 5 người mà thôi, lần lượt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu." Cách. Quân cờ đen trong tay Từ Khiếu hạ xuống, con đường chết ở góc bàn cờ được hồi sinh. Coi như đã đi một nước vây ngụy cứu triệu, tạm thời hóa giải sát cơ hung hãn của con trắng. Trong lúc chờ mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn hạ cờ, Từ Khiếu tiếp tục nói, tử sĩ Ất và Đinh, âm thầm bảo vệ Phượng Niên 3 năm 6 ngàn dặm giang hồ, chết trong những trận ám chiến vô hình. Tử sĩ Bính, là đại nha hoàn của Ngô Đồng Nguyện của Phượng Niên, điều này ít người biết đến, vẫn luôn ẩn giấu rất tốt. Cách. Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn lại lần nữa hạ cờ. Từ Khiếu nhìn thế cờ đã thay đổi trên bàn cờ, không khỏi cười khổ, tiếp tục nói, thế nhưng cô nương này trời sinh có một luồng khí chất quyết liệt, sử dụng cây sát na thương của Vương Tú thành thạo. Không bao lâu nữa, với tâm tư tinh tế của Phượng Niên, nhất định sẽ biết được. Trong lời nói, Từ Khiếu cầm quân đen, hạ xuống bàn cờ trong tư thế phòng thủ. Người ẩn giấu sâu nhất chính là Tử Sĩ Giáp. Người này ngoại trừ mẫu thân Phượng Niên và ta ra, không ai khác biết đến. Vị kia trên Vọng Kiếm Sơn một lời đã vạch trần thiên cơ, thực sự nằm ngoài dự liệu của ta. Cách. Quân trắng hạ xuống, quân đen trên bàn cờ đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. 10 phần sinh cơ đã bị chặn đứng 5-6 phần. Nưu sĩ Lý Nghĩa Sơn vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, lúc này cuối cùng cũng chậm rãi nói, có từng nghĩ qua, Phượng Niên sau khi biết chuyện này sẽ làm thế nào không? Ai, Từ Khiếu thở dài một tiếng, tùy tiện hạ cờ để tìm đường sống, nhưng thế cờ đã không thể cứu vãn. Đây cũng chính là điều ta lo lắng. Phượng Niên vẫn luôn rất sợ nhị tỷ của hắn, nói là sợ, thật ra là thương xót. Nếu biết được thân phận này, thằng nhóc này nhất định sẽ cầm chổi đuổi đánh ta. Nưu sĩ Lý Nghĩa Sơn lại lần nữa hạ cờ, quân trắng thừa thắng xông lên, chặn đứng đường sống cuối cùng của quân đen. Ván cờ kết thúc, vị mưu sĩ này nhấc bình lục nghĩ tiểu mà Từ Khiếu mang đến bên cạnh, rót hai ngụm vào miệng. Sau đó là một trận ho dữ dội. Khu khu. Khu. Sau khi khí cơ của mưu sĩ dịu đi đôi chút, hắn mở miệng nói, Phượng Niên nguyện ý đuổi đánh ngươi một trận, chứng tỏ đứa trẻ này không để bụng. Nhưng Vọng Kiếm Sơn và Bắc Hàn cách xa ngàn dặm, vị nhân gian võ thánh kia làm sao biết được cơ mật như vậy của Bắc Hàn? Vương gia không sợ hay sao? Sợ. Từ Khiếu nhấc một bầu lục nghĩ tiểu đặt bên cạnh mình, ngửa cổ rót vào dạ dày. Ừa. Đương nhiên sợ. Nhưng vị kia đã là cảnh giới nhân gian võ thánh, chúng ta có thể làm gì? Phái sát thủ đi diệt khẩu sao? Nói rồi, trên mặt Từ Khiếu hiện lên một trận cười khổ. Sát thủ nào có thể trừ bỏ một vị nhân gian võ thánh? Nhị quận chúa chuyến này đến Vọng Kiếm Sơn, xem ra thu hoạch không nhỏ. Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn đóng nắp bình rượu lại, vị quốc sĩ từng mưu định vô số đại sự cho Từ Khiếu này coi rượu như mạng, đặc biệt yêu thích lục nghĩ tiểu. Chỉ là mấy năm gần đây sức khỏe không tốt, tuy rằng mỗi ngày đều phải uống hai ngụm, nhưng cũng chỉ có thể uống hai ngụm. Uống nhiều hơn sẽ không ngừng ho dữ dội. Đúng vậy, nếu có thể nhân cơ hội này mà kết thành đại nhân duyên với vị võ thánh kia, đó cũng coi như là một đại hạnh sự của Bắc Hàn ta. Từ Khiếu lại rót một ngụm lục nghĩ tiểu vào miệng, trong mắt mang theo vài phần thất vọng. Chỉ tiếc vị võ thánh kia 20 năm nay vẫn luôn si tình với vị Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Diệp kia, không biết vị hùng có cơ hội đó không. Nếu có thể, làm tiếp cũng không sao. Mưu sĩ ngồi đối diện Bắc Hàn Vương không nói gì nữa, chọn cách nhắm mắt ngưng thần. Từ Khiếu tự mình rót rượu, lẩm bẩm nói, nếu Bắc Hàn thực sự có vị nhân gian võ thánh này làm con rể, vậy ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Có một cao nhân như vậy trấn giữ gia tộc cho Bắc Hàn, không sợ 30 vạn Bắc Hàn thiết kỵ tan rã. Ngay cả khi một ngày nào đó ta không còn nữa, Phượng Niên cũng sẽ có một chỗ dựa lớn hơn. Vì ho dữ dội, lúc này mưu sĩ với vẻ mặt có chút yếu ớt khẽ mở miệng, chỉ sợ Bắc Hàn nhỏ bé của chúng ta còn không đủ để khơi dậy hứng thú của vị nhân gian võ thánh kia. Ai, đúng vậy. Ánh mắt Từ Khiếu đầy cảm khái vô tận, nếu ai có thể bám vào đuổi của vị nhân gian võ thánh này, bất kể là trong giang hồ hay triều đình, đều coi như có một chỗ dựa lớn nhất. Trong lúc cảm khái, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn mưu sĩ trước mắt đã cùng mình mưu tính thiên hạ. Nguyên Anh, Phượng Niên còn vài tháng nữa là đến tuổi trưởng thành, sẽ tổ chức lễ cập quan. Ngươi là sư phụ hắn, ban cho một tên tự đi. Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn vẫn luôn nhắm mắt, trầm tư một lát, liền mở nút bình rượu, dùng ngón trỏ chấm một ít lục nghĩ tiểu, viết hai chữ trên bàn cờ, Thiên Lang. Trong đăng thiên các, Bách Lý Đông Vân, Thương Tiên Tư Không Trường Phong đứng trong các lầu. Trong hình ảnh phản chiếu, Từ Bị Hùng chỉ bằng một bức thư họa liền dễ dàng đột phá cảnh giới nhất phẩm. Ngoài việc kinh ngạc trước thiên tư yêu nghiệt của Từ Bị Hùng, càng kinh ngạc hơn trước thực lực khủng bố của Diệp Phàm. Chỉ bằng một bức thư họa liền có thể khiến đối phương đột phá cảnh giới nhất phẩm. Dù là Bách Lý Đông Quân hay Tư Không Trường Phong, đều tự cho rằng bọn họ không thể làm được điều này. Ngay khi Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong đang thầm kinh ngạc, dưới đăng thiên cát, một bóng người lại sâu sắc thu hút sự chú ý của bọn họ. Trên đường phố, Lý Hàn Y Lì một mình bước đi, giống như một cái xác không hồn. Cả người trông vô cùng ủ rũ, thậm chí có vài lần suýt chút nữa đã trực tiếp đâm vào người khác. Khi Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong nhìn thấy cảnh này, hai người bản năng nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Hàn Y Lì trong lòng cũng nhớ Nhung Diệp Phàm? Thương Thiên Tư Không Trường Phong kinh ngạc thốt lên. Ai? Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ vậy. Dù sao sự xuất sắc của nhân gian võ thánh, thiên hạ đều nhìn thấy. Hiện giờ, Từ Vị Hùng đã dũng cảm bày tỏ tình yêu với Diệp Phàm, nay Từ Vị Hùng đột phá nhất phẩm, cũng coi như là hồi đáp mà Diệp Phàm dành cho nàng. Chỉ tiếc đây vốn dĩ nên là cơ duyên của Lý Hàn Y Lì. Từ trên Vọng Kiếm Sơn, sau khi Từ Vị Hùng đột phá cảnh giới nhất phẩm, tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ. Bắc Hàn chi địa, trong Lô Đồng Nguyện, không ngờ nhị tỷ đến Vọng Kiếm Sơn lại có thể có được thu hoạch này. Từ Phượng Niên từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng thay Từ Vị Hùng. Nhị tỷ không hổ là kỳ nữ tử đứng đầu bảng Yên Chi, chỉ bằng bức họa này liền có thể khiến nhị tỷ dễ dàng đột phá cảnh giới nhất phẩm. Thật đáng tiếc cho Lý Hàn Y Lì kia, vốn dĩ tất cả những điều này có lẽ nên là cơ duyên của nàng. Hồng Thử chậm rãi tiến lên nói, thế tử. Hồng Thử lại thấy không đáng tiếc chút nào. Ai bảo đây là lựa chọn của chính nàng Lý Hàn Y Lì, cũng là tự làm tự chịu. Nhị tiểu thư dám yêu dám nói, khắp thiên hạ cũng chỉ có nhị tiểu thư mới xứng với Diệp Phàm. Lời nói vừa dứt, Thanh Điểu cũng hiếm khi chủ động đứng ra đáp lời nói, đúng vậy. Tất cả những điều này đều là Lý Hàn Y Lì tự chuốc lấy. Ai bảo nàng không biết nắm bắt một nhân duyên tốt như vậy, Diệp Phàm vì nàng mà đơn độc mài kiếm 20 năm. Đổi lại là sự chờ đợi của nàng dành cho Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn. Theo ta thấy, cơ duyên mà Diệp Phàm ban tặng, nàng ta ngay cả tư cách nhìn cũng không có. Từ Phượng Niên nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau những ngày tìm hiểu, Từ Phượng Niên cũng đã hiểu đại khái về chuyện của Diệp Phàm và Lý Hàn Y Lì Hùng Chi, lần này người đạt được cơ duyên lại là nhị tỷ của hắn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng Lý Hàn Y Lì, bỏ qua một nam nhân tốt như vậy không chọn, ngược lại đi chờ một đạo sĩ. Đến nơi cuối cùng, người và cơ duyên đều mất trắng. Ba ngày sau trong cảnh nội Bắc Hàn, mặt trời chói chang, một thân hồng y cưỡi ngựa phi nhanh đến. Trên đường Bắc Hàn, binh lính quân đội nhìn thấy người này, đều dừng lại nhường đường. Giá, giá giá. Kể từ khi rời Vọng Kiếm Sơn, Từ Vị Hùng đã phi ngựa nhanh chóng trở về Bắc Hàn. Bắc Hàn Vương phủ Long Bản Hổ cứ dưới chân Thanh Lương Sơn, ngàn cửa văn hộ, cực kỳ xa hoa tráng lệ về kiến trúc. Ngày này, nhị quận chúa Bắc Hàn Từ Vị Hùng, một thân hồng y đi vào cửa hông. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã từ chối mọi quân vụ biên giới, đích thân ra đón. Cha con gặp mặt sau, cùng nhau tản bộ bên bờ thính triều hồ. Trong thính triều hồ nuôi bạn con cầm lý, tùy tiện dắt một nắm mùi liền có thể khiến bạn Lý Triều Thiên, một cảnh tượng hùng vĩ. Mấy năm trước vị thiên tử họ Triệu ở Ly Dương kinh thành kia đến đây, nhìn thấy cảnh tượng bạn Lý Triều Thiên hùng vĩ đó, cũng không khỏi thầm than tự thẹn không bằng. Chương 33, Từ Vị Hùng đòi công đạo cho Diệp Phàm, vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Chương 33, Từ Vị Hùng đòi công đạo cho Diệp Phàm, vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Ngoài thính triều đình, nhị quận chúa Từ Vị Hùng một mình tựa vào lan can, ngẩn người. Tỷ, tiếng gọi sảng khoái trong trẻo phá vỡ sự tĩnh lặng. Một vị công tử trẻ tuổi dẫn theo một mỹ nhân đeo song đao bên hông, xài bước đi về phía Từ Vị Hùng. Từ khi Từ Phượng Niên bị Bắc Hàn Vương đuổi khỏi nhà, du lịch 3 năm 6 ngàn dặm, hai tỷ đệ bọn họ chưa từng gặp mặt. Ôi, 3 năm không gặp, ngược lại khỏe mạnh hơn không ít. Hắc, hiếm khi nghe tỷ khen ta. Thế tử Từ Phượng Niên nét miệng cười, hai người không ai nhắc đến chuyện Tử Sĩ Giáp. Vị này là bằng hữu ta gặp trên đường du lịch, gọi là Bạch Hồ Nhi Kiểm. Từ Phượng Niên đẩy vị tuyệt thế mỹ nhân đeo song đao bên hông, một thân bạch y về phía trước, giới thiệu với Từ Vị Hùng. Mỹ nhân dung nhan tuyệt mỹ quay đầu lườm Thế tử điện hạ một cái, rồi lại chắp tay vái Từ Vị Hùng nói, tại hạ Nam Cung phó sạ, ra mắt nhị của chúa. Từ Vị Hùng gật đầu, cười nói, đệ đệ ta đây nhãn lực không tệ, hiếm khi dụng tâm với ai như vậy. Mỹ nhân song đao chỉ nết khoẹt miệng, cười một cách lịch sự. Thì ta đưa nàng vào các trước, lát nữa sẽ đến buổi ngươi. Thế tử Từ Phượng Niên cúi người về phía Từ Vị Hùng, dẫn Nam Cung phó sạ vào thính triều đình. Ngày ấy, Nam Cung phó sạ lên lầu vấn võ đạo. Một thế hệ kiệt xuất giang hồ mới, sắp sửa lại ra đời. Ngay lúc Từ Phượng Niên dắt Nam Cung phó sạ vào cát, hai nha hoàn có dáng người và khuôn mặt xinh đẹp nhất Ngô Đồng Nguyện bưng theo dừa quả và cần câu đi tới thính triều đình. Thị nữ Thanh Điểu và Hồng Thự gặp nhị quận chúa trên hành lang dài bên bờ thính triều hồ. Vị Bắc Hàn nhị quận chúa này đang tựa người vào lan can, ngắm nhìn vạn con cá chép trong hồ. Từ Vị Hùng quanh năm ở Thượng Âm học cung, lần trước về Bắc Hàn chưa dừng lại bao lâu, đã được sắp xếp đi một chuyến Vọng Kiếm Sơn. Các nha hoàn, phó dịch của Bắc Hàn vương phủ muốn gặp vị nhị quận chúa tài hoa kinh diễm này cũng thật sự không dễ dàng. Hai nha hoàn nhìn thấy Từ Vị Hùng, hai mắt đờ đẫn, thần sắc có chút ngây dại. Nhị quận chúa trước mắt này, thật sự là Tử Sĩ Giáp của Bắc Hàn Vương phụ sao? Tin tức này thật sự quá mức giật gân. Thanh Điểu và Hồng Tử hai người đều không phải hạng người tầm thường đơn giản. Cảnh giới đột phá của Từ Vị Hùng không thoát khỏi sự chú ý của các nàng. Chỉ là hai người không dám tin, nhị quận chúa chỉ đi một chuyến Vọng Kiếm Sơn, làm sao lại bước vào nhất phẩm kim cương cảnh giới? Nhị quận chúa và vị nhân gian võ thánh đang nổi như con kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vọng Kiếm Sơn kia, rốt cuộc cẩn giấu bí mật gì? Một loạt vấn đề chiếm cứ tâm trí hai người, đến nỗi hai người tay bưng dưa quả, như một pho tượng đứng sững tại chỗ. Mãi đến khi Từ Vị Hùng đang miên man suy nghĩ hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn về phía hai người. Thanh Điểu và Hồng Tự lúc này mới có người, vừa vặn hướng vị Bắc Hàn nhị quận chúa này thi một vạn phúc. Sở thích thường ngày của thế tử Từ Phượng Niên, ngoài việc dạo thanh lâu dành hoa khôi, chính là nhàn nhã câu cá bên bờ thính triều hồ này. Sau khi đưa Bạch Hồ Nhi tiệm vào thính triều đình, Từ Phượng Niên liền cùng nhị tỷ Từ Vị Hùng ngồi thuyền trên thính triều hồ, câu cá du ngoạn. "Tỷ, ngươi đi Vọng Kiếm Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trở về sau, sao lại cảm giác như mất hồn vậy?" Từ Phượng Niên một tay cắn dưa chuột giòn tan, một tay cầm cần câu. Nhìn nhị tỷ Từ Vị Hùng vẻ mặt tâm sự, đầy phiền muộn. Không đợi Từ Vị Hùng trả lời, Từ Phượng Niên nhếch miệng cười nói, "Tỷ, ngươi sẽ không phải bị vị nhân gian võ thánh kia câu mất hồn rồi chứ?" Miệng ngai dưa chuột, lời nói của thế tử điện hạ có chút mơ hồ, có một cao nhân nhân gian võ thánh làm tỷ phu của ta, vậy sau này giang hồ này, ta còn không phải đi ngang sao? Đáng đánh. Từ Vị Hùng giơ tay lên, làm bộ muốn đánh. Phình một tiếng, trên mặt thính triều hồ, nước bắn tung tóe. Từ Phượng Niên dứt khoát lộn một cái, chui vào trong hồ nước. Đồng thời xuống nước, còn có đoạn đao xuân lôi vừa đổi được từ Bạch Hồ Nhi Tiểm, đeo bên hông. Dưới đáy hồ, một lao khôi tóc bạc tứ chi bị xích sắt đồng xanh khóa lại, đang nhắm mắt ngưng thần. Hai mảnh tỳ bà cốt phía sau lao khôi bị hai thanh trường đao mang theo xích sắt cắm vào. Nhìn từ xa, dáng vẻ vô cùng dọa người. Nam tử Phượng Niên 10 tuổi không may rơi xuống nước, chính là lao khôi trong hồ kia đã cứu mạng hắn. Sau đó, Từ Phượng Niên mỗi lần đến đây câu cá, đều mang theo chút mỹ tiểu gà quay, ném xuống hồ, coi như báo ân. Hôm nay dưới đáy hồ lại gặp cố nhân, Từ Phượng Niên lập tức nổi hứng, cũng không quản hậu quả gì, rút đoạn đao xuân lôi bên hông ra, nhắm vào chỗ nối của xích sắt đồng xanh, chém mạnh một nhát. Keng! Dưới đáy hồ cuộn lên ngàn lớp sóng, mặt hồ vẫn giữ sự yên tĩnh trước khi phong ba ập đến. Từ Vị Hùng một mình ngồi trên thuyền nhỏ, trong lòng đã nhận ra biến cố trong hồ. Rất nhanh, lốc xoáy dưới đáy hồ lớp này nối tiếp lớp khác, chồng chất lên nhau. Mặt hồ yên tĩnh cuối cùng cũng nổi sóng. Ầm ầm. Giữa thính triều hồ, đột nhiên nổ tung. Nước hồ cuồn cuộn dâng trào, sóng lớn chập trùng. Chỉ có thuyền nhỏ mà Từ Vị Hùng đang ngồi, không hề lay động. Cùng với mặt hồ nổ tung sóng lớn, một lao khôi tóc bạc, lưng đeo song đao gầm thét xông ra. Thế tử Từ Phượng Niên như gà mắc mưa, trực tiếp bị lao khôi ném lên hành lang dài thính triều hồ. Ha ha ha. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi? Ra ra dưới đáy hồ ăn cá sống bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời. Từ Phượng Niên bị ném trên hành lang dài, ngoài việc mông chạm đất đau nhức, những thứ khác không có gì đáng ngại. Nhìn lao khôi ngự khí phiêu đáng giữa không trung, không khỏi tặc lưỡi nói, ngoan ngoãn, đây là cao nhân à? Lao khôi tóc bạc vặn vặt cổ, phóng túng gầm thét nói, đợi ra ra tháo dỡ cái tính triều đỉnh cho má này trước, rồi lại đi giang hồ chơi bừa. Ngay lúc này, lao bộc lao hoàng thiếu hai chiếc răng cửa, vắt một cái hòm cũ kỹ, đi về phía này. Lao hoàng, nơi này nguy hiểm, ngươi mau đi. Từ Phượng Niên vừa nhìn đã thấy lao hoàng vắt hòm đi tới, vội vàng khuyên can. Hai người từng cùng nhau du lịch 3 năm 6 ngàn dặm, Từ Phượng Niên rõ hơn ai hết cân lượng của lão hoàng. Ngoài việc bắt nạt mấy góa phụ nhỏ ở thôn quê, lão hoàng chỉ có bản lĩnh chạy trốn khi tình thế nguy cấp. Gặp phải tên trộm bặt gì đó, lão già này chạy còn nhanh hơn ai hết. Sở Cù Nô, dám cả gan phong túng, tin hay không ta lại đánh ngươi vào trong hồ, trấn áp 30 năm. Lão hoàng thiếu hai chiếc răng cửa, đặt cái hòm gỗ trên lưng xuống trước người, đứng bên bờ thính triều hồ, chỉ vào lão khôi tóc bạc đang phiêu đãng giữa không trung, dùng giọng tây thuộc đặc trưng mà hô lớn. Hừ. Lão khôi tóc bạc trừng mắt nhìn về phía lão bộc lão hoàng, hai tay nắm chặt song đao cắm vào tỳ bà cốt, nghiến răng nói, "Kiếm cửu hoàng, năm đó nếu không phải lão phu sơ suất, mới bại ngươi một chiều, có bản lĩnh, chúng ta lại so tài." Lão hoàng thân hình còn xuống cười hết mắt, giơ tay trượt cái kiếm hạp dựng trước người. Keng! Tiếng cơ quan khởi động vang lên. Hòm gỗ mở ra, năm thanh danh kiếm hiếm thấy trong giang hồ hiện ra trước mắt. Kiếm nhất. Kiếm cửu hoàng vung tay kết kiếm chỉ, miệng hô kiếm quyết. Ong ong ong, danh kiếm trong hạp như nhận được triệu hoán, phát ra từng trận ong ong. Nhất kiếm khai trần cầu long xà. Suy, một kiếm nhảy ra khỏi kiếm hạp, cùng lão khôi tóc bạc giữa không trung chiến thành một đoàn. Lão khôi song đao trong tay, trái phải đỡ đòn, khí cơ đầy đủ không chút sợ hãi. Kiếm nhị, lưỡng nghi tương sinh tịnh đế liên. Ken ken, lại một thanh phi kiếm xuất vỏ, giữa không trung cùng song đao trong tay lão khôi, kịch liệt va chạm, phát ra tiếng kim thạch va đập chói tai. Kiếm tam, kiếm thượng kiếm khí trọng tam cân. Ba thanh trường kiếm đã ở giữa không trung quấn đấu với lão khôi. Lão khôi vốn tự tin đầy mình dần dần rơi vào thế hạ phòng, lộ ra vẻ suy yếu. Kiếm tứ, bên bờ tính triều hồ. Kiếm cửu hoàng không nhanh không chậm vung kiếm chỉ, miệng niệm kiếm quyết lẩm bẩm. Trường kiếm trong hạp óng long vang vọng. Không đánh nữa, không đánh nữa. Lao khôi giữa không trung dùng hết sức lực cuối cùng, chấn bay ba thanh trường kiếm vây quanh thân, để bản thân thua không quá chật vật. Lao hoàng đã sớm nhận được sự chỉ thị của Bắc Hàn Vương, lão khôi kia dù sao cũng đã cứu Phượng Niên một lần, không cần thiết phải quá mức làm khó. Sau khi thu liễm sắc cơ, lão hoàng giơ tay kết kiếm quyết, thu hồi ba thanh phi kiếm. Lao khôi tóc bạc thân thể lắc lư rơi xuống bờ hồ, mặt ủ mày ê nói, không đánh nữa, đánh tới đánh lui đều một kiểu. Đợi ra ra thở một hơi, liền rời khỏi Bắc Hàn vương phủ. Lão khôi tóc bạc lớn tiếng la hét, ánh mắt có chút không cam lòng đánh giá một lượt hoàn cảnh xung quanh, oán trách nói: "Hôm nay gia gia tâm tình tốt, vương phủ này tạm thời không tháo dỡ nữa, không tháo dỡ nữa." Từ Phượng Niên nhìn lão hoàng trước mắt, ánh mắt ngây dại, thật lưỡi nói: "Ngoan ngoãn, đây đúng là nghề cần kỹ thuật cao." Cuộc chiến của hai người vừa kết thúc, dưới đáy thính triều đình, một lao già cụt tay khoác áo da cũ nát, đang chậm rãi từ tầng dưới đi lên. Từng bước, lão nhân bước ra khỏi thính triều đình, đứng bên bờ hồ, chỉ nhìn thoáng qua Từ Vị Hùng đang ngồi trên thuyền nhỏ. Tiếp đó, ánh mắt chuyển hướng về phía Vọng Kiếm Sơn. miệng lẩm bẩm tự nói, nhân gian võ thánh, nhân gian võ thánh. Sở Cung Nô đứng đối diện bên bờ hồ, vừa rồi mới điều hòa khí tức được 8-9 phần, nhưng khi hắn nhìn thấy vị lão giả cụt tay khoác áo da kiểu này, khí cơ gần như đã bình ổn lại lần nữa hỗn loạn. Trên khuôn mặt hung tợn, tràn đầy thần sắc chấn kinh. Kiếm, kiếm thần, kiếm thần Lý Lao tiền bối, sao lại ở đây? Đối đầu với kiếm cửu hoàng, Sở Cung Nô tuy không địch lại, nhưng nếu một lòng muốn đi, kiếm cửu hoàng cũng chưa chắc đã cản được. Nhưng đối mặt với vị kiếm thần Lý Thuần Cương độc bá kiếm đạo giang hồ 60 năm này, Sở Cung Nô liền không có lấy nửa phần cơ hội chạy trốn nào. Bên bờ thính triều hồ, Từ Bị Hùng cô độc ngồi trên thuyền nhỏ cũng nhìn thấy lão kiếm thần Lý Thuần Cương. Nàng vẫn luôn chú ý đến hướng ánh mắt lão kiếm thần nhìn tới, Vọng Kiếm Sơn. Trong đầu Từ Bị Hùng lại lần nữa hiện lên cảnh tượng khi xưa ở Vọng Kiếm Sơn, cùng Diệp Phàm ở chung. Lại nghĩ đến những năm qua, vị nhân gian võ thánh kia đối với Lý Hàn Y Lệ si tình. 20 năm a, trọn vẹn 20 năm. Ngươi vì nàng khổ luyện kiếm 20 năm, vì nàng bước vào nhân gian võ thánh cảnh giới. Nhưng nàng thì sao? Nàng Lý Hàn Y Lệ không xứng. Nàng không đáng để ngươi làm như vậy vì nàng. Đột nhiên, một ý niệm mãnh liệt trong lòng Từ Bị Hùng hiện lên. Nàng muốn thay hắn hướng Lý Hàn Y Lệ, hướng Tuyết Nguyệt Thành đòi một công đạo. Hào hào. Trên thuyền nhỏ, Từ Bị Hùng đột nhiên đứng dậy, lướt vào hành lang dài. Thế tử vừa được thị nữ hầu hạ thay quần áo sạch sẽ tiến lên, truy vấn nói, "Tỷ, ngươi muốn đi đâu?" Từ Bị Hùng không quay đầu lại, bước chân kiên định, miệng lạnh lùng thốt ra mấy chữ, "Đi Tuyết Nguyệt Thành." Chương 34, ta muốn khiến Lý Hàn Y Lệ mất hết thể diện. Chương 34, ta muốn khiến Lý Hàn Y Lệ mất hết thể diện. Nếu không có người kia, ngươi ở trong các tu hành 10 năm, liền có thể giới vạn chúng sinh, trên không ai sánh bằng. Giọng của mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn vang lên trong các. Tầng cao nhất thính triều đỉnh Nam Cung phó xạ dung nhan tuyệt mỹ, eo đeo trường đao tú đông, dưới sự tiến cử của Từ Phượng Niên đã bái kiến Lý Nghĩa Sơn ẩn cư thính triều đình. Trước án thư gỗ lim, mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn khoanh chân ngồi, nhắm mắt ngưng thần. Mỹ nhân họ Kép Nam Cung phó xạ cung kính đứng đối diện. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, chỉ là không biết người mà tiên sinh nói là ai. Lý Nghĩa Sơn không trả lời, mà đưa mắt nhìn về phía lão kiếm thần Lý Thuần Cương dưới đỉnh. 20 năm trước, lão kiếm thần Lý Thuần Cương danh kiếm phong lưu, vang danh giang hồ. 20 năm sau, giang sơn đời nào cũng coi nhân tài, mỗi người một thời vang danh trăm năm. Người có thể khiến lão kiếm thần Lý Thuần Cương chủ động bước ra khỏi thính triều đình, ngoài Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, cũng chỉ có vị ở Vọng Kiếm Sơn kia thôi. Mặt hồ ly trắng theo ánh mắt Lý Nghĩa Sơn, nhìn về phía lão già cụt tay khoác áo da dê bên bờ hồ. Nhìn theo hướng ánh mắt của lão kiếm thần Lý Thuần Cương, thân sắc mặt hồ ly trắng chợt cứng lại. Vọng Kiếm Sơn, tiên sinh nói có phải là vị võ thánh nhân gian kia không? Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn khẽ mở hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Truyền thuyết nói, Bắc Hàn nhị quận chúa đã đi một chuyến đến Vọng Kiếm Sơn, liên tiếp phá cảnh, nhập nhất phẩm kim cương cảnh. Thật sao? Lý Nghĩa Sơn vẫn bình tĩnh gật đầu. Lúc đó dưới thính triều đình, khi hai người gặp mặt, mặt hồ ly trắng chỉ một lòng muốn nhập cát, không hề dò xét khí cơ của nàng. Sau một hồi trò chuyện trong đình với Lý Nghĩa Sơn, dù tâm khí cao ngạo như Nam Cung phó sạn, cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đặc biệt là Bắc Hàn nhị quận chúa Từ Bị Hùng phá nhất phẩm cảnh. Đây chính là điều nàng mơ ước bấy lâu. Mặt hồ ly trắng tìm mọi cách nhập thính triều đình, đã chuẩn bị tinh thần khổ tu 10 năm, chính là để đột phá nhất phẩm cảnh giới. Thế nhưng vị Bắc Hàn nhị quận chúa kia chỉ đi một chuyến đến Vọng Kiếm Sơn, trò chuyện vài câu với vị võ thánh nhân gian kia, liền liên tiếp phá cảnh nhập kim cương. Phá cảnh thần tốc như vậy, sao có thể khiến mặt hồ ly trắng không động lòng? Theo bóng lưng lão kiếm thần Lý Thuần Cương dần dần đi xa, Nam Cung phó xạ trên lầu các từ thu hồi tầm mắt, đứng thẳng người, chắp tay hành lễ với mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn đang khoanh chân ngồi. Thật sự muốn từ bỏ cơ hội nhập các đã đổi bằng một thanh đoạn đao xuân lôi sao? Lý Nghĩa Sơn dung mạo có phần tiểu tụy mở mắt, nhìn Nam Cung phó xạ. Phải. Nữ tử áo trắng đeo đao dung mạo tuyệt mỹ gật đầu, yên quyết nói, Vọng Kiếm Sơn có thứ ta muốn hơn. Lý Nghĩa Sơn gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng mặt hồ ly trắng xuống lầu. Rời khỏi thính triều đình, Nam Cung phó xạ gặp thế tử Từ Phượng Niên trên hành lang bên hồ. Ấy, mặt hồ ly trắng, lúc này ngươi không phải nên ở trong thính triều đình nghiên cứu võ lâm bí tịch sao? Từ Phượng Niên đeo đoạn đao xuân lôi vừa lau sạch vào eo, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích không che giấu. Không đọc nữa. Nam Cung phó xạ dung mạo lạnh lùng diễm lệ, lời nói lại càng ít ỏi, luôn cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng. Vì sao? Võ khố thính triều đình thu thập toàn bộ bí tịch võ lâm giang hồ, còn không thể giữ ngươi lại sao? Từ Phượng Niên mắt đầy khó hiểu. Mặt hồ ly trắng dung mạo vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt vô thức nhìn về một hướng, nhàn nhạt nói, ta muốn rời khỏi Bắc Hàn vương phủ. Nói rồi, ánh mắt liếc nhìn đoạn đao xuân lôi bên eo Từ Phượng Niên, cất lời, đao xuân lôi vẫn tặng cho ngươi, dù sao thính triều đình là do ta tự mình muốn rời đi. Những lời này của Nam Cung phó xạ càng khiến Từ Phượng Niên mơ hồ không hiểu. Ban đầu để có thể nhập thính triều đình, mặt hồ ly trắng với tâm tính cực cao thậm chí còn nguyện ý hộ tống Từ Phượng Niên về Bắc Hàn, hơn nữa còn nguyện ý lấy đoạn đao xuân lôi ra trao đổi, đổi lấy một cơ hội nhập các đọc sách. Nhưng giờ đây là sao? Đột nhiên lại muốn đi, không ở thính triều đình nghiên cứu bí tịch, vậy ngươi muốn đi đâu? Đi Vọng Kiếm Sơn, đi tìm vị võ thánh nhân gian kia. Nam Cung phó xạ bước chân nhẹ nhàng, lướt qua bên Từ Phượng Niên, để lại một câu nói rồi, liền không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn bóng lưng Nam Cung phó xạ dần dần đi xa, trong đôi mắt vượng của Từ Phượng Niên lộ ra một tia thất vọng. Túi đầu lẩm bẩm một câu, sao ai cũng muốn rời đi. Không lâu sau khi mặt hồ ly trắng rời đi, lão hoàng liền bắt kiếm hạng, dắt một con ngựa quẻ màu đỏ xông đến. 3 năm trước, con ngựa này chính là Hãn Huyết Bảo Mã hạng nhất của Bắc Hàn. Thế nhưng sau khi cùng lão hoàng và thế tử Từ Phượng Niên du lịch 3 năm 6.000 dặm, đã gầy trơ xương, biến thành một con ngựa quẻ. nhưng tình cảm của hai người đối với con ngựa này lại vô cùng sâu sắc. Thấy Lao Hoàng dắt ngựa đến, Từ Phượng Niên nhanh chóng bước tới, ôm lấy đầu ngựa, lẩm bẩm: "Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, khoảng thời gian trở về này, bản thế tử đâu có bạc đãi ngươi chứ?" "Đúng rồi Lao Hoàng, hóa ra ngươi là cao thủ ư? Vậy lúc đó chúng ta bị mã phỉ truy sát, suýt mất mạng, sao không thấy ngươi mở kiếm hạng, bèo bèo vài kiếm chém chết mã phỉ? Thật là ngách, thật là ngầu biết bao. Nếu thằng nhóc Ôn Hoa kia biết ngươi là cao thủ lợi hại như vậy, nó còn không ôm đuổi ngươi bái sư." Từ Phượng Niên nói rồi, giơ tay làm một động tác cao quá đầu, ý nói Lao Hoàng là cao thủ rất lợi hại. Nghe Từ Phượng Niên nói, Lao Hoàng hì hì cười, lộ ra một hàng răng vàng thiếu mất hai chiếc cửa. Dùng giọng Tây Thục nói: "Để thiếu gia thất vọng rồi, thật ra Lão Hoàng cũng không phải là cao thủ lợi hại gì. Lúc đó gặp mã phỉ không ra tay, là vì vương gia từng dặn dò, không được tùy tiện vô diễn võ công trước mặt thiếu gia." Từ Phượng Niên gật đầu đầy vẻ tự mãn: "Ta đã nói mà, tên tử hiếu kia đành lòng để ta một mình du lịch sao? Bên cạnh chẳng phải sẽ sắp xếp vài cao thủ tùy tùng chứ? Thiếu gia có thể còn không biết, ba năm nay có hai tên tử sĩ đã chết trong ám đấu." Lời Lão Hoàng vừa dứt, sắc mặt Từ Phượng Niên có chút cứng đờ, rơi vào trầm mặc. So với Từ Phượng Niên, Lão Hoàng lại có vẻ thản nhiên nói: "Lão Hoàng đã sớm nói rồi, thiếu gia và những người khác không giống nhau, tâm thiếu gia là nhiệt huyết, luôn coi người là người." "Ấy, ngươi xem cái miệng Lão Hoàng này, không nên nhắc đến chuyện đau lòng này." "Thiếu gia, Lão Hoàng vốn dĩ chỉ có tăng kiếm, nhưng sau khi đồng hành cùng thiếu gia du lịch 3 năm, kiếm tâm khai ngộ, nộ ra một chiêu chín kiếm vô cùng bá khí, chiêu kiếm này so với 8 kiếm trước còn khí phách hơn nhiều." Lão Hoàng nghe răng cười, giống như nhắc đến con mình vậy vui vẻ. "Chỉ là chiêu kiếm thứ 9 này tạm thời còn chưa có tên. Lão Hoàng ít học, muốn thỉnh thiếu gia đặt cho một cái tên, không biết có được không?" Thế tử Từ Phượng Niên thoát khỏi trầm mặc, gật đầu: "Chúng ta cùng nhau du lịch 3 năm 6.000 dặm. Lão Hoàng, nếu ngươi không cảm thấy tục tĩu, ta thấy gọi là lục ngàn dặm thì sao?" Trên khuôn mặt khô héo của người hầu mang theo vài phần vui mừng, một tay vuốt râu lẩm chẩm, tặc lưỡi nói: "Không tục tĩu, không tục tĩu, lục ngàn dặm, bá khí lắm đó. Sau này khi đối địch với người khác, ta Lão Hoàng liền hô kiếm chiêu lục ngàn dặm, thì hỉ, đảm bảo khiến kẻ địch sợ vỡ mật." Từ Phượng Niên gật đầu, lúc này mới cẩn thận chú ý đến trang phục của Lão Hoàng. Vài cuốn chân cần cho đường dài, sau lưng vác kiếm hạ bài. Con ngựa què màu đỏ sẫm kia cũng đã được trải mượt bẩm. "Lão Hoàng, có chuyện gì vậy?" Từ Phượng Niên hoàn hồn, ngạc nhiên nói. Mã Phu Lão Hoàng khỏe miệng vẫn luôn nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Những năm nay chính là chằm chằm nhìn sở cùng nô dưới đáy hồ thính triều kia, hắn được thả ra rồi, Lão Hoàng cũng không còn việc gì nữa. Người cũng muốn đi, muốn đi Vọng Kiếm Sơn tìm vị võ thánh nhân gian kia." Lão Hoàng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Lão Hoàng là muốn đi, nhưng không đi Vọng Kiếm Sơn. Năm đó thua Vương lão quái Võ Đế Thành một chiều, những năm nay luôn không buông bỏ được, nghĩ rằng phải đi đòi lại." Từ Phượng Niên không giữ lại, cũng không biết nên giữ lại thế nào người Mã Phu già đã đồng hành cùng mình 3 năm 6.000 dặm này. Đã không nghĩ thông, chi bằng đừng nghĩ nữa. Từ Phượng Niên sai người chuẩn bị một bầu hoàng cửu, tự mình dắt dây cương con ngựa què màu đỏ sẫm, tiễn Lão Hoàng ra ngoài vương phủ. Cũng không quên nhét vài tờ ngân phiếu mệnh giá nhỏ cho Lão Hoàng. "Thiếu gia về đi, Lão Hoàng biết đường." "Tiễn thêm chút nữa." Lão Hoàng cuối cùng vẫn đi rồi, dắt ngựa què, bên eo treo bầu rượu Từ Phượng Niên cho. Thản nhiên bước về phía Võ Đế Thành. Trên đại đạo, miệng Lão Hoàng dường như đang lẩm bẩm điều gì đó: "Ta lấy tính mạng làm thiệt bái, cung nên thế tử nhập giang hồ, gió lớn." Lão Hoàng lần này không còn trốn tránh nữa. Nói về Từ Bị Hùng, sau khi rời khỏi Bắc Hàn Vương phủ, một mình một bóng, đi đến Bắc Hàn đại doanh. Thế nhân đều biết, Bắc Hàn Vương Từ Hiếu yêu thương con cái nhất. Mỗi người con dưới gối Từ Hiếu đều sở hữu một chi đội quân tinh nhuệ. Như Vượng Tự Doanh của trưởng tử Từ Phượng Niên, Từ Bị Hùng khoác chiến bào đỏ rực, cưỡi chiến mã bạch phòng, đích thân đến Bắc Hàn đại doanh. Dẫn 800 vị hùng quân tinh nhuệ, đi đến Tuyết Nguyệt Thành. Trên Bắc Hàn đạo, dưới sự dẫn dắt của một người áo đỏ, 800 thiết kỵ phi nước đại như sấm sét nổi lên giữa đất bằng. Hùng dũng minh ngông, thế không thể cản. "Giá, giá, giá." Từ Bị Hùng một ngựa dẫn đầu, tay nắm dây cương, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng Tuyết Nguyệt Thành, trong đầu hiện lên bóng dáng Diệp Phàm. Nàng muốn thay vị võ thánh nhân gian kia đòi lại một công đạo. Nàng muốn đích thân nói với Lý Hàn Yiye: "Ngươi không xứng với hắn." Nàng muốn trước mặt mọi người khiến Lý Hàn Yiye mất hết thể diện. Chương 35, Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, thiên hạ chấn động. Chương 35, Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, thiên hạ chấn động. Đêm đó, một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm. Bắc Hàn Vương phủ ngàn cửa vào nhà, đèn đuốc sáng trưng. Bắc Hàn Vương Từ Hiếu với dáng người hơi cong lưng, xách hai hồ rượu lục nghĩ, dưới sự bầu bạn của hai vị quản gia trong vương phủ, đi tới thính triều đình. Thính triều đình tuy cao, nhưng ánh nến sáng tỏ. Quản gia canh giữ bên ngoài đình, Từ Hiếu một mình bước vào trong đình. Chắp hai tay sau lưng, nhìn những bậc thang từng tầng, bước từng bậc lên. Rất lâu sau, "Nguyên Anh, ta mang rượu tới cho ngươi đây." Bắc Hàn Vương Từ Hiếu leo đến tầng cao nhất, vung tay áo lau đi những hạt mồ hôi trên quai trán, đặt hai hồ rượu lục nghĩ lên trước bàn gỗ nam. Người ta quả nhiên không thể không chịu già đi. Nhớ năm xưa, ta một hơi lên xuống lầu, chẳng hề thở dốc, giờ thì không được nữa rồi. Nhu sĩ Lý Nghĩa Sơn thấy người tới, đặt cuốn sách đang lật xem trong tay xuống. Trên khuôn mặt chết lặng, cuối cùng cũng nặn ra được vài phần ý cười. "Bày cờ ra, chúng ta đối dịch một ván." Từ Hiếu đặt mông ngồi xuống bồ đoàn, mở nút rượu, uống rượu giải khát. Lý Nghĩa Sơn ngồi khoanh chân đối diện, cũng cầm lấy túi rượu, uống một ngụm. Sau đó là một trận ho khan. Trong thính triều đình tĩnh mịch, dường như tiếng ho khan đó cứ vang vọng mãi. Đợi sát mặt vị mưu sĩ gian ra vài phần, hắn mở miệng nói: "Không đánh, ngươi luôn thích hối cờ, không bằng tiểu tử Phượng Niên kia." Từ Hiếu nhếch miệng, lớn tiếng nói: "Nguyên Anh, ngươi biết ta là một kẻ chơi cờ dở tệ mà, đánh một ván đi. Lần này đảm bảo không hối cờ. Lý Nghĩa Sơn không từ chối, đặt túi rượu xuống, dọn sách trên mặt bàn sang một bên, coi như ngầm đồng ý đồ tể người từ hiếu, người đã dần suy yếu theo tuổi tác, vươn tay cầm lấy bản cờ đặt dưới bàn, trải lên mặt bàn. Tự mình đặt quân cờ màu đen trước mặt, đẩy bát đựng cờ màu trắng cho Lý Nghĩa Sơn. Hai người mỗi người uống một ngụm lục nghĩ rượu xong, liền hạ cờ mười mấy bước. Nguyên Anh, đường dây sở cùng nô này, còn cần tiếp tục chôn xuống không? Hôm nay ba ngày, sau khi Từ Phượng Niên thả sở cùng nô, Từ Hiếu liền phái người thông báo lao hoàng đi trấn áp. 30 năm trước, việc trấn áp sở cùng nô xuống đáy hồ, cũng làm mưu tính của vị quốc sĩ vô song Lý Nghĩa Sơn đối diện kia. Nhiều năm trôi qua, Từ Hiếu không biết quân cờ này còn có giá trị hay không. Vị mưu sĩ gầy gò bệnh tật với khuôn mặt có chút tiểu tụy nắm một quân cờ trắng suy nghĩ, sau đó nói, Bắc Mang bên kia thế lực dần lớn mạnh, Ly Dương cũng không an phận. Chỉ khi đặt những quân cờ này an toàn vào các góc, lòng ta mới có thể an định vài phần. Từ Hiếu gật đầu, đối với mưu tính của Lý Nghĩa Sơn, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Từ sau loạn chiến Xuân Thu, cũng chính vì kế sách của vị mưu sĩ này, Bắc Hàn mới có thể độc chiếm Ba Châu, mà không bị Ly Dương quá mức kiềm chế. Lao Hoàng đã đi võ đế thành. Từ Hiếu chờ Lý Nghĩa Sơn đang nắm quân cờ trắng hạ cờ. Quân cờ trắng hạ xuống, cục diện vốn bất phân thắng bại, bắt đầu có biến hóa rõ rệt. Từ Hiếu nhìn cục diện trên bàn cờ, khoe mày cũng nhíu lại vài phần. Kiếm Cửu Hoàng ở lại Bắc Hàn vương phủ, vốn dĩ là để trấn áp lão quái dưới đáy hồ. Trong lúc chờ Từ Hiếu hạ cờ, Lý Nghĩa Sơn lại uống một ngụm lục nghĩ rượu. Khu khu cụ. Quân cờ sở cùng nô đã được kích hoạt, Kiếm Cửu Hoàng tự nhiên phải rời đi. Từ Hiếu im lặng một lúc lâu sau, hạ cờ, nói, Kiếm Cửu Hoàng với cửu kiếm 6000 dặm của hắn, đối đầu với lão quái vương ở Võ Đế Thành, có được mấy phần thắng. Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn tùy ý hạ cờ, sau đó giơ một ngón tay gầy gò lên. Một thành. Lý Nghĩa Sơn lắc đầu, không có một thành thắng nào. Ai, sau một tiếng thở dài, Từ Hiếu cầm túi rượu lên lại uống một ngụm. Cảm khái nói, Phượng Nghiên là một đứa trẻ trọng tình cảm, Kiếm Cửu Hoàng đã cùng hắn đi 3 năm 6000 dặm. Kết quả này, không biết hắn có thể chịu đựng được không. So với đồ tể người Từ Hiếu, mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn đang nắm quân cờ trắng, càng giống một người cha nghiêm khắc. Là đích trưởng tử của Bắc Hàn Vương, muốn kế thừa gia nghiệp to lớn 30 vạn thiết kỵ này, đây là điều hắn phải chịu đựng. Từ Hiếu gật đầu, nắm quân cờ đen hạ xuống. Đúng rồi, Nam Cung Phó Xạ mà ngươi coi trọng đó, sao lại rời đi rồi? Không phải nói nàng ta tu hành 10 năm trong các, trừ vị nhân gian võ thánh ở Vọng Kiếm Sơn kia ra, thì có thể coi thường chúng sinh, không ai hơn được sao? Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn hạ cờ, cười khổ nói, chính là vì vị võ thánh ở Vọng Kiếm Sơn đó. Sức hấp dẫn của hắn đối với những cao thủ trẻ tuổi này còn lớn hơn nhiều so với một võ khố thính triều đình. Cũng phải. Từ Hiếu cầm túi rượu lên uống một ngụm, gật đầu đồng tình nói, nếu ta trẻ lại 20 năm, cũng muốn chạy đến Vọng Kiếm Sơn đó, cầu một chút cơ duyên của vị võ thánh kia. Đợi quân cờ trắng đối diện hạ xuống, đồ tể người Từ Hiếu, người vẫn luôn liếc nhìn bàn cờ bằng ánh mắt liếc, đột nhiên kinh hô. Khoan đã. Nói rồi, vị dị tính vương hàng đầu Ly Dương vương triều, đại trụ quốc duy nhất của triều đình, Từ Hiếu, lại mặt dày vô sỉ vươn tay cầm lấy quân cờ trắng vừa mới hạ xuống. Quân cờ này vừa vặn rơi vào sinh môn của quân cờ đen. Không phải đã nói không hối cờ sao? Lý Nghĩa Sơn nhìn Từ Hiếu, có chút không vui. Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, lúc này càng giống một kẻ chơi cờ dở tệ thua cờ không chịu nhận ở bên đường. Nên miệng cười nói, chỉ một lần thôi, một lần thôi. Ngươi trực tiếp chặn chết sinh môn của ta rồi, ta làm sao bố cục được? Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn ngồi đối diện dứt khoát nhìn sang một bên, lười để ý đợi Từ Hiếu đổi cờ xong, Lý Nghĩa Sơn mới mở miệng nói, hôm nay nhị quận chúa đã đi Bắc Hàn đại doanh, xuất lĩnh 800 vị hùng quân, đi Tuyết Nguyệt thành rồi. Từ Hiếu vùi đầu nghiên cứu ván cờ, đắc, chuyện này ta biết. Về chuyện này, ta đã có sắp xếp sơ bộ. Hôm nay đến đây, chính là để thương nghị với ngươi. Lý Nghĩa Sơn uống một ngụm rượu, lại ho khan dữ dội hai tiếng, chờ Từ Hiếu nói, ngày mai ta sẽ để Trần Chi báo xuất lĩnh 3000 đại tuyết long kỵ, cùng đi Tuyết Nguyệt thành, thế nào? Mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn gật đầu đồng tình, vì ho khan, khí tức có chút suy yếu, nhưng vẫn mở miệng phân tích, lần này đi, thứ nhất có thể ngăn chặn có người làm thương nhị của chúa, thứ hai, nếu có thể mời vị nhân gian võ thánh ở Vọng Kiếm Sơn xuống núi, vào Bắc Hàn. Nhất cử lưỡng tiện. Từ Hiếu vung tay áo ngẩng đầu, mạnh mẽ uống một ngụm rượu. Cất tiếng cười lớn, thú vị. Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành, thiên hạ chấn động. Chương 36, Diệp Phàm rốt cuộc có mị lực gì mà khiến nữ tử thiên hạ vì hắn mà điên cuồng? Chương 36, Diệp Phàm rốt cuộc có mị lực gì mà khiến nữ tử thiên hạ vì hắn mà điên cuồng? Bắc Hàn chi địa. Trên con đường rộng rãi, một đoàn người đang từ từ tiến về phía trước. Bên trong xe ngựa, nhân gian võ thánh này có gì tốt, tại sao ngay cả nhị tỷ cũng bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo? Từ Phượng Niên vẻ mặt nghi hoặc. Kể từ khi ta bắt đầu có ký ức, vị nhị tỷ này của ta vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không thể với tới. Thậm chí, đôi khi Từ Phượng Niên còn nghĩ, nhị tỷ của hắn có phải là căn bản không coi trọng bất kỳ nam nhân nào trên đời. Đặc biệt là khí thế kia, mỗi khi Từ Phượng Niên nhớ lại, đều không khỏi rùng mình. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, nhị tỷ lại có thể vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm mà đến Vọng Kiếm Sơn. Lại còn dám nói ra những lời như vậy trước mặt toàn thiên hạ. Ngay cả khi cả Bắc Hàn Vương phủ đều đang bàn tán về chuyện này, Từ Phượng Niên vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dù sao thì điều này so với nhị tỷ trong ấn tượng của hắn, thật sự quá khác biệt. Ngay khi Từ Phượng Niên đang nghi hoặc, Thanh Điểu và Hồng Thự, những người đi cùng hắn, lại mang vẻ mặt ngưỡng mộ. Thế tử, ngài không biết đó thôi, nhân gian võ thánh Diệp Phàm này chính là người si tình nhất thiên hạ. Vì Lý Hàn Y kia, hắn không tiếp cam chịu 20 năm cô độc, 20 năm như một tu luyện trong Vọng Kiếm Sơn này. Cho đến ngày nay, hắn còn tu luyện đến cảnh giới nhân gian võ thánh. tất cả chỉ để có thể bảo vệ người mình yêu thương. Một nam tử như vậy, có thể nói là tình lang trong mộng của tất cả nữ tử thiên hạ. Ngay cả nhân vật như nhị tiểu thư cũng khó tránh khỏi rung động. Trong khi Thanh Điểu kể về những việc làm của Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng hiện lên chút thường hồng. Rõ ràng, Thanh Điểu cũng hy vọng có một nam tử như vậy, sẵn lòng vì mình mà làm những chuyện này. Từ Phượng Nghiên lại tỏ vẻ không quan tâm, với tư chất và thân phận của nhị tỷ, nếu nhị tỷ bằng lòng, thiên hạ không biết có bao nhiêu nam tử sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả. Thật sự quá mức khó tin. Chẳng lẽ ngoài những điều này ra, trên người Diệp Phàm còn có mị lực đặc biệt nào đó sâu sắc thu hút nhị tỷ? Thế tử còn nhớ bảng xếp hạng thập cường thiên hạ được truyền ra từ Đại Đường Chi Địa cách đây ít hôm không? Diệp Phàm này ở tuổi này đã đứng thứ 6 trong số những người mạnh nhất, thiên phú của hắn thậm chí chỉ đứng sau Phu Tử một bậc. Nếu có thời gian, thành tựu tương lai của hắn dù có vượt qua Phu Tử, cũng không phải là không thể. Si tình sâu đậm, lại có thiên phú kinh người hội tụ trong một người, một nam tử như vậy, e rằng ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua phải không? Hồng Thự không hề che giấu ý ái mộ trong lòng, thẳng thắn nói. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Thanh Điểu và Hồng Thự, cười trêu chọc nói, buồn thế tử nói về Diệp Phàm một câu, các ngươi có thể nói đến 5-6 câu. Ngay cả nha hoàn nhà mình cũng bắt đầu hướng về Diệp Phàm, đủ thấy tình cảm của nữ tử thiên hạ đối với Diệp Phàm là ngưỡng mộ đến nhường nào. Càng như vậy, buồn thế tử càng phải xem thật kỹ, mị lực của Diệp Phàm rốt cuộc nằm ở đâu. À đúng rồi, còn có Lý Hàn Y ở Tuyết Nguyệt Thành kia nữa. Một nhân gian võ thánh có thể khiến nữ tử thiên hạ đều vì hắn mà điên cuồng, tại sao lại không thể lay động Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y liền này? Chẳng lẽ trên người Tuyết Nguyệt kiếm tiên này cũng có điểm gì đó nổi bật sao? Khiến một người có thiên tư xuất chúng như vậy, sẵn lòng cam chịu cô độc 20 năm, chỉ nguyện bảo vệ bên cạnh nàng. Hồng Thự cười nói, thế tử, không phải ta và Thanh Điểu thiên vị Diệp Phàm, mà là những gì chúng ta nói đều là sự thật. Theo ta thấy, nhị tiểu thư nói đúng, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y căn bản không xứng với Diệp Phàm. Ồ. Từ Phượng Nghiên cười nhìn Hồng Thự nói, nếu Diệp Phàm thật sự nhập chế vào Bắc Hàn vương phủ, vậy các ngươi có phải cũng sẽ ghen với nhị tỷ không? Lời vừa dứt, ai ngờ Hồng Thự và Thanh Điểu lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, lắc đầu, thế tử, chúng ta sẽ không ghen với nhị tiểu thư, bởi vì trong lòng chúng ta hiểu rõ, cũng chỉ có người như nhị tiểu thư mới xứng đáng cùng nhân gian võ thánh Diệp Phàm sống trọn đời. Chúng ta chỉ là nha hoàn trong phủ thế tử, làm gì có tư cách dám có vọng tưởng như vậy. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của Hồng Thự và Thanh Điểu rõ ràng lộ ra một tia buồn bã. Không phải các nàng không muốn cùng Diệp Phàm sánh bước, mà là trong lòng các nàng hiểu rõ khoảng cách giữa bản thân và Diệp Phàm. Bất kể là thân phận hay thực lực, đều như một vực sâu không thể vượt qua. Từ Phượng Nghiên nhìn thần thái trên má của Hồng Thự và Thanh Điểu, cười nói, hay là đến lúc đó ta sẽ nói chuyện tử tế với nhị tỷ. Chỉ cần Diệp Phàm bằng lòng, đến lúc đó nhị tỷ làm chính thất, các ngươi làm tiếp, thế nào? Lời vừa dứt, Hồng Thự, Thanh Điểu hơi lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng trong sự hoảng loạn đó lại ẩn chứa vẻ thẹn thùng. Thế tử điều này chúng ta sao dám cùng nhị tiểu thư? Không đợi Hồng Thự, Thanh Điểu nói hết lời, Từ Phượng Nghiên lại cười vây tay tỏ vẻ không quan tâm, không sao, trước đây các ngươi chẳng phải cũng đã nghe nói rồi sao? Những lời nhị tỷ nói với Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn, chỉ cần Diệp Phàm bằng lòng vào Bắc Hàn vương phủ, chỉ cần Diệp Phàm muốn, nhị tỷ sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ cho hắn. Hú hồ, nha hoàn trong phủ bổn thế tử, ai nấy đều xinh đẹp như tiên nữ, Diệp Phàm sao có thể không thích? Với hay, cũng có thể toại nguyện tâm ý của các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm, bổn thế tử tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Thế tử, Thanh Điểu, Hồng Tự khẽ gọi một tiếng nhỏ như tiếng muỗi, trên mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng các nàng lại vô cùng vui vẻ. Thậm chí, trên đường đi, các nàng còn bắt đầu mơ mộng về những ngày tháng cùng Diệp Phàm chung sống. Cùng lúc đó, trên quan đạo dẫn đến Vọng Kiếm Sơn, Nam Cung Phó Xạ một mình độc hành, khoác y phục trắng, cưỡi bạch mã. Kể từ khi nhìn thấy nhân gian võ thánh Diệp Phàm trong gương, trong lòng Nam Cung Phó Xạ cũng nảy sinh sự tò mò đối với một kỳ nam tử như vậy. Không chỉ là những việc Diệp Phàm đã làm vì Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, mà hơn thế nữa còn là thiên phú 20 năm như một ngày phá cảnh của Diệp Phàm. Một nam tử như vậy, bất kể là thực lực hay tình nghĩa, đều khiến Nam Cung Phó Xạ coi trọng. Mặc dù nàng cũng khao khát có một nam tử như vậy trở thành người bảo vệ của mình, sẵn lòng vì mình mà làm bất cứ điều gì. Nhưng lúc này, điều Nam Cung Phó Xạ nghĩ đến nhiều nhất trong lòng, vẫn là thiên phú của Diệp Phàm chỉ đứng sau Phu Tử. Một người như vậy, nếu có thời gian, nhất định sẽ trở thành tồn tại vượt qua Phu Tử. Ngoài ra, nhân gian võ thánh ở tuổi này đã có thể đứng thứ 6 trong số cao thủ thiên hạ. Đủ thấy sự khủng bố của hắn. Còn nàng, vì muốn báo thù cho phụ thân, cũng cần không ngừng nâng cao bản thân. Nếu có thể ở bên cạnh một người như vậy, đối với việc nâng cao thực lực của bản thân, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Do đó, nàng nhất định phải đến Vọng Kiếm Sơn. Thậm chí, không tiếc dùng mọi cách, cũng phải ở lại bên cạnh Diệp Phàm, đi theo hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó báo thù cho phụ thân. Nam Cung Phó Xạ nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía xa cũng càng trở nên kiên định. Chương 37, kế một mũi tên trúng ba đích của Bắc Hàn Vương. Chương 37, kế một mũi tên trúng ba đích của Bắc Hàn Vương. Đại đường Trường An, trên triều đường, chuyện Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, thiên hạ đều kinh ngạc. Trên long đài, Lý Thế Dân chau mày sâu sắc, ánh mắt ngưng trọng quét qua văn võ bá quan trong triều. Chư vị ái khanh, các ngươi nghĩ sao về chuyện này? Chuyện Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Trong điện đường rộng lớn, lúc này tĩnh lặng vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong hàng quan lại, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh cùng những người khác đều im lặng, sắc mặt ngưng trọng. Khoảng nửa khắc sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn đầu bước ra khỏi hàng quan, chắp tay nói, "Vậy hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Nói. Lý Thế Dân không giận mà uy nói. Bệ hạ, chuyện Bắc Hàn Vương Tử Hiếu có ý chiêu mộ nhân gian võ thánh vào Bắc Hàn, thiên hạ đều biết. Hiện giờ Từ Vị Hùng đến Vọng Kiếm Sơn, đủ để cho thấy quyết tâm của Bắc Hàn Vương muốn chiêu mộ Diệp Phàm vào Bắc Hàn. Lúc này, Bắc Hàn Vương Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành, bề ngoài là hộ tống Từ Vị Hùng, nhưng thực chất lại có dụng ý khác. Lời Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra đanh thép, ý của hắn không cần nói cũng rõ. Lý Thế Dân chau mày sâu sắc, lặp đi lặp lại suy nghĩ về những lời này của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đột nhiên, trong mắt Lý Thế Dân lóe lên một tia hàn quang, rơi xuống người Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ý của ngươi là, Bắc Hàn Vương bề ngoài là để hộ tống Từ Vị Hùng về Bắc Hàn, nhưng thực chất là để ngăn cản Đại Đường hoặc các thế lực khác, cản trở nhân gian võ thánh đến Bắc Hàn ư? Ầm. Lời này vừa thốt ra, cả triều đều kinh ngạc. Trên mặt các văn võ bá quan cũng hiện lên vẻ bừng tỉnh. Không ngờ Bắc Hàn Vương lại bố cục sâu xa đến vậy. Không sai. Trưởng Tôn Vô Kỵ nặng nề đáp lại một tiếng, giọng điệu mang theo một chút khẳng định nói, Bắc Hàn Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành, theo thần thấy, tổng cộng có 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, những lời Từ Vị Hùng nói trên Vọng Kiếm Sơn, chắc chắn đã chọc giận Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye. Mặc dù Từ Vị Hùng cũng có thiên tư xuất chúng, nhưng thời gian tu luyện còn ngắn, một khi Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên ra tay với Từ Vị Hùng, nàng e rằng khó lòng chống đỡ. Mà Bắc Hàn Thiết Kỵ đến, liền có thể ngăn chặn những bất ngờ như vậy xảy ra. Thứ hai, Bắc Hàn Thiết Kỵ thoạt nhìn là đến Tuyết Nguyệt Thành, nhưng thực chất lại nhắm vào nhân gian võ thánh. Nếu nhân gian võ thánh có ý muốn đến Bắc Hàn, chắc chắn sẽ bị Đại Đường và các thế lực khác ngăn cản, Bắc Hàn Thiết Kỵ liền có thể đi trước đoạn hậu. Thứ ba, có lẽ Bắc Hàn Thiết Kỵ thật sự sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành, mục đích của họ chính là để đòi lại công đạo cho Diệp Phàm. Ba mục đích này, e rằng Bắc Hàn Vương Tử Hiếu đều sẽ làm. Ầm. Khi Trưởng Tôn Vô Kỵ liệt kê rõ ràng 3 tầng ý nghĩa trong câu nói này, sự nghi ngờ trong lòng mọi người cũng lập tức được giải đáp. Bắc Hàn Vương, bố cục thật sâu xa. Không ngờ chỉ riêng việc Bắc Hàn Thiết Kỵ vào Bắc Hàn, lại có thể chứa được nhiều ý đồ của hắn đến vậy. Vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm, Bắc Hàn Vương Tử Hiếu quả nhiên là không từ thủ đoạn nào. Nếu thật sự để kế sách của Bắc Hàn Vương thành công, thì nhân gian võ thánh Diệp Phàm chắc chắn sẽ đến Bắc Hàn. Thậm chí, Diệp Phàm cũng sẽ cảm ơn Bắc Hàn Vương, một lòng một dạ với Bắc Hàn. Trên Long Đài, Lý Thế Dân nắm chặt tay ghế, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng việc sắp xếp Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần đến Vọng Kiếm Sơn đã là một cử chỉ thỏa đáng nhất. Nào ngờ, hành động của Bắc Hàn Vương lại nhanh chóng đến thế. Nếu để nhân gian võ thánh đến Bắc Hàn, không nghi ngờ gì đây sẽ là tổn thất lớn nhất của Đại Đường. Không được, tuyệt đối không thể để kế sách của Bắc Hàn Vương thành công. Cho dù là phải hoàn toàn xé rách mặt với Bắc Hàn đi chăng nữa. Lý Thế Dân thầm thể trong lòng. Trên đường đến Vọng Kiếm Sơn, Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương sau khi nhận chỉ dụ, liền không ngừng nghỉ cấp tốc chạy đến Vọng Kiếm Sơn. Trên đường đi, hai người đã nghe nói về chuyện Bắc Hàn Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Trầm tư một lát, liền đã hiểu rõ mục đích thật sự của Bắc Hàn Vương là gì. Đại soái, xem ra nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều rồi. Tề Thiên Trần cảm thán một tiếng, khẽ chau mày. Đối với ý trong lời Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương tự nhiên cũng đã đoán được. Vốn dĩ chuyến này họ đến Vọng Kiếm Sơn để khuyên ngăn Diệp Phàm vào Bắc Hàn, đã không có nhiều phần chắc chắn. Hiện giờ, Bắc Hàn Vương đột nhiên điều động thiết kỵ đến. Một khi sự việc xảy ra đột ngột, hai bên giao chiến, đến lúc đó muốn khuyên ngăn Diệp Phàm e rằng sẽ khó khăn. Thần chí Efan has no in pension not vĩnh to the not can của Len. Chỉ có như vậy, có lẽ họ mới có cơ hội. Chỉ mong bệ hạ đã nghĩ ra đối sách để đối phó với chuyện Bắc Hàn Thiết Kỵ Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Nếu không, chỉ dựa vào hai chúng ta muốn khuyên ngăn Diệp Phàm, e rằng là tuyệt đối không thể. Viên Thiên Cương trầm giọng đáp. Ai? Tề Thiên Trần thở dài một tiếng, trong lòng cảm thán quyết tâm và thủ đoạn của Bắc Hàn Vương. Để Diệp Phàm vào Bắc Hàn Vương quả là dùng hết mọi thủ đoạn. Lần này, Thiên Chi Tiêu Nữ Tử Vị Hùng quả là đã hoàn toàn lật bài ngửa với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye. Từ Vị Hùng muốn trở thành phu nhân của nhân gian võ thánh. Những lời như vậy, thật khó mà tưởng tượng được lại có thể thốt ra từ miệng Từ Vị Hùng. Tề Thiên Trần thong thả nói. Viên Thiên Cương nghe vậy, trầm ngâm nói, nhân gian võ thánh ở tuổi này đã có được thành tựu như vậy, thiên phú của hắn lại chỉ đứng sau phu tử Đường Kim. Đối với Lý Hàn Yiye lại càng dùng tình cảm sâu đậm. Người đàn ông như vậy, e rằng không có cô gái nào không động lòng. Cho dù nàng Từ Vị Hùng là thiên chi tiểu nữ, cũng không thể ngoại lệ. Tề Thiên Trần khẽ gật đầu, phụ họa lời Viên Thiên Cương, tò mò nói, Từ Vị Hùng hiện giờ nói ra những lời như vậy trước mặt thiên hạ, không biết Lý Hàn Yiye nàng sẽ phản ứng thế nào. Dù sao theo ta được biết, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nàng cũng không phải là người có tính khí tốt. Hai cô gái tính khí tương khắc, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngược lại, Viên Thiên Cương lại không nghĩ như vậy. Nói thì là vậy, nhưng Lý Hàn Yiye không thích Diệp Phàm, thiên hạ ai ai cũng đều biết. Hiện giờ, cho dù Từ Vị Hùng nói ra những lời như vậy, nếu Lý Hàn Yiye nàng truy cứu sâu việc này, chẳng phải là gián tiếp nói cho thiên hạ biết Lý Hàn Yiye nàng vẫn còn ở chỗ Diệp Phàm hay sao? Nếu thật sự không ở chỗ đối phương, lại cần gì người khác nói gì? Tề Thiên Trần nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia suy tư. Ta lại mong rằng Lý Hàn Yiye sẽ có hành động. Lời này vừa thốt ra, Viên Thiên Cương kinh ngạc nhìn về phía Tề Thiên Trần, không hiểu hỏi, quốc sư lời này có ý gì? Tề Thiên Trần ánh mắt sâu xa nói, nếu Lý Hàn Yiye truy cứu sâu việc này, chắc chắn nói rõ trong lòng nàng vẫn còn ở chỗ Diệp Phàm. Đến lúc đó, khả năng chúng ta giữ lại Diệp Phàm cũng lớn nhất. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bẩm báo việc này lên bệ hạ, bệ hạ thuận nước đẩy thuyền tắc thành cho hai người bọn họ. Cho dù sau này Diệp Phàm không vì triều đình mà dùng, ít nhất cũng sẽ không đến Bắc Hàn. Vậy chúng ta tiếp theo là đến Tuyết Nguyệt Thành hay Vọng Kiếm Sơn? Viên Thiên Cương trầm ngâm nói. Vọng Kiếm Sơn. Tề Thiên Trần trầm giọng nói, dù sao thì chỉ dụ bệ hạ ban cho chúng ta, chính là khuyên ngăn Diệp Phàm đến Bắc Hàn. Chương 38, vì Diệp Phàm, cũng chỉ có thể hy sinh nàng thôi. Chương 38, vì Diệp Phàm, cũng chỉ có thể hy sinh nàng thôi. Đại đường Trường An, trên triều đường, Lý Thế Dân ưu lòng lo lắng, dù đã sắp xếp đủ loại đối sách, nhưng ai có thể biết Bắc Hàn Vương liệu còn giữ lại thủ đoạn nào khác. Trên long đài, Lý Thế Dân bước đi không ngừng, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tư thái nhân gian võ thánh, ngày sau nhất định có thể trưởng thành thành nhân vật như phu tử. Một khi đại đường bỏ lỡ hắn, đó sẽ là tổn thất lớn lao. Đột nhiên, Lý Thế Dân dừng bước, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định nhìn về phía văn võ trong triều. Chuyện ý chỉ của chấm, gả Trường Lạc công chúa cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, triệu Diệp Phàm làm phò mã đại đường. Chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý, chấm có thể ban thêm một khối phong địa cho hắn. Ngoài ra, nếu Diệp Phàm còn có yêu cầu gì khác, đều có thể đề cập. Chỉ cần chấm có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn hắn. Tiếng nói sang sảng vang vọng hồi lâu trên đại điện. Văn võ bá quan trong triều đều kinh ngạc nhìn hoàng đế. So với Bắc Hàn Vương, Lý Thế Dân có thể nói là đã hạ quyết tâm lớn. Ngươi tử hiếu không phải đã hứa gì cũng có thể thỏa mãn Diệp Phàm sao? Tốt, chấm bây giờ trực tiếp ban cho Diệp Phàm một khối phong địa, ban hôn công chúa. Cứ như vậy, Diệp Phàm dù không xưng vương, nhưng cũng không khác gì dị tính vương. Chấm ngược lại muốn xem, Bắc Hàn Vương ngươi lấy gì để so với chấm? Mà ngay khi văn võ bá quan đang kinh ngạc, ánh mắt Lý Thế Dân đột nhiên rơi xuống người Diệp Hiếu Ưng. Theo hắn được biết, Diệp Phàm này chính là con trai của Diệp Hiếu Ưng hắn. Chuyện này nếu Diệp Hiếu Ưng đã mở lời, dù Diệp Phàm có nhiều chỗ không muốn, nhưng phụ mệnh có cái, trong lòng ít nhiều cũng sẽ cân nhắc. Đại tướng quân, Diệp Hiếu Ưng nghe vậy, đội vàng từ hàng quan bước ra, chắp tay bái nói, thần thần có mặt. Trước gả Trường Lạc công chúa cho Diệp Phàm, ngươi thấy thế nào? Đến lúc đó, ngươi chính là hoàng thân quốc thích. Lời này vừa nói ra, Diệp Hiếu Ưng nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Thật ra từ trước đó, khi Diệp Hiếu Ưng nghe được ý định của hoàng đế, trong lòng đã âm thầm tính toán. Vốn tưởng hoàng đế sẽ không nhanh chóng quyết định như vậy. Ai ngờ, đột nhiên xảy ra biến cố Bắc Hàn Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành, khiến cho Diệp Hiếu Ưng căn bản không kịp đi thương lượng chuyện này với Lang Gia Vương. Hiện giờ, đối mặt với câu hỏi của Lý Thế Dân, Diệp Hiếu Ưng nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhìn ánh mắt mong đợi của Lý Thế Dân, Diệp Hiếu Ưng vẻ mặt chần chừ, do dự không quyết. "Bệ hạ, chuyện này, thần e là không thể làm chủ. Dù sao đứa trẻ này từ nhỏ tính cách cố chấp, thần lo lắng." Lý Thế Dân nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Sau đó một tia giận dữ dần hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thế Dân lại khôi phục nụ cười hiền lành, phất tay nói, "Diệp Phàm tư chất thông minh, thiên phú lại chỉ đứng sau phu tử hiện nay, có chút tính khí cũng là chuyện tình có thể tha thứ. Ngươi là phụ thân của hắn, nếu do ngươi nói, tin rằng Diệp Phàm ít nhiều cũng sẽ nghe theo một chút." "Cái này, bệ hạ, thần..." Diệp Hiếu Ưng ấp úng, mãi không đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Sao vậy? Đại tướng quân còn có vấn đề gì sao?" Lý Thế Dân ngữ khí trầm thấp, tỏa ra một luồng hàn ý lạnh lẽo. "Không không có gì, bệ hạ. Thần chỉ là lo lắng, đến lúc đó Phàm Nhi tính cách cố chấp, phụ lòng hoàng ân, cho nên..." Diệp Hiếu Ưng trầm ngâm một lát, cực kỳ mơ hồ thoái thác nói. Mặc dù Lý Thế Dân từ lời nói của Diệp Hiếu Ưng nghe ra một ý vị khác thường, nhưng muốn nói trong lời nói có vấn đề gì, Lý Thế Dân nhất thời lại không nói ra được đúng sai. Nhưng có một điều Lý Thế Dân rõ ràng là, bất kể Diệp Hiếu Ưng đưa ra câu trả lời thế nào, chính mình tuyệt đối không thể có bất kỳ sự tức giận nào. Dù sao Diệp Hiếu Ưng mới là mấu chốt để kéo Diệp Phàm vào hoàng thất đại đường. Lúc này, đất Đông Hải, Lang Gia Vương phủ, một bóng người vội vã xông vào chính đường. "Vương gia, đất Trường An truyền đến tin tức." Bách Hiểu Sinh sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay dâng mật báo lên. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong nghe vậy, nghi hoặc từ trong tay Bách Hiểu Sinh tiếp nhận mật báo. Nhưng khi Tiêu Nhược Phong mở mật báo, xem xét nội dung trong mật tín, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Phàm là thân phận gì, không ai rõ hơn hắn. Dưới gầm trời này, ai cũng có thể cưới Trường Lạc công chúa, nhưng duy trì Diệp Phàm không thể. Nếu chuyện này thật sự làm như vậy, thì thân phận của Diệp Phàm sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối. Thậm chí, một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, chuyện này không nghi ngờ gì sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong nắm chặt mật tín, lông mày nhíu chặt. May mắn thay, Diệp Hiếu Ưng cũng biết chuyện này, nếu không cũng sẽ không trên triều đường không biểu quyết thái độ về chuyện này. Nhưng Diệp Hiếu Ưng có thể trì hoãn được một lúc, nhưng không thể trì hoãn cả đời. Một khi tình hình trong Vọng Kiếm Sơn đang hóa, với tính cách của Lý Thế Dân, dù Diệp Hiếu Ưng từ chối, e rằng cũng sẽ cưỡng ép hạ một đạo ý chỉ ban hôn cho Diệp Phàm. Không được, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra trên người Diệp Phàm. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh thong thả bước lên, chắp tay nói, "Vương gia, tình thế hiện tại, có lẽ chỉ có một cách có thể ngăn chặn chuyện như vậy xảy ra." Tiêu Nhược Phong nghe vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Bách Hiểu Sinh nói, "Là cái gì?" Bách Hiểu Sinh trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói, "Nếu thật sự đến bước đó, trước khi chuyện chưa xảy ra, cũng chỉ có thể hy sinh công chúa đại đường. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo toàn danh tiếng của công tử." Lời này vừa nói ra, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Bách Hiểu Sinh. Nếu muốn Diệp Phàm không bị người thiên hạ chê bai, cách duy nhất chính là trước khi chuyện này xảy ra thì trừ bỏ Trường Lạc công chúa. Mặc dù làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng kế sách hiện tại có lẽ cũng chỉ có làm như vậy mới là cách ổn thỏa nhất. "Bách Hiểu Sinh." Bách Hiểu Sinh ôm quyền bài nói, "Thuộc hạ có mặt." Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lạnh giọng nói, "Chuyện này cứ giao cho Bách Hiểu Đường của ngươi đi làm. Nếu thật sự đến khoảnh khắc đó, cũng chỉ có thể hy sinh Trường Lạc thôi. Khắc ghi, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện thân phận thật sự của các ngươi." "Vâng." Theo Bách Hiểu Sinh xoay người rời đi, trên khuôn mặt Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong cũng hiện lên một tia sầu muộn. "Phàm Nhi, hy vọng quyết định ta đưa ra, sau này ngươi đừng trách tội ta. Dù sao ta sở dĩ phải giấu ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ đã là thực lực nhân gian võ thánh, đứng trong hàng ngũ cường giả thiên hạ, nhưng trên một số chuyện, cũng tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sức một mình có thể làm được. Vào thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nhưng trước đó, tất cả áp lực đều để ta thay ngươi gánh vác đi." Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, xoay người đi về phía thư phòng bên cạnh. Chương 39, Phổ Thiên Chi Hạ, cũng chỉ có ta Tử Vị Hùng mới xứng với nhân gian võ thánh. Chương 39, Phổ Thiên Chi Hạ, cũng chỉ có ta Tử Vị Hùng mới xứng với nhân gian võ thánh. Tuyết Nguyệt Thành, trong Đăng Thiên Các, Bách Lý Đông Quân nhìn mật báo trong tay, lông mày cao chặt. Bác Hàn Thiết Kỵ vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tuyết Nguyệt Thành quả thật trong giang hồ có hy vọng và địa vị lớn, nhưng đây cũng chỉ là trong giang hồ mà thôi. Phải biết rằng, Bắc Hàn Thiết Kỵ giáp thiên hạ, càng là sự tồn tại từng diệt sáu nước. Một khi Bắc Hàn ra tay với Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Dù sao Bắc Hàn chính là sự tồn tại mà ngay cả Thiên Hạ Vương triều cũng phải kiêng kỵ. Thậm chí, một khi Bắc Hàn muốn ra tay với Tuyết Nguyệt Thành, e rằng ngay cả Đại Đường Hoàng thất, thậm chí các đồng minh khác của Tuyết Nguyệt Thành cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng điều khiến Bách Lý Đông Quân lo lắng nhất, lại là một tầng ý nghĩa khác đằng sau việc vấn kiếm này. Chuyện này chính là do Từ Vị Hùng chỉ thị, mục đích là để Lý Hàn Y Lệ nhìn rõ khoảng cách giữa nàng và bản thân. Dù sao trước đó Từ Vị Hùng đã công khai tỏ tình Diệp Phạm trước mặt toàn thiên hạ, ý ngoài lời chính là muốn làm phu nhân của hắn. Càng trực ngôn, Lý Hàn Y không xứng với Diệp Phạm. Một người là kỳ nữ tử đứng đầu Yên Chi bảng, một người là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Hai nữ tử này, bất kể là ai, đều đủ để khiến nam tử thiên hạ phải điên cuồng. Hôm nay vì chuyện của Diệp Phạm, càng kéo cả Bắc Hàn và Tuyết Nguyệt Thành vào. Vừa nghĩ đến điều này, sắc mặt Bách Ly Đông Quân liền không khỏi khó coi đi vài phần. Ai? Từ xưa đến nay, đều là chữ tình này khiến người ta đau đầu nhất. Huống hồ người liên quan, lại là hai kỳ nữ tử kinh tài diễm diễm. Bách Lý Đông Quân xoa chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Thương Tiên Tư Không Trường Phong chậm rãi bước tới, bất đắc dĩ nói, tình ái nam nữ thế gian, vốn đã khiến người ta khó lòng đoán đấu. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ai? Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, bước đi đến trước bệ cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Khoảng vài hơi thở sau, Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng mặt, ánh mắt liếc nhìn Tư Không Trường Phong nói, "Trường Phong, ngươi có lương sách giải quyết tốt nào không?" Tư Không Trường Phong nghe vậy, sắc mặt hơi cực lại, chậm rãi bước tới nói, "Lại tôn chủ, chuyện này e rằng cũng chỉ có ngươi đích thân đi tìm Lý Hàn Y để nói rõ ràng. Nếu nói, Lý Hàn Y quả thật không có bất kỳ suy nghĩ nào về Diệp Phạm, vậy mâu thuẫn giữa Tuyết Nguyệt Thành và Bắc Hàn tự nhiên cũng sẽ được giải quyết. Nhưng nếu nói Lý Hàn Y Liễu Vương vấn Diệp Phạm, có ý định cùng Diệp Phạm trải qua quãng đời còn lại. Đây đối với Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên là một chuyện tốt, thậm chí Bắc Hàn nể mặt Diệp Phạm cũng sẽ dừng tay tại đây. Đi tìm Lý Hàn Y để nói chuyện." Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Tư Không Trường Phong, sau đó lắc đầu nói, "Hàn Y trước đó không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Nàng tuyệt đối sẽ không thích Diệp Phạm. Hiện giờ lại sao có thể vì chuyện Từ Vị Hùng này mà đổi ý?" Tư Không Trường Phong nghe vậy, vội vàng nói, "Nhưng trước mắt, chuyện liên quan đến an nguy của Tuyết Nguyệt Thành, nếu Hàn Y không thích Diệp Phạm, vì sao không ra mặt nói rõ ràng với Từ Vị Hùng? Như vậy, vừa có thể cho Diệp Phạm một lời giải thích, cũng coi như cho Bắc Hàn một lời giải thích." Lời nói vừa dứt, Bách Lý Đông Quân không đội vàng đưa ra câu trả lời cho Tư Không Trường Phong, ngược lại lần nữa nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Có lẽ trong lòng Bách Lý Đông Quân cũng hoài nghi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Bách Lý Đông Quân khẽ mở miệng nói, có lẽ đây chính là sự kiêu ngạo trong lòng Lý Hàn Y Lìa đi. Dù sao trên Vọng Kiếm Sơn, Từ Vị Hùng đã hạ thấp Lý Hàn Y Lìa như vậy, nàng lại sao có thể nuốt trôi cục tức này? Có lẽ cũng chính vì vậy mới khiến Lý Hàn Y không muốn ra mặt đi. Tư Không Trường Phong nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói, vậy ý của đại tôn chủ là gì? Chẳng lẽ mặc cho Lý Hàn Y Lìa đi đối kháng với Bắc Hàn? Bách Lý Đông Quân chắp tay sau lưng đứng thẳng, phản phất trong lòng đã đưa ra quyết sách. Nàng dù sao cũng là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, hiện giờ Bắc Hàn vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, đã không còn là điều Hàn Y Lìa và Tuyết Nguyệt Thành có thể kiểm soát được. Chúng ta làm gì bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mục đích thật sự của Bắc Hàn là gì. Lý Hàn Y Lìa lại sẽ làm gì với Bắc Hàn? Tuyết Nguyệt Thành, Hậu Sơn chi địa. Diệp Nhược Y Lìa cùng Lý Hàn Y Lìa trở về nơi tu luyện ngày trước, mà Diệp Nhược Y Lìa sở dĩ ở đây bầu bạn, chính là vì muốn an ủi cảm xúc của Lý Hàn Y Lìa, đồng thời cũng là để thăm dò ý định thật sự trong lòng Lý Hàn Y Lìa. Nếu trong lòng Lý Hàn Y Lìa có Diệp Phạm, Diệp Nhược Y Lìa tự nhiên cũng không muốn huynh trưởng đi đến Bắc Hàn. Nhưng nếu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân muốn giữ lại Diệp Phạm, Diệp Nhược Y Lìa dù thế nào cũng sẽ không để Lý Hàn Y Lìa đi phá hoại Từ Vị Hùng theo đuổi huynh trưởng. Trong đình đá, Lý Hàn Y Lìa đã sớm không còn tâm trí tu luyện, trong đầu không ngừng hiện lên những chuyện Diệp Phạm đã làm ngày trước. Đặc biệt là khi biết Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, trái tim Lý Hàn Y càng chuyển đến một trận đau đớn. Nàng biết, Từ Vị Hùng sở dĩ vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, chính là vì hắn Diệp Phạm. Đồng thời cũng là muốn mượn sức Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, muốn khiến bản thân biết khó mà lui, nhận rõ khoảng cách giữa hai người. Nhưng càng như vậy, trong lòng Lý Hàn Y càng cảm thấy bất mãn và thất vọng. Nàng Từ Vị Hùng dựa vào đâu mà phải làm như vậy? Diệp Phạm rõ ràng thích chính là bản thân nàng. Cho dù bản thân căn bản không thích Diệp Phạm, nhưng cũng không đến lượt nàng Từ Vị Hùng. Thế nhưng giờ đây, khi biết được những tin tức này, nàng lại vô cớ cảm thấy một trận đau lòng. Rõ ràng bản thân vẫn luôn nói với người khác, nàng và nhân gian võ thánh Diệp Phạm căn bản không thể nào. bản thân vẫn luôn chờ đợi Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn. Nhưng Diệp Phàm vì bản thân nàng luyện kiếm 20 năm, giờ đây càng là nhân gian võ thánh, thiên hạ thứ 6, được thế nhân ngưỡng mộ. Có thể nói, Diệp Phàm có được thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều là vì bản thân nàng. Hiện giờ, từ vị hùng vấn kiếm thuyết mới thành, lập tức khiến Lý Hàn Y Lý cảm thấy vật yêu quý của bản thân bị người khác cướp mất. Điều khiến Lý Hàn Y Lý tức giận nhất, lại là từ vị hùng lại nói bản thân nàng căn bản không xứng với Diệp Phàm. Rõ ràng là hắn đang theo đuổi bản thân nàng, có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng là vì bản thân nàng. Nếu không phải bản thân nàng, sao có thể có Diệp Phàm của ngày hôm nay? Sao có thể đến lượt nàng từ vị hùng nói ra nói bảo, chiếm tiện nghi? Chương 40, Thiết Mã Băng Hà nhập mộng lai chương 40, Thiết Mã Băng Hà nhập mộng lai nhìn Lý Hàn Y Lý đang thất thần. Diệp Nhược Y thì không kìm được, lộ ra một tia tiếc nuối. Ánh mắt nàng cũng trở nên phức tạp. Nàng nhìn ra được, Lý Hàn Y tuy miệng nói không thể nào, nhưng thực tế, trong lòng ít nhiều đều có sự khó chịu. Đối mặt với một người dám vì chính mình mà trả giá tất cả, đổi lại là bất kỳ ai, chỉ cần không phải kẻ lòng dạ sắt đá, trong lòng ít nhiều cũng sẽ lưu lại một bóng hình. Lý Hàn Y tuy là Tuyết Nguyệt tiên tử, nhưng suy cho cùng cũng là một con người mà thôi. Cho dù trong lòng chính mình có không xứng với huynh trưởng đến mấy, cuối cùng cũng vẫn là người phụ nữ mà huynh trưởng yêu. Nàng muốn cất tiếng an ủi vài câu, nhưng miệng khẽ mở, lời đến bên môi lại như có gai mắt trong cổ họng, không sao nói thành lời. Diệp Nhược Y Lìa thất thần, túi thấp đầu, trong mắt lóe lên sự phức tạp và tự dễ ước. An ủi Lý Hàn Y Lìa ư? Chính mình lại làm sao an ủi Lý Hàn Y Lìa đây? Nàng chính mình còn không biết nên đối mặt với huynh trưởng thế nào. Dù sao tình cảm giữa chính mình và huynh trưởng cũng mơ hồ như vậy, người ngoài càng không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đây, Diệp Nhược Y Lìa dập tắt ý nghĩ an ủi, lại nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn. Dường như chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm, nàng liền có thể cảm thấy an lòng. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm ngồi trong sân, chìm vào trầm tư. Bóng dáng cô độc, dường như cả người hắn đã hòa mình vào thiên địa. Hắn dường như đang nghĩ gì đó, chỉ là không ai biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Lúc này, các thế lực khắp nơi đều đang thông qua hệ thống sở môn chú ý từng cử chỉ hành động của Diệp Phàm. Họ có thể từ bất kỳ động tác hoặc quá trình tu luyện nào của Diệp Phàm tìm thấy con đường thuộc về chính mình. Nhất là đối với những người cảnh giới không cao mà nói, nếu có thể lĩnh ngộ được một chút tinh túy của nhân gian võ thánh, cũng đủ để bọn họ phá cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Huống chi là những người cảnh giới cao cần lĩnh ngộ. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Diệp Phàm cuối cùng cũng động. Các thế lực khắp nơi đều nín thở ngưng thần, sợ rằng sẽ bỏ lỡ từng động tác của Diệp Phàm. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phàm tay khẽ vung, giữa không trung nắm lấy một thanh trường kiếm. Kiếm này vừa ra, hàn ý bốn phía, cả Vọng Kiếm Sơn dường như hóa thành thế giới băng tiên tuyết địa. Tuy không đích thân đến Vọng Kiếm Sơn, nhưng xương giá trên cây cỏ trên núi, băng khối đóng trên mái hiên, đã thể hiện cái hàn ý thấu xương đó một cách rõ ràng nhất. Chỉ là thông qua hệ thống sở môn mà nhìn, bọn họ liền cảm thấy chính mình dường như đang ở trong một vùng băng tiên tuyết địa. Nhất là sau khi nhìn rõ chân thân của thanh kiếm này, các thế lực khắp nơi đều lập tức trợn tròn mắt, bởi vì thanh kiếm trong tay Diệp Phàm không phải thứ gì khác, chính là bội kiếm của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa. Thiết Mã Băng Hà, thanh kiếm này không phải của Lý Hàn Y Lìa sao? Sao lại chạy đến tay Diệp Phàm? Tất cả mọi người đều mơ hồ, cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Lý Hàn Y Lìa nhìn cảnh này, đôi mắt đẹp chấn động mạnh. Nàng theo bản năng sờ vào bội kiếm bên hông, cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, lòng nàng hơi an ổn. Bội kiếm vẫn còn, nhưng mà Thiết Mã Băng Hà đã ở bên cạnh chính mình, vậy thanh kiếm trong tay Diệp Phàm là từ đâu mà có? Trên thế gian này, làm sao có thể có hai thanh Thiết Mã Băng Hà? Ý nghi hoặc trong mắt Lý Hàn Y Lìa dần đậm. Điều này không nên là. Nhưng thao tác tiếp theo của Diệp Phàm lại khiến tâm thần Lý Hàn Y càng run rẩy hơn. Ánh mắt Diệp Nhược Y Lìa cũng trở nên phức tạp hơn. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Diệp Phàm ném thanh Thiết Mã Băng Hà trong tay lên giữa không trung. Trên không trung, dường như có một đài rèn vô hình. Thiết Mã Băng Hà vững vàng lơ lửng giữa không trung. Hắn thanh kiếm này thật sự quá yếu. Cứ như rác rưởi vậy, vẫn là nên ổn dưỡng một chút thì hơn. Nếu không sau này đi ra ngoài, rất mất mặt. Diệp Phàm nhìn Thiết Mã Băng Hà, lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó hắn đầu ngón tay khẽ búng, kiếm ý sắc bén vô song, trực tiếp bắn vào trong Thiết Mã Băng Hà. Ken Thiết Mã Băng Hà nhận được sự rèn luyện của kiếm ý, trong khoảnh khắc phát ra tiếng kiếm reo vui mừng. Trong chốc lát, hàn ý càng thêm lạnh lẽo, lập tức hóa thành phong bạo, càn quét cả Vọng Kiếm Sơn. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, gió lạnh như lao, lá cây bay cuộn, bị xé thành mảnh vụn. Gió xương trên phiến đá, trong hơi thở liền biến thành băng khối, rơi xuống đất. Cảm nhận kiếm ý lạnh lẽo ngút trời đó, cường giả các thế lực khắp thiên hạ đều ngây người. Đây là tình huống gì? Diệp Phàm đang rèn luyện Thiết Mã Băng Hà sao? Quan trọng hơn là, hắn lại nói Thiết Mã Băng Hà trên bảng danh kiếm thế gian quá yếu, chẳng khác gì rác rưởi sao? Nhưng vừa nghĩ đến nhân gian chi kiếm mà Diệp Phàm đã bồi dưỡng, bọn họ cũng ít nhiều có chút thích nhiên. Tuy Thiết Mã Băng Hà là tuyệt thế danh kiếm mà bao người mơ ước, nhưng trước nhân gian chi kiếm, Thiết Mã Băng Hà quả thật không đáng mặt. Nhưng trên đời này ai mà không biết Thiết Mã Băng Hà này chính là bội kiếm của Lý Hàn Y Lìa. Hiện tại Bắc Hàn nhị quận chúa vẫn kiếm viết nguyệt thành là vì ai? Chẳng phải là vì đòi công đạo cho Diệp Phàm sao? Nhưng Diệp Phàm lúc này lại vì muốn Lý Hàn Y Lìa đánh bại Từ Bị Hùng mà đích thân ở đây tế luyện Thiết Mã Băng Hà sao? Đây rốt cuộc là si tình đến mức nào mới khiến vị nhân gian võ thánh này làm đến mức này, có thể khiến nhân gian võ thánh xếp hạng thứ 6 thiên hạ đích thân dưỡng kiếm? Lý Hàn Y cả đời này cũng xem như có thể mãn nguyện rồi. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng có làm trâu làm ngựa cũng không trả hết ân tình này. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, quả nhiên không hổ là kỳ nam tử si tình bậc nhất thiên hạ. Lý Hàn Y Lìa nhìn Thiết Mã Băng Hà đang được tế dưỡng trong hình ảnh, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy. Nàng vốn tưởng rằng Từ Vị Hùng xem chính mình là kẻ địch, muốn tranh giành Diệp Phàm, Diệp Phàm sẽ bị Từ Vị Hùng làm cho cảm động. Nhưng lại không ngờ Diệp Phàm lại đang vì chính mình mà tế luyện Thiết Mã Băng Hà. Hắn là muốn dưỡng kiếm xong rồi tặng lại cho chính mình sao? Nghĩ đến đây, thân thể mềm mại của Lý Hàn Y Lìa lại run lên lần nữa. Một đoạn ký ức phong trần lặng lẽ mở ra trong đầu nàng. Đó là 10 năm trước. Thực tế, Thiết Mã Băng Hà của chính mình không phải ngay từ đầu đã đi theo chính mình, mà là trong một lần cơ duyên xảo hợp, Diệp Phàm tặng cho chính mình. Tuy nói lúc đó cũng không phải trực tiếp tặng cho chính mình, mà là thông qua Tuyết Nguyệt Thành chủ lúc đó, Lý Trường Sinh. Nhưng Lý Hàn Ý Liễu vẫn luôn từ trong lòng biết rõ, tất cả những điều này đều là Diệp Phàm cố ý giả vờ. Hắn sợ chính mình sẽ từ chối hảo ý, nên mới giả vờ như không hề để tâm. Không chỉ vậy, lúc đó Diệp Phàm còn từng nói một câu: "Thiết Mã Băng Hà, thực tế là hai thanh kiếm, tức là tử mẫu song kiếm. Một thanh tên là Thiết Mã, thanh còn lại tên là Băng Hà. Mà thanh kiếm trong tay chính mình chính là Băng Hà kiếm." Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Lý Hàn Y Liễu nhìn về phía Diệp Phàm cũng trở nên phức tạp hơn. Không ngờ, Diệp Phàm vì chính mình lại đã làm đến mức này. Chỉ là, hắn vì chính mình như vậy, đây lại là hà tất chứ? Chương 41, Diệp Phàm rèn thần kiếm, thiên hạ chú mục. Chương 41, Diệp Phàm rèn thần kiếm, thiên hạ chú mục. Lý Hàn Ý Liễu khẽ thở dài một hơi. Giữa hàng mày, ngoài một tia sầu muộn toát ra, còn thêm vài phần mừng thầm. Dù Từ Vị Hùng đã nói muốn cùng nàng tranh giành Diệp Phàm, thậm chí còn vì Diệp Phàm mà vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, nhưng thì đã sao? Diệp Phàm chẳng phải vẫn vì chính nàng mà đích thân tế luyện Thiết Mã Băng Hà sao? Nhưng mà Diệp Phàm ơi Diệp Phàm, Lý Hàn Ý lắc đầu, nỗi mất mát trong lòng tan biến. Cho dù ngươi vì ta tế luyện Thiết Mã Băng Hà rồi tặng cho ta, đến lúc đó để Thiết Mã Băng Hà hợp làm một, ân huệ lớn đến nhường này, ta và ngươi vẫn không thể nào. Còn về mục đích tế luyện của Diệp Phàm là vì điều gì? Lý Hàn Ý không hề nghi ngờ, Diệp Phàm nhất định là để tặng cho chính nàng, khiến Thiết Mã Băng Hà trong tay nàng hợp làm một, thành tựu kiếm thể hoàn chỉnh. Đợi đến lúc đó, Thiết Mã Băng Hà hoàn chỉnh, nhất định sẽ là thanh kiếm chí hàn nhất thế gian. Huống hồ thiên hạ ai mà chẳng biết, Diệp Phàm si tình với nàng, thanh Thiết Mã kiếm này, vì sao không tế luyện sớm, không tế luyện muộn, lại cứ đợi đến khi Từ Vị Hùng chuẩn bị vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành mới đem ra tế luyện? Đây chẳng phải rõ ràng là muốn giúp nàng sao? Những gì Lý Hàn Ý nghĩ, Diệp Phàm ở tận Vọng Kiếm Sơn xa xôi, đương nhiên không hề hay biết. Hắn lúc này vẫn còn chìm đắm trong việc tế luyện thanh Thiết Mã kiếm trước mắt. Hắn thật không ngờ, ta lại còn giữ một phôi kiếm như thế này. Cứ để thế này, e rằng cũng quá đội vô dụng. Lão giả Lý Trường Sinh kia cũng thật là, tặng ta hai phôi kiếm này, khiến ta suýt chút nữa quên mất, còn có một thứ vô dụng như vậy tồn tại. Diệp Phàm thở dài một hơi, trong lòng nghĩ vậy, rồi lắc đầu. Nhớ lại 10 năm trước, thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Lý Trường Sinh, từng trong cơ duyên xảo hợp, có được bảo vật chí hàn nhất thiên hạ, và dùng nó để đúc ra hai phôi kiếm. Chỉ là trình độ của Lý Trường Sinh có hạn, cộng thêm có việc cầu cảnh hắn, thế là mang theo hai phôi kiếm đến Vọng Kiếm Sơn tặng cho hắn, để không lãng phí hai phôi kiếm này được đúc từ bảo vật chí hàn. Diệp Phàm mới động dụng thủ đoạn của bản thân, đúc ra cặp kiếm tử mẫu Thiết Mã Băng Hà này. Tuy nhiên, vì bản thân đã có nhân gian chi kiếm, căn bản không thèm để mắt đến Thiết Mã Băng Hà này. Diệp Phàm cũng tiện tay trả lại Băng Hà kiếm trong đó cho Lý Trường Sinh, và dặn dò Lý Trường Sinh, Băng Hà kiếm đã đúc thành, nhưng muốn triệt để kích phát uy lực bên trong, vẫn cần phải tế luyện. Còn về Thiết Mã kiếm, cũng bị hắn tiện tay vứt bừa sang một bên. Nếu không phải hôm nay đột nhiên nhớ ra còn có một thứ như vậy, Diệp Phàm thậm chí còn lười động thủ tế luyện nó một phen. Còn Lý Trường Sinh sau này dùng thanh kiếm này cho bản thân hay tặng người khác, Diệp Phàm cũng không biết. Dù sao kiếm là hắn trả lại cho Lý Trường Sinh, còn dùng thế nào, hắn đương nhiên lười quản. Diệp Phàm bây giờ chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng tế luyện thanh kiếm phế phẩm này một phen, để tránh bản thân còn giữ những thứ vô dụng này, đem ra dùng ư? Quá yếu, bản thân hắn không thèm. Tặng người khác ư? Lại không tiện đem ra. Sớm tế luyện xong, cũng coi như xong một tâm sự. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm khẽ búng đầu ngón tay, lại là hai đạo kiếm ý xuyên thẳng vào Thiết Mã kiếm. Trong khoảnh khắc, trời đất lại đổi sắc. Trên Vọng Kiếm Sơn vốn đã lạnh giá, nhất thời tuyết lông lông bay cuộn, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Gió lạnh như lao, lấy trời đất làm tớt, vạn vật làm cá thịt. Bây giờ rõ ràng vẫn là mùa ấm áp, nhưng trên Vọng Kiếm Sơn lại đã như mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Cảnh tượng lịch chuyển mùa màng, khiến các thế lực khắp nơi không khỏi động dung. Đây là tình huống gì? Khi đây chính là thực lực của võ thánh nhân gian sao? Ngay cả mùa màng cũng dường như bị lịch chuyển, e rằng cũng quá đôi đáng sợ. Ta bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ, danh hiệu thiên hạ đệ lục của hắn thực ra có sự gian lận. Ta có dự cảm, một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp xuất thế rồi. Lý Hàn Ý lìa đôi mắt đẹp ngưng nhìn Vọng Kiếm Sơn, ngắm nhìn tuyết bay đầy trời, không khỏi có chút động dung. Diệp Phàm đích thân tế luyện thanh Thiết Mã kiếm này chính là để tặng cho nàng. Nàng từng nói với Diệp Phàm, giữa hai người là không thể, giữa bọn họ có một ranh giới không thể vượt qua. Bây giờ Diệp Phàm đã vươn lên sau mà vượt trước, trở thành tồn tại siêu việt bọn họ. Nói cách khác, ranh giới thực lực giữa hai người đã không còn tồn tại nữa. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không quên lời nói năm xưa. Đây là đang đợi tế luyện Thiết Mã kiếm để làm tín vật định tình cho nàng a. Lý Hàn Ý thì xuyên qua gió tuyết, chợt nhớ ra. Năm đó ở Tuyết Nguyệt Thành, khi Lý Trường Sinh tế luyện băng hà kiếm, cũng là nơi đó băng phong ngàn dặm. Tuyết Nguyệt Thành cũng tuyết bay đầy trời. Cả thế giới tuyết rơi lất phất, dường như hóa thành quốc độ của tuyết. Thật không ngờ, Diệp Phàm đối với nàng lại dùng tình cảm sâu đậm đến mức này. Hắn nhất định là muốn đích thân tế luyện Thiết Mã kiếm, thành tuyệt thế thần kiếm, để tặng cho nàng. Cứ như vậy, làm tín vật định tình trước mặt toàn thiên hạ, thực hiện một lời tỏ tình lãng mạn nhất, tình cảm nhất. Quả thật, Diệp Phàm tuổi còn trẻ đã thành tựu một trong số những người mạnh nhất thế gian. Không chỉ vậy, người còn phong lưu anh tuấn, cộng thêm lại là một kẻ si tình, có thể nói là phu quân mà tất cả phụ nữ thế gian đều khao khát có được, càng là tấm gương của tất cả đàn ông. Trừ nàng ra, nếu đổi là bất kỳ người phụ nữ nào, e rằng đều không thể kháng cự lại thế công cầu ái của Diệp Phàm. Nhưng nàng thì không giống. Lý Hàn Y Y lắc đầu, ngoài sự mừng thầm trong lòng, còn thoáng qua tiếng với. Diệp Phàm ơi Diệp Phàm, ngươi quả thật đã làm quá nhiều cho ta. Ta cũng đều nhìn thấy cả. Toàn thiên hạ đều nhìn thấy cả. Chỉ là, ta vẫn không thể chấp nhận ngươi. Ngắm nhìn thanh Thiết Mã kiếm sắp tế luyện xong, ánh mắt Lý Hàn Y Y phức tạp. Cuối cùng, dưới sự chú ý tập trung cao độ, không dám chớp mắt của các thế lực khắp nơi, cùng với một luồng hàn mang chói mắt từ trên Thiết Mã kiếm, tức khắc phóng ra. Hơi thở của tất cả mọi người lập tức ngưng lại. Thiết Mã kiếm đã tế luyện thành công. Trong khoảnh khắc, hàn mang từ Thiết Mã kiếm bọt thẳng lên trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu trắng xóa. Trong mắt tất cả mọi người đều đồng loạt dâng lên một ý nghĩ, một thanh tuyệt thế thần kiếm đã thành. Ngắm nhìn động tĩnh do Thiết Mã kiếm gây ra, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống. Xoẹt, gió tuyết bốn bay lời trời, đột ngột dừng lại. Hàn mang bọt thẳng lên trời, lặng lẽ tiêu tán. Cả trời đất khôi phục lại một mảnh yên tĩnh và an lành. Đối với thao tác của Diệp Phàm, các thế lực lớn đều chọn cách cười khổ. Bọn họ đều đã sắp quen với tính cách thích khiêm tốn của Diệp Phàm rồi. Nhưng động tác tiếp theo của Diệp Phàm lại lập tức một lần nữa khiến lòng bọn họ chấn động mạnh. Trong ánh mắt kinh ngạc, mong đợi và hâm mộ của bọn họ, Diệp Phàm vung tay lên, thanh Thiết Mã kiếm kia trong khoảnh khắc xé rách không khí. Ngay sau đó, giống như một củ cải cắm ngược, bị tiện tay cắm vào đất trong sân nhỏ. Dường như đó không phải là một thanh tuyệt thế thần kiếm, mà là công cụ dùng để xới đất cắt hoa. Chương 42, Lý Hàn Y Lìa đau lòng, ta còn không bằng hạ nhân sao? Chương 42, Lý Hàn Y Lìa đau lòng, ta còn không bằng hạ nhân sao? Hành vi của Diệp Phàm khiến trong lòng các thế lực tựa như một khối thiên thạch ngoài không gian rơi xuống đại dương. Trong khoảnh khắc, dấy lên sóng to gió lớn kinh hoàng, che trời lấp đất, khiến đầu góc bọn họ đều bị chấn động thành một đoàn hồ gián. Đây là thao tác gì? Đó chính là một thành tuyệt thế thần kiếm vừa mới xuất thế a, hơn nữa còn là nhân gian võ thánh tự mình tế luyện. Uy lực và năng lực của nó tuyệt đối phải bỏ xa thanh Chí Hàn chi kiếm, băng hà kiếm lúc bấy giờ một con phố. Nhưng chính là một thanh kiếm như vậy, lại bị tùy tiện cắm vào đất trong tiểu viện, giống như một món rác rưởi. Đùa sao? Nếu ngươi không muốn, có thể cho chúng ta a? Bọn họ trong lòng điên cuồng gào thét. Các thế lực không phải là chưa từng nghĩ, sau khi Diệp Phàm tế luyện thanh kiếm này sẽ dùng vào việc gì. Trong mắt bọn họ, sau khi tế luyện ra Thiết Mã kiếm, Diệp Phàm hoặc là dùng làm bội kiếm của chính mình, hoặc là dùng làm tín vật định tình tặng cho Lý Hàn Y Lìa để đổi lấy nụ cười của tiên tử. Thế nhưng Diệp Phàm lại cứ như coi nó là một món đồ chơi tùy tiện cắm xuống đất. Nếu như bọn họ có được nó, thì không phải là từng người một cẩn thận cúng bái trong đại điện, không đến bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không lấy ra sử dụng. Kết quả Diệp Phàm lại đối xử với thanh tuyệt thế thần kiếm này như vậy, đây quả thực là bạo tàn tiên vật, đây quả thực là đang phạm tội. Lòng bọn họ đau đớn vô cùng. Nô gia kiếm chủng, gia chủ Nô Kiến và Đặng Thái A thấy Diệp Phàm làm vậy, lập tức đều trợn tròn mắt. Bọn họ theo bản năng nắm chặt thanh kiếm trong tay, khóe miệng không khỏi co giật. Đối với những người luyện kiếm như bọn họ, bảo kiếm trong tay không khác gì sinh mệnh thứ hai. Bọn họ tự nhiên vô cùng yêu quý, ngay cả kiếm gãy cũng sẽ cẩn thận an táng trong kiếm chủng. Một thanh kiếm tốt, thuận tay, đối với bọn họ mà nói, còn quan trọng hơn cả tính mạng. Càng đừng nói Thiết Mã băng hà loại tuyệt thế thần kiếm này. Nếu Thiết Mã kiếm ở trong kiếm chủng của bọn họ, nhất định sẽ được coi là truyền gia chi bảo của kiếm chủng, được cất giấu ở nơi sâu nhất trong kiếm chủng. Chỉ có cường giả mạnh nhất của kiếm chủng qua các đời mới có thể sử dụng. Thế nhưng lúc này, thanh Thiết Mã kiếm này lại cứ thế bị tùy tiện cắm xuống đất, bị bùn đất làm ô uế. Điều này làm sao bọn họ chịu nổi? Đặng Thái Á thì còn đỡ. Nô Kiến đã toàn thân run rẩy, hận không thể xông đến Vọng Kiếm Sơn, liều mạng giả đi cứu thanh Thiết Mã kiếm kia rồi. Chỉ là Nô Kiến cũng biết thực lực của mình đến đâu. Trên đời này, quả thật được coi là cường giả siêu cấp nhất lưu, nhưng so với nhân gian võ thánh, khoảng cách thực sự quá xa. Bất đắc dĩ, Nô Kiến trực tiếp chọn nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Chỉ cần mình không nhìn thấy, sẽ không đau lòng như cắt nữa. Thần kiếm sơn trang, Tạ Hiểu Phong nhìn chằm chằm thanh Thiết Mã kiếm trong sân. Hắn nắm chặt nắm đấm, gần như lún sâu vào da thịt, răng cũng như muốn cắn nát. Kiếm ý ẩn chứa trên thanh Thiết Mã kiếm kia, là thứ hắn thường thấy, ngoài nhân gian chi kiếm ra, gần như là mạnh nhất. Không hề khách khí mà nói, tất cả các thanh kiếm được cất giấu trong thần kiếm sơn trang của mình cộng lại, cũng không bằng một thanh kiếm đó. Nếu mình có thể có được thanh kiếm đó và đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối có thể trở thành một trong những kiếm khách mạnh nhất thế gian. Ngay cả việc vượt qua lão kiếm thần cũng có lẽ không phải là không thể. Thế nhưng, chính là một thanh thần kiếm như vậy, lại cứ thế tùy tiện bị cắm xuống đất rồi. Cho dù Diệp Phàm hắn là nhân gian võ thánh, cũng không thể đối xử với thanh thần kiếm này như vậy chứ. Tạ Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Không được, xem ra mình nhất định phải đi một chuyến đến Vọng Kiếm Sơn rồi. Trong tiểu viện, Diệp Phàm nhìn thanh thiết mã kiếm, rơi vào trầm tư. Bây giờ thanh kiếm này đã hoàn toàn tế luyện xong, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Hắn cầm thanh kiếm này dường như không dùng đến. Dù sao hắn đã có nhân gian chi kiếm, chỉ cần trải qua quá trình tôi luyện và ôn dưỡng không ngừng, nhân gian chi kiếm có thể trưởng thành thành thần binh mạnh nhất thế gian. Đến lúc đó, đừng nói khai sơn đoạn hải, ngay cả việc chém đứt thiên địa pháp tắc cũng không phải là không thể. Cho nên sự xuất hiện của thanh thiết mã kiếm này có chút hơi vô vị. Ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc. Mặc dù vậy, không bằng tùy tiện tìm một người nào đó tặng đi vậy. Diệp Phàm xoa cằm, rơi vào trầm tư. Đúng rồi, mắt Diệp Phàm sáng lên. Hắn chợt nhớ ra, khi mình đến Vọng Kiếm Sơn, từng gặp một tiểu kiếm khách. Hắn từng lầm tưởng rằng mình sẽ đói trên núi, mà mang đến cho mình một ít thức ăn. Sau này phát hiện mình không cần những thứ này, thì không có việc gì sẽ đến nhổ cỏ cho mình. Ừm, không bằng cứ tặng cho hắn đi, coi như là tạ lễ cho những năm nhổ cỏ này. Diệp Phàm nghĩ vậy, gật đầu, cực kỳ hài lòng với ý tưởng của mình. Lý Hàn Ý liền nhìn thanh thiết mã kiếm, bị tùy tiện cắm dưới đất trong sân. Khuôn mặt xinh đẹp vốn hường hào, lộ vẻ đắc ý trong khoảnh khắc, lập tức trắng bệnh như bức tường vôi mới quét. Đây là tình huống gì? Hắn Diệp Phàm tế luyện thanh thiết mã kiếm này, không phải là để tặng cho mình, làm tín vật định tình sao? Sao lại tùy tiện cắm xuống đất? Hắn lại đối xử với tín vật định tình tặng cho mình như vậy sao? Một luồng phẫn nộ tự nhiên dâng lên trong lòng Lý Hàn Ý, chưa đợi Lý Hàn Ý thoát khỏi cơn giận, chỉ thấy một thiếu niên đã đi lên núi. Hắn lặng lẽ nhổ cỏ, dọn dẹp vệ sinh cho Diệp Phàm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Hàn Ý liền thấy Diệp Phàm đem thanh thiết mã kiếm kia tặng cho thiếu niên đó. Thiếu niên lộ vẻ vui mừng, quỳ trên đất, không ngừng dập đầu. Lòng Lý Hàn Ý cứ như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy. Đau, lòng như cắt, đau thấu tâm can. Thân thể mềm mại của Lý Hàn Ý run rẩy dữ dội, đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin. Tình huống gì? Tại sao? Rốt cuộc đây là tại sao? Thằng nhóc kia chẳng qua chỉ là một hạ nhân đến quét dọn vệ sinh thôi mà. Diệp Phàm lại cứ thế tùy tiện đem thanh thiết mã kiếm vốn nên tặng cho mình, tặng cho cái hạ nhân đó. Không, điều này không thể nào. Chẳng lẽ nói Diệp Phàm đối với mình đã sớm thất vọng rồi? Lý Hàn Ý nghĩ đến đây, bước chân đột nhiên lảo đảo. Ánh mắt nàng tràn đầy khó tin, càng không thể chấp nhận sự thật này. Diệp Phàm tế luyện thiết mã kiếm không phải là vì mình, mà là để tặng cho cái hạ nhân quét dọn vệ sinh này sao? Lý Hàn Ý cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, cảm giác thất vọng to lớn trong lòng như sóng thần cuộn cuộn đập đến. Nàng chỉ cảm thấy thế giới xung quanh dường như đang quay cuồng, tất cả mọi thứ đều đang mất đi màu sắc vốn có của nó. Diệp Phàm đối với một hạ nhân lại tốt đến vậy sao? Thậm chí một hạ nhân của hắn còn hạnh phúc hơn cả mình sao? Lý Hàn Ý lìa đầu góc choáng váng, tay chân lạnh ngắt. Nàng không tin, nàng không dám tin. Thanh kiếm đó vốn dĩ phải là của mình mới đúng. Chẳng lẽ trong lòng Diệp Phàm, mình ngay cả một hạ nhân cũng không bằng? Hay nói cách khác, ngay cả chó cũng không bằng sao? Chương 43, mất đi Diệp Phàm là tổn thất lớn nhất của Lý Hàn Ý. Chương 43, mất đi Diệp Phàm là tổn thất lớn nhất của Lý Hàn Ý. Bắc Hàn chi địa. Trong Bắc Hàn vương phủ, Lý Thuần Cương, Kiếm Cửu Hoàng cùng những người khác nhìn thanh băng hà kiếm cắm trên mặt đất trong gương, sắc mặt vô cùng phức tạp. Phí của trời. Đúng là phí của trời mà. Bảo vật bậc này, đặt trong thiên hạ, cũng đủ khiến các vương triều, tu sĩ thiên hạ phải đi cùng. Hiện tại, thanh kiếm tuyệt thế này lại cứ thế cắm trên đất, e rằng các tu sĩ thiên hạ sẽ bị tức chết mất. Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay. Bảo vật bậc này, nếu có thể vào trong kiếm hạp của lão phu, đời này lão phu sẽ lại có thêm một thanh bảo kiếm. Kiếm Cửu Hoàng đấm ngực dậm chân. Lý Thuần Cương nhẹ vuốt râu, lẩm bẩm một mình, nếu năm đó lão phu cầm băng hà, e rằng uy danh sẽ còn vang xa hơn một bậc. Thanh bảo kiếm này, thế gian hiếm có. Mặc dù đối với cường giả dùng kiếm mà nói, bảo kiếm chỉ là vật ngoài thân, dù là một thanh kiếm gỗ cũng có thể phát huy uy lực khủng bố. Nhưng đó cũng chỉ là đối với phàm vật mà thôi. Nếu là hai cường giả có cảnh giới tương đồng, ai mà sở hữu bảo kiếm bậc này, e rằng thực lực sẽ áp đảo đối phương một bậc. Chỉ tiếc rằng, một thanh bảo kiếm như vậy lại cứ thế cắm trên đất. Phí của trời. Thật sự là phí của trời mà. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt Lý Tuần Cương và những người khác lại hiện lên một vẻ cảm khái. Bảo vật bậc này, vật hiếm có trên đời, nếu tặng cho bất kỳ môn phái hay vương triều nào, e rằng đều sẽ được tôn làm trấn quốc chí bảo. Thế nhưng hiện tại, Lý Hàn Ý lại không biết trân trọng. Từ bỏ một người theo đuổi như vậy, ngược lại lại đi chờ đợi một đạo sĩ của Thanh Thành Sơn. Đây e rằng là quyết định sai lầm nhất mà Lý Hàn Ý Dĩ đã đưa ra trong đời này. Nhân gian võ thánh, xuất sắc đến mức nào? Tuổi tác như vậy đã có thể đứng thứ 6 thiên hạ, thiên phú của hắn càng chỉ đứng sau phu tử đương thời. Một thanh bảo kiếm tùy tay luyện chế, đều có thể gọi là thiên bật. Một quận thư họa treo lên liền có thể khiến Tử Vị Hùng đột phá cảnh giới nhất phẩm. Nhưng cố tình Lý Hàn Ý Dĩ lại không biết trân trọng. Nếu là lão phu, e rằng đã sớm tự dâng mình vào lòng rồi. Một nam nhân si tình, cam nguyện vì nàng mài kiếm 20 năm, nàng còn có gì không yên tâm? Ngược lại lại đi chờ đợi một đạo sĩ trên Thanh Thành Sơn. Đáng buồn, đáng tiếc, ngu xuẩn. Kiếm thần Lý Thuần Cương cảm khái bạc phần, cuối cùng lại không nhịn được mà cửa trách, bình phẩm về Lý Hàn Ý Kiếm Cửu Hoàng nghe vậy, lẩm bẩm, ai nói không phải chứ? Nhưng đáng tiếc là, ngươi và ta đều không phải Lý Hàn Ý. Chỉ là không biết những ngày tháng sau này, Lý Hàn Y khi nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng liệu có hối hận hay không? Dù sao thì, dưới gầm trời này, muốn tìm ra người đàn ông thứ hai như vậy e rằng rất khó. Khi Kiếm Cửu Hoàng nói ra những lời này, trong mắt Lý Thuần Cương không khỏi hiện lên một vẻ u sầu. Một bóng hình dần hiện lên trong tâm trí Lý Thuần Cương. Nàng nhất định sẽ hối hận, cũng như ta vậy. Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt cái hư danh gọi là này. Để rồi cuối cùng, bỏ lỡ một giai nhân như vậy. Giọng điệu Lý Thuần Cương mang theo một tia bi thương. Trong mơ hồ, thậm chí có một giọt lệ lướt qua khóe mắt. Mặc dù Lý Thuần Cương độc chiếm vị trí đứng đầu kiếm đạo mấy chục năm, nhưng cũng có thất tình lục dụng. Kiếm Cửu Hoàng nghe vậy, ánh mắt cũng theo đó rơi xuống gương mặt Lý Thuần Cương. Về một số chuyện thời trẻ của Lý Thuần Cương, Kiếm Cửu Hoàng ít nhiều cũng từng nghe qua. Chẳng qua khác với Lý Hàn Y Liễu, bản thân bọn họ là yêu nhau. Nhưng vì chuyện đó, lại âm dương cách biệt. Mặc dù hắn không có người trong lòng, quanh năm chìm đắm trong kiếm thuật, kiếm đạo, nhưng cũng chính vì hắn đã nhìn thấu điểm này, nên mới không dám dễ dàng chạm vào. Tuyết Nguyệt Thành, trong Đăng Thiên Các, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn Thanh Băng Hà trong gương, không khỏi nhớ đến Lý Trường Sinh, thành chủ đời trước của Tuyết Nguyệt Thành năm xưa. Thời ấy Lý Trường Sinh tình cờ có được hai thanh kiếm phôi thượng đẳng. Bảo vật bậc này, người thường căn bản khó lòng hoàn toàn chế tạo ra được giá trị quý báu của nó. Vì lẽ đó, Lý Trường Sinh tìm đến Nhân Gian Kiếm Thánh Liễu Bạch, giao hai thanh kiếm phôi này cho Liễu Bạch. Nhờ ông rèn ra bảo kiếm thượng đẳng, thêm vào kiếm ý bổ dưỡng. Có lẽ, Lý Trường Sinh cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, nên đã đồng ý có thể tặng một trong số đó cho Liễu Bạch. Còn Liễu Bạch cũng không đành lòng để ánh sáng của kiếm phôi thượng đẳng này bị chôn bụi. Thế là đã đồng ý yêu cầu của Lý Trường Sinh. Sau đó, Liễu Bạch mang theo Diệp Phàm và kiếm phôi ẩn cư trong núi. Thời gian cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Một ngày nọ, Liễu Bạch mang theo một thanh lợi kiếm đến giao cho Lý Trường Sinh. Tên kiếm, Thiết Mã. Sau đó, Lý Trường Sinh truyền thanh kiếm này cho đệ tử Lý Hàn Y đi, còn Liễu Bạch thì tiếp tục mang theo Diệp Phàm ẩn cư tu hành. Cho đến ngày nay, Diệp Phàm luyện kiếm 20 năm, một kiếm kinh động thiên hạ. Chỉ là, điều khiến Bách Ly Đông Quân và Tư Không Trường Phong không ngờ tới là, thời ấy Liễu Bạch chỉ luyện chế một thanh Thiết Mã, mà không luyện chế băng hà. Không ngờ, vật này cuối cùng lại thành tựu trong tay Diệp Phàm. Có lẽ, đây cũng chính là khảo nghiệm mà Nhân Gian Kiếm Thánh Liễu Bạch để lại cho Diệp Phàm. Bách Lý Đông Quân khẽ nói, nhưng mà xem ra, dường như thủ đoạn luyện kiếm, dưỡng kiếm của Diệp Phàm đều vượt xa Liễu Bạch. Tư Không Trường Phong nhìn Thanh Băng Hà trong gương, trong lòng cảm khái bất phần. Mặc dù hắn không đích thân đến Vọng Kiếm Sơn, nhưng chỉ từ trong gương, cũng có thể cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo mà Băng Hà tỏa ra. Khí thế như vậy, vượt xa thanh Thiết Mã trong tay Lý Hàn Y Lì đủ cho thấy thủ đoạn của Diệp Phàm, hơn hẳn Liễu Bạch năm xưa một bậc. Tư chất của Diệp Phàm, tuyệt đối không chỉ đơn giản như chúng ta thấy. Lý Hàn Y Lì vô duyên với Diệp Phàm, là tổn thất của nàng. Bách Lý Đông Quân cảm thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với lựa chọn mà Lý Hàn Y Lì đã đưa ra, cũng không có cách nào khác. Nếu có thể, Bách Lý Đông Quân vẫn hy vọng Lý Hàn Y Lì và Diệp Phàm cuối cùng có thể đến với nhau. Dù sao thì tiềm lực và thực lực của Diệp Phàm, người trong thiên hạ đều có mắt thấy rõ. Sự si tình của hắn đối với Lý Hàn Y Lì càng là dùng tình trí thâm. Tư Không Trường Phong nghe vậy, bước tới nói, đại tôn chủ, chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao đây cũng là lựa chọn của Hàn Y Lì, chúng ta những người ngoài cũng không tiện nói thêm gì khác. Hiện giờ, chúng ta chỉ hy vọng sau này Lý Hàn Y Lì khi nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng nàng sẽ không hối hận. Ai Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, khẽ gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói xong, ánh mắt Bách Ly Đông Quân không khỏi nhìn về phía Thanh Băng Hà trong gương. Dù trong lòng bọn họ có vạn vạn suy nghĩ, nhưng cũng không tiện nói nhiều với Lý Hàn Y. Chương 44, Bắc Hàn Từ Bị Hùng, Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Chương 44, Bắc Hàn Từ Bị Hùng, Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Mấy ngày sau, Tuyết Nguyệt Thành, trong Đăng Thiên Các, Thương Tiên Tư Không Trường Phong đang bẩm báo công việc trong thành cho Bách Lý Đông Quân. Đột nhiên, một tiếng hô gấp gáp vang lên bên ngoài các lầu. Báo. Trong chớp mắt, mật thám Tuyết Nguyệt Thành đội vàng xông vào trong các lầu, mặt mày hoảng hốt nói, đại tôn chủ, tam thành chủ, quân báo khẩn cấp. Từ Bị Hùng dẫn Bắc Hàn Thiết Kỵ vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, khoảng cách đến Tuyết Nguyệt Thành đã không còn đủ một ngày lộ trình. Cái gì? Bách Lý Đông Quân kinh hãi đứng bật dậy, đội vàng đoạt lấy mật báo từ tay mật thám, lướt mắt nhìn. Trên khuôn mặt xanh mét, lông mày càng nhíu chặt hơn. Cảm giác gáp bách chưa từng có hiện rõ trên giấy. Xem ra chuyện này e rằng không thể dễ dàng giải quyết êm đẹp được rồi. Bách Lý Đông Quân mặt mày nghiêm trọng, trầm giọng nói, đại tôn chủ. Từ Không Trường Phong nhanh chóng bước tới, lông mày khóa chặt nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Dốc toàn lực giao chiến với Bắc Hàn Thiết Kỵ. Không. Bách Lý Đông Quân phất tay ngăn lời Tư Không Trường Phong, trầm giọng nói, tuy nói 3000 Bắc Hàn Thiết Kỵ, với sức mạnh của Tuyết Nguyệt Thành có lẽ có thể chống lại, nhưng toàn bộ Bắc Hàn lại có 30 vạn thiết kỵ. Đến lúc đó, một khi sự việc căng hóa, Tuyết Nguyệt Thành căn bản không có sức chống đỡ mũi nhọn của Bắc Hàn Thiết Kỵ. Thậm chí, đại đường để xoa dịu cơn giận của Bắc Hàn, e rằng cũng sẽ chia mũi rủi vào Bắc Hàn. Cho nên, trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xảy ra xung đột quá mức với Bắc Hàn. Tư Không Trường Phong nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Vậy đại tôn chủ, chúng ta không thể cứ thế bó tay chịu chết được chứ? Bách Lý Đông Quân không ngừng đi đi lại lại trong các lầu. Đột nhiên, Bách Lý Đông Quân dừng bước, nhìn về phía Tư Không Trường Phong, mặt mày nghiêm túc chưa từng có nói, truyền lệnh xuống, Tuyết Nguyệt Thành toàn thành giới nghiêm, đóng tất cả cửa thành. Ngoài ra, triệu hồi đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đang ở bên ngoài, trong hai canh giờ phải toàn bộ trở về Tuyết Nguyệt Thành chờ lệnh. Vâng, đại tôn chủ. Tư Không Trường Phong ôm quyền lĩnh mệnh. Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân nhìn về phía một đệ tử bên cạnh, dặn dò, ngươi lập tức gửi thư khẩn cấp, mời đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng nhanh chóng đến Tuyết Nguyệt Thành thương nghị. Hiện tại, nếu Tuyết Nguyệt Thành muốn chống đỡ mũi nhọn của Bắc Hàn thiết kỵ, chỉ có thể mời đại tướng quân đến mới được. Bách Lý Đông Quân nói rất nặng, nhưng lại đặc biệt làm nổi bật sự nghiêm trọng của sự việc. Xin đại tôn chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng đưa tin tức đến trước mặt đại tướng quân. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thành ôn quyền nói. Ừm. Bách Lý Đông Quân gật đầu thật mạnh, mặt mày đặc biệt nghiêm túc nói, đi đi. An nguy của Tuyết Nguyệt Thành đều nằm trên người ngươi. Vâng. Đông Hải chi địa. Một con tuấn mã phi nhanh trên quan đạo, giáp vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Khi binh sĩ phụ trách trấn giữ nhìn thấy kiểu dáng giáp trụ, sắc mặt hơi biến đổi, đội vàng hô lớn, mau, mau mở cửa thành. Lời vừa dứt, cửa thành từ từ mở rộng. Tuấn mã phi nhanh không dừng lại nửa khắc, thẳng tắp xông vào trong cửa thành. Lang gia vương phủ. Lang gia vương Tiêu Nhược Phong đang cầm sách đọc. Đột nhiên, một người hầu đội vàng đến, không người bái nói, vương gia, đại tướng quân đến. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ động, trong lòng hiển nhiên đã đoán được mục đích Diệp Hiếu Ưng đến, lập tức dặn dò, mau tuyên. Vâng. Không lâu sau khi người hầu lui xuống, đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng mặt mày vội vã xông vào trong chính đường. Bái kiến Lang gia vương. Đại tướng quân không cần đa lễ. Dạ vương gia. Diệp Hiếu Ưng thẳng người, trầm giọng nói, vương gia, lần này bản tướng quân đến chính là vì chuyện bệ hạ ban hôn cho Diệp Phàm. Chuyện này vạn vạn lần không thể. Dù sao thân phận của Diệp Phàm Lang gia vương nghe vậy, đưa tay ngăn lời Diệp Hiếu Ưng. Về thân phận của Diệp Phàm, không ai rõ hơn bọn họ. Năm xưa Diệp Bạch theo Liễu Bạch tu luyện, truyền thừa nhân gian kiếm thánh chi đạo, thành chủ Tuyết Nguyệt thành Lý Trường Sinh chính là người giới thiệu. Khiến Diệp Phàm mang trong mình huyết mạch hoàng thất, nhưng vẫn không hề hay biết. Cho đến bây giờ mới gây ra chuyện như vậy. Vậy vương gia, bây giờ nên làm thế nào? Diệp Phàm tuyệt đối không thể thành hôn với đại đường công chúa. Diệp Hiếu Ưng lo lắng nói. Ừm. Lang gia vương khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, chuyện này bản vương đã giao cho Bách Hiểu Sinh. Chuyện này hắn sẽ tự mình phụ trách, tuyệt đối sẽ không để Phàm Nhi thành hôn với đại đường công chúa. Diệp Hiếu Ưng nghe vậy kinh ngạc hỏi, biện pháp gì? Lang gia vương nhìn về phía Diệp Hiếu Ưng, trong giọng nói mang theo một tia sắc ý, chỉ cần không còn đại đường công chúa, vậy hôn sự của Phàm Nhi tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Ầm. Diệp Hiếu Ưng nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động, khiến Diệp Hiếu Ưng không ngờ tới là Lang gia vương lại có ý định trừ bỏ đại đường công chúa. Vương gia, chuyện này nhất định phải như vậy sao? Diệp Hiếu Ưng lông mày khóa chặt, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Lang gia vương nghe vậy hỏi ngược lại, ngoài ra chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn để ngăn chặn chuyện này xảy ra sao? Đối mặt với chất vấn của Lang gia vương, Diệp Hiếu Ưng không nói nên lời. Trong tình thế hiện tại, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này mới có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra. Ai? Diệp Hiếu Ưng thở dài một tiếng, khẽ gật đầu nói, hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt thành chi địa, Từ Bị Hùng, Trần Chi Báo đích thân dẫn 3000 Bắc Hàn thiết kỵ binh lâm Tuyết Nguyệt thành. Giáp mặt trơn, dưới ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi, phát ra hàn ý kinh người. Cờ đen lay động theo gió, sát khí lâm nhiên, thẳng sông lên trời. Từ Bị Hùng một thân áo dài đen, hoàn toàn khác với thái độ thể hiện trên Vọng Kiếm Sơn ngày thường. Trước 3000 thiết kỵ, Từ Bị Hùng một mình cưỡi ngựa từ từ tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên Tuyết Nguyệt thành. Bắc Hàn Từ Bị Hùng đến vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành. Lời vừa dứt, 3000 Bắc Hàn thiết kỵ đồng thanh hô lớn, Bắc Hàn thiết kỵ, vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành. Bắc Hàn thiết kỵ, vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành. Tiếng hô vang dội, hồi lâu vẫn còn vang vọng trên không. Chiến ý ngút trời, hệt như có ngàn vạn quân mã đang bày trận trước mặt. Trên Tuyết Nguyệt thành, đại tôn chủ Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên Tư Không Trường Phong lông mày khóa chặt. Các đệ tử phụ trách phòng thủ Tuyết Nguyệt thành, từng người một như gặp đại địch, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Tuy nói bọn họ ít nhiều đều có chút tù vì trong người, nhưng quanh năm ở trong Tuyết Nguyệt thành sống an nhàn sung sướng, sao có thể so sánh với những Bắc Hàn thiết kỵ đã chinh phạt 6 nước, dẫm đạp thiên hạ này. Huống hồ, đối với võ giả, Bắc Hàn thiết kỵ lại có một bộ chiến thuật tác chiến độc đáo. Dù là cường giả kim cương cảnh, e rằng cũng có thể thân tử dưới tay Bắc Hàn thiết kỵ. Bắc Hàn Từ Bị Hùng đến vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành. Sao vậy? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt thành không một ai dám ứng chiến sao? Từ Bị Hùng siết chặt dây cương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân. Ngược lại Bách Lý Đông Quân, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ngày này, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thế nhưng hiện giờ, tháng tử đi truyền tin cho Diệp Hiếu Ưng, vẫn chưa có tin tức nào truyền về. Hiện tại, đối mặt với lời vấn kiếm của Từ Bị Hùng, điều duy nhất Tuyết Nguyệt thành có thể làm, chính là chờ đợi Diệp Hiếu Ưng đến. Tin tức Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành theo gió truyền khắp thiên hạ. Nói về việc Bắc Hàn và Tuyết Nguyệt thành có chuyện gì đáng để đại động can qua, nghĩ kỹ lại thì thật sự không có. Bắc Hàn Vương Từ Hiếu cũng không phải loại người lỗ mãng sẽ hành động tùy tiện. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một mưu sĩ định thiên hạ, Lý Kim Sơn. Cho nên, lần này Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành, bên ngoài là Bắc Hàn và Tuyết Nguyệt thành có hiềm khích, muốn binh đao tương kiến. Người sáng suốt thật sự đều biết, đây chẳng qua là sự so tài giữa hai kỳ nữ Từ Bị Hùng và Lý Hàn Ý gì mà thôi. Một người là Tuyết Nguyệt kiếm tiên danh chấn thiên hạ, một người là kỳ nữ đệ nhất thiên hạ. Hai kỳ nữ này trên bảng Yên Chi Thiên Hạ do Giang Hồ Bách Hiểu Sinh xếp hạng, cùng đứng đầu bảng. Hai mỹ nhân tài hoa kinh diễm như vậy, rốt cuộc vì sao lại muốn so tài? Thế nhân đều biết, hai người vì nhân gian võ thánh trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm. Trên Long Hồ Sơn, bên Vô Đáy Đàm, Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Sáo nhắm mắt câu cá. Mặt nước Vô Đáy Đàm trước mặt phẳng lặng như gương, ngay cả trô dây câu chạm nước cũng không hề gợn sóng. Đột nhiên, trên không trung vang lên một trận tiếng gió xé. Giây tiếp theo, mặt nước Vô Đáy Đàm gợn lên những làn sóng nhỏ. Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Sáo cũng không mở mắt, hắn trầm giọng hỏi: ta câu cá nhiều ngày, hôm nay ngươi vừa đến lại cung cốc. Ngươi đến có dáng vẻ một đứa trẻ, nhưng giọng nói lại vô cùng giàn mua, ngươi câu con dao long nghìn năm này đã bao lâu rồi, cũng chưa từng thấy động tĩnh gì. Hôm nay ta đến hay không đến, chẳng phải vẫn là một kết quả sao? Thì ra, người có mặt trẻ con giọng giàn mua này không phải ai khác, chính là một trong tứ thiên sư Long Hồ Sơn, Triệu Tuyên Tố. Hắn phất phất tay, tiếp tục nói, hôm nay ta đến không phải để nói với ngươi những chuyện này. Bắc Hàn Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành, chuyện này ngươi có biết không? Triệu Hoàng Sảo vẫn luôn nhắm mắt khẽ cười, mở miệng nói, ta chỉ quan tâm Ly Dương thế nào, còn những chuyện khác, không quá để ý. Triệu Tuyên Tố mắt khẽ híp lại, hắn trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Bắc Hàn Vân Kiếm Tuyết Nguyệt Thành là vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm sao? Nghe nói chuyện này lại liên quan đến Diệp Phàm. Triệu Hoàng Sảo vẫn luôn nhắm chặt mắt cuối cùng cũng mở ra. Hắn mở miệng hỏi, Bắc Hàn và Tuyết Nguyệt Thành lại có quan hệ gì với Diệp Phàm? Triệu Tuyên Tố nghe vậy cười nói, nhị nữ nhi của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, Từ Bị Hùng, đã thích Diệp Phàm. Diệp Phàm lại si tình Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành nhiều năm. Từ Bị Hùng tìm tình yêu không được, đây là muốn tìm tình địch để phân rõ thắng bại. Khác với Triệu Tuyên Tố thích xem náo nhiệt, trong chuyện này Triệu Hoàng Sảo lại nhìn thấy nhiều hơn. Hắn lông mày khẽ nhíu, mở miệng hỏi, Từ Bị Hùng đến Tuyết Nguyệt Thành, có phải là mệnh lệnh của Diệp Phàm không? Triệu Tuyên Tố lắc đầu, nói, chuyện đó thì không biết. Triệu Hoàng Sảo trong lòng trầm ngâm, nếu Từ Bị Hùng vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành là do Diệp Phàm chỉ thị, vậy tiểu tử Diệp Phàm này trong lòng tất có đại mưu đồ, hắn muốn khuấy đảo thiên hạ, nhưng mục đích khuấy đảo thiên hạ này lại là gì? Triệu Hoàng Sảo nghĩ không ra. Tuy nhiên, hắn trong lòng rõ ràng một chuyện, đó là Diệp Phàm tuyệt đối không đơn giản. Trên Thanh Thành Sơn, hai đệ tử của Triệu Ngọc Chân lén lút nhìn bóng lưng sư phụ, thấy sư phụ cứ đứng ngây người nhìn thanh kiếm gỗ đảo xuất thần. Lý Phàm Tùng và Tiểu Phi Hiên nhìn nhau, đều thở dài một hơi. Thanh kiếm gỗ đảo mà sư phụ đặt ở hành lang chính là vũ khí dùng khi lần đầu gặp Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý, hai người không đánh không quen biết. Từ đó về sau, sư phụ Triệu Ngọc Chân liền hoàn toàn khuynh tâm Lý Hàn Y Lý, nếu là trước khi Diệp Phàm xuất hiện, Lý Phàm Tùng và Tiểu Phi Hiên còn sẽ cảm thấy sư phụ của bọn họ và Tuyết Nguyệt kiếm tiên chính là một đôi trời sinh. Thế nhưng hiện tại, thông qua hệ thống sở môn nhìn thấy Diệp Phàm rốt cuộc ưu tú đến mức nào, Lý Phàm Tùng và Tiểu Phi Hiên nhất trí cho rằng sư phụ của bọn họ hy vọng mong manh rồi. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, mức độ si tình với Lý Hàn Y Lý không hề yếu hơn Triệu Ngọc Chân. Trên cảnh giới võ đạo càng vượt xa Triệu Ngọc Chân, trên bảng xếp hạng cường giả thiên hạ còn cao hơn Triệu Ngọc Chân hai bậc. Thêm vào đó, người ta Diệp Phàm có thể tùy thời xuống núi, còn sư phụ của bọn họ lại cả đời bị giam cầm trên Thanh Thành Sơn. Chuyện này bất luận so sánh thế nào, sư phụ cũng không có phần thắng mà. Huống hồ, người ta Diệp Phàm và Lý Hàn Ý Lìa nhìn có vẻ xứng đôi hơn. Tóm lại là xứng đôi hơn sư phụ của bọn họ. Hai người thở dài một hơi, nói nhỏ, sư phụ còn ở đây si tình chờ đợi, nhưng không biết người ta đều vì Diệp Phàm mà sắp đánh nhau rồi. Ai, sư phụ so với Diệp Phàm căn bản không có phần thắng mà. Tiểu Phi Hiên gật đầu, thở dài một tiếng, Diệp Phàm này khiến hai kỳ nữ vì hắn mà đại động can qua, thật là một kẻ tội lỗi chồng chất. Trên Vọng Kiếm Sơn, toàn bộ thiên hạ đều biết Từ Bị Hùng bị Diệp Phàm muốn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, thế nhưng kẻ tội đồ gây ra tất cả chuyện này lại vẫn ung dung tu luyện một cách khiêm tốn. Diệp Phàm khoanh chân ngồi trên sườn núi dốc đứng của Vọng Kiếm Sơn, bên cạnh mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hạt đều, hạt tiên cánh trắng như tuyết xuyên qua mây mù, hai đầu cánh xé qua tầng mây, kéo ra hai đường vòng cung dài. Nhìn những con hạt tiên tự do bay lượn, Diệp Phàm đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trước mắt này, hắn đã từng nhìn thấy từ rất lâu trước đây. Suy nghĩ kỹ một phen, rất nhanh hắn liền nhớ ra. Hắn nhớ, lúc đó hình như là ở trên Thái Hành Sơn. Đi đến đó để làm gì, Diệp Phàm đã không nhớ rõ. Nhưng hắn lại nhớ rõ ràng, lúc đó bên cạnh có một kẻ phiền phức không thể nào vứt bỏ được. Tên hình như là gì đó, Lý gì y phục ấy nhỉ? Diệp Phàm không nhớ tên kẻ phiền phức đó, chỉ biết lúc đó cũng là trên đỉnh núi như vậy, cũng là mây mù lượn lờ, hạt tiên kêu. Diệp Phàm nhớ, lúc đó hắn xúc cảnh sinh tình, trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ vì nơi đây trời cao đất rộng, hạt tiên bay lượn, hắn đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn quần sơn, chỉ cảm thấy lòng dạ rộng mở, bao la như biển cả. Đúng lúc mặt trời lặn về tây, ánh hoàng hôn nhuộm trắng mây trời thành dáng chiều. Hạt tiên du ngoạn, đôi cánh được phủ một lớp vàng nóng. Diệp Phàm bị cảnh đẹp tráng lệ trước mắt làm cho say đắm. Hắn không tìm được thốt lên, thật muốn thời gian dừng lại ở đây, vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc này. Diệp Phàm là có cảm xúc mà nói, nhưng kẻ phiền phức bên cạnh lại rất mất hứng. Hắn nhớ rõ ràng, kẻ phiền phức đó nói, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm, giữa chúng ta không có khả năng đâu. Diệp Phàm đến giờ vẫn không nghĩ ra, cái hiểu lầm mà kẻ phiền phức đó nói rốt cuộc là gì? Khả năng giữa bọn họ lại là gì? Nhớ lại những điều này, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu khẽ cười. Hắn kết thúc tu luyện, quyết định trở về thư phòng hoàn thành bức Thanh Minh Thượng Hà đồ còn chưa vẽ xong. Chương 45, Diệp Phàm cảm thán, ta vẫn còn quá yếu. Chương 45, Diệp Phàm cảm thán, ta vẫn còn quá yếu. Vọng Kiếm Sơn. Theo Diệp Phàm kết thúc tu hành trên đỉnh núi, trở về căn nhà của chính mình, hệ thống chú mạn cũng theo sát Diệp Phàm suốt chặng đường. Mặc dù lần trước khi Từ Vị Hùng đến thăm, mọi người đã được thấy tiểu viện của Diệp Phàm, thế nhưng lần đó chỉ là thoáng nhìn qua, không thể xem xét tỉ mỉ tiểu viện. Lần này hệ thống chú mạn theo sát Diệp Phàm, mọi người cũng có thể xem xét kỹ lưỡng tiểu viện mà Diệp Phàm đã độc cư 20 năm, rốt cuộc là bộ dáng gì. Dọc theo con đường lát đá xanh dưới chân, đi vài chục bước liền thấy bức tường rào bên ngoài tiểu viện. Trên tường rào leo đầy giàn nho, trên đó đã kết ra những chùm quả sai chiếu. Những quả nho này dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, lại ẩn hiện ánh tím trong suốt, cứ như những thứ được sâu chuỗi không phải nho, mà là từng viên bảo thạch vậy. Thư viện, Ngũ tiên sinh Tống Liêm nhìn những quả nho trong suốt này, trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi đầy ngờ vực, nho có thể trong suốt đến thế sao? Ta sao lại cảm thấy không giống nho chút nào? Lời của Ngũ tiên sinh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 13 vị tiên sinh chăm chú nhìn chằm chằm vào những quả nho trong suốt trong màn hình. Đột nhiên, Bát tiên sinh kinh ngạc nói, đó không phải nho, đó là kiếm quả, là kết tinh kiếm ý được ngưng tụ sau nhiều năm hấp thu kiếm ý. Một quả kiếm quả có thể chứa được mấy tháng tu hành kiếm ý. Kiếm quả trong suốt lại tròn trịa như vậy trên hàng rào của Diệp Phàm, ta cả đời chưa từng thấy qua. Lời của Bát tiên sinh khiến 12 vị tiên sinh còn lại kinh ngạc trợn tròn mắt. Vạn bạn không ngờ, những quả nho tưởng chừng không đáng chú ý kia lại là kiếm quả trong truyền thuyết. Kiếm quả này cực kỳ hiếm thấy, ngay cả thế gia luyện kiếm như Ngô gia kiếm chủng cũng chỉ có một gốc cây kiếm quả mà thôi. Thế nhưng gốc cây kiếm quả của Ngô gia kiếm chủng căn bản không thể so sánh với gốc trong sân của Diệp Phàm. Từ đó có thể thấy võ thánh nhân gian trên con đường luyện kiếm lại vượt sang Ngô gia kiếm chủng. Trên vọng kiếm sơn, căn nhà của Diệp Phàm, Diệp Phàm không hề hay biết, hắn chỉ vừa mở cửa đã khiến 13 vị tiên sinh trong thư viện chấn động vô cùng. Nếu có người hỏi Diệp Phàm những quả trên hàng rào này là gì, Diệp Phàm cũng chỉ thờ ơ nói, chỉ là ít nho hồng thôi, ngày thường đều dùng để cho súc vật ăn. Sau khi bước vào sân, Diệp Phàm quen thuộc cởi kiếm bảo, đặt bên cạnh ao cá. Kiếm ý chí tuần còn sót lại trên kiếm bảo theo tay áo, chạy vào trong ao cá. Trong ao cá, những con cá chép cẩm lý màu trắng hoa xanh đang vùng vẫy trong nước. Chúng há miệng, tóc kép hút lấy. Tuyết Nguyệt Thành nhìn những con cá chép cẩm lý thân hình mập mạp trong ao cá, Lôi Vân Hạc trong lòng chấn động vô cùng. Hắn trợn tròn mắt, bật một cái đứng dậy. Đôi mắt hổ trừng trừng nhìn chằm chằm vào những con cá chép cẩm lý trong màn hình. Hành động đột ngột này của Lôi Vân Hạc khiến những người khác rất bất ngờ. Kể từ khi Lôi Vân Hạc đến Tuyết Nguyệt Thành, bọn họ chưa từng thấy Lôi Vân Hạc kích động đến thế. Hiện tại, rốt cuộc là thứ gì trong màn hình lại khiến Lôi Vân Hạc kích động đến mức này? Nhìn chằm chằm vào những con cá chép cẩm lý trong màn hình một lúc lâu, Lôi Vân Hạc mới khó tin lẩm bẩm, không thể nào. Không, điều này tuyệt đối không thể nào. Lời của Lôi Vân Hạc khiến những người vốn đã nghi hoặc càng thêm khó hiểu. Doãn Lạc Hà, Diệp Nhược Y và Tư Không Trường Phong, ba người nhìn nhau. Sau đó Tư Không Trường Phong mở miệng hỏi, Lôi Vân Hạc, cái gì không thể nào, ngươi đã thấy gì? Đối mặt với câu hỏi của Tam Thành Chủ, Lôi Vân Hạc chỉ vào những con cá chép cẩm lý trong màn hình nói, các ngươi nhìn những con cá chép cẩm lý trong ao cá, các ngươi nhìn kỹ xem, đám cá chép cẩm lý kia đang hút thứ gì. Theo hướng ngón tay Lôi Vân Hạc, ba người nhìn kỹ. Ban đầu, ba người không thấy gì cả. Đám cá chép cẩm lý rõ ràng chỉ đang dùng miệng hít thở mà thôi. Thế nhưng, dần dần, Tư Không Trường Phong phát hiện, ở miệng cá dường như có từng sợi kiếm ý quanh quẩn. Theo luồng kiếm ý quanh quẩn kia ngược dòng lên, hắn chợt phát hiện, kiếm ý tinh thuần kia lại đến từ kiếm bảo. Những con cá chép cẩm lý trong ao cá này lại lấy kiếm ý làm thức ăn. Điều này thật sự quá kinh người. Không chỉ Tư Không Trường Phong nhìn ra manh mối, Doãn Lạc Hà, Diệp Nhược Y Lệ cũng đều nhìn ra. Ba người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Diệp Nhược Y Lệ tuy biết Minh Trưởng Thiên Phú kỳ giai, trên con đường kiếm đạo không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng, có thể luyện kiếm đến mức kiếm ý ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, Diệp Nhược Y Lệ căn bản không dám nghĩ tới. Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà kinh ngạc hé miệng nhỏ, nàng khó tin vào mắt mình. Trước là kiếm quả trên giàn rào, sau là những con cá chép cẩm lý lấy kiếm ý làm thức ăn trong ao cá. Tiểu viện tưởng chừng bình thường của Diệp Phàm này lại một chút cũng không tầm thường. Trong lòng Tư Không Trường Phong là chấn động nhất, bởi vì Diệp Phàm đã sống trong tiểu viện này 20 năm. Những con cá chép cẩm lý trong ao cá kia đã hấp thụ kiếm ý suốt 20 năm. E rằng trên kiếm đạo, những con cá chép cẩm lý trong ao cá này đều đã trở thành cao thủ xuất chúng. Trong thiên hạ không có mấy kiếm tu trên kiếm đạo có thể mạnh hơn những con cá chép cẩm lý này. Tư Không Trường Phong liên tục lắc đầu, hắn nhìn bóng lưng kiên nghị trong màn hình, trong lòng thở dài thừa lượng, Diệp Phàm à Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu điểm kinh người nữa? Diệp Phàm phủi phủi bụi trên tay, đi thẳng đến thư phòng. Dọc theo hành lang bước vào thư phòng, Diệp Phàm quen thuộc đẩy cửa bước vào. Thế nhưng ở bên ngoài, không ít người đang chăm chú chờ đợi. Bởi vì, từ vị hùng ở đây đột phá nhất phẩm, mọi người đều tò mò. Thư viện. Nhìn thư phòng nguy nga tráng lệ trong hệ thống chủ mạn, 13 vị tiên sinh đều há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Tất cả mọi thứ trước mắt thật sự quá chấn động. Ngay cả khi cách một lớp màn hình của hệ thống chủ mạn, 13 vị tiên sinh đều có thể cảm nhận rõ ràng tri thức dồi dào ẩn chứa trong từng cuốn tàng thư kia. Diệp Phàm từ nhỏ đã theo Liễu Bách tu luyện kiếm đạo, là một kẻ si kiếm chỉ biết kiếm là gì. Thế nhưng hôm nay vừa thấy thư phòng, 13 vị tiên sinh mới biết, thì ra Diệp Phàm này không chỉ trên con đường võ đạo mạnh mẽ vô cùng, trên tư tưởng cũng có thành tựu đáng kể. Tam tiên sinh Dư Liêm nhìn đầy nhà tàng thư của Diệp Phàm, khuôn mặt lạnh lẽo như băng của nàng lại có một tia xúc động. Hồi tưởng lại, dường như từ 10 năm trước, nàng đã đặc biệt chú ý đến cái tên Diệp Phàm này. Ban đầu, Tam tiên sinh Dư Liêm cho rằng là nàng đối với thân phận đệ tử của Liễu Bách là Diệp Phàm mà cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hôm nay, nàng mới hiểu ra, thì ra, sự chú ý đặc biệt này không liên quan gì đến thân phận của Diệp Phàm, chỉ vì hắn là Diệp Phàm, chỉ vậy mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, trên khuôn mặt lạnh lẽo như băng của Tam tiên sinh Dư Liêm lại hiện lên một vệt hồng. Tam tiên sinh đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng như băng, lại vì Diệp Phàm mà lộ ra chút ngượng ngùng. Trong 13 vị tiên sinh, chỉ có Thất tiên sinh Mục Dữu nhận ra sự thay đổi của Dư Liêm. Khác với Dư Liêm, Tú Hoa tiên sinh Mục Dữu đã sớm nhận ra tình cảm của chính mình. Cũng là 10 năm trước, đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên Diệp Phàm. Khi đó, thế nhân chỉ biết Diệp Phàm là đệ tử của Liễu Bách. Chỉ có Mục Dữu biết, Diệp Phàm là một người phi phàm. Trong 10 năm, Mộc Dữu vẫn luôn cẩn thận che giấu tình cảm của chính mình. Mỗi khi đêm khuya, nàng lại lấy bức thêu Diệp Phàm do chính tay mình thêu ra ngắm nhìn hồi lâu. Mộc Dữu cho rằng chỉ có nàng đem lòng yêu mến Diệp Phàm. Cho đến một lần, nàng vô tình nhìn thấy trong phòng của Dư Liêm sư tỷ lại treo đầy tranh vẽ của Diệp Phàm. Có lẽ Dư Liêm sư tỷ vẫn chưa nghĩ thông suốt tình cảm này là gì. Thế nhưng Mộc Dữu biết, Dư Liêm sư tỷ và nàng ấy đều đã yêu Diệp Phàm sâu đậm. Tình yêu này chính là 10 năm quan âm. 13 vị tiên sinh vì đầy nhà tàng thư mà chấn động không thôi. Mà phu tử thì lại cảm thấy vô cùng chấn động trước bức thanh minh thượng hà đồ kia. Trong bức thanh minh thượng hà đồ kia, bao là vật tượng. Sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, trăm thái nhân gian đều ở trong đó. Thư viện suy cho cùng cũng thuộc về một phái nho đạo. Mà trên con đường nho đạo, có đọc sách nhập đạo, có làm thơ nhập đạo, có vẽ tranh nhập đạo vân vân. Thế nhưng, bất kể là loại nào, đều không đạt đến cảnh giới như Diệp Phàm. Bức thanh minh thượng hà đồ kia, nhìn thì như chỉ đang vẽ một con phố náo nhiệt. Thế nhưng, trên thực tế đang vẽ lại là chúng sinh thiên hạ. Có lẽ, khi vẽ, chính Diệp Phàm cũng không phát hiện. Hắn đem tâm thần phân tán, chia thành 10 vạn 8 ngàn phần, lần lượt rót vào mỗi nhân vật, chim bay thú chạy, thậm chí là núi sông, mây mù mặt trời trong bức họa. Cho nên, mới có thể khiến mỗi nơi trong bức tranh này đều sống động như thật. Mà việc vẽ tranh như vậy, liền tương đương với việc tiến hành một trận đại mộng tu hành. Đại mộng một trận, hóa thân 10 vạn 8 ngàn đạo. Hoặc là kẻ buôn bán nhỏ, hoặc là quan lại hiền quý, hoặc là nông dân thôn dã, hoặc là giặc cướp áo vải, cũng hoặc là chim bay thú chạy, núi sông vân vân. Diệp Phàm lấy một bức tranh làm nền, trải qua trăm loại nhân sinh, đại mộng trăm đời như vậy. Đợi đến khi bức họa hoàn thành, đại mộng mới tỉnh. Cảnh giới của Diệp Phàm sẽ được nâng cao thêm một bước. Chẳng trách từ vị hùng của Bắc Hàn kia vừa vào thư phòng, liền trực tiếp từ nhị phẩm thăng lên nhất phẩm. Có bức thanh minh thượng hà đồ huyền diệu như vậy ở đây, việc từ vị hùng thăng cấp, một chút cũng không kỳ lạ. Thiên hạ đều vì chuyện Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành mà chấn động. Ngược lại Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn, lại hoàn toàn không hay biết tất cả những chuyện này đang xảy ra. Trong phòng, Diệp Phàm cầm bút viết trên bàn. Ngay khi tất cả mọi người đều nghi hoặc, trên mặt Diệp Phàm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng biết xong rồi. Diệp Phàm cảm khái một tiếng thật dài, ngay sau đó trên bìa sách viết xuống 4 chữ lớn: Ám khí đại toàn. Các cường giả thiên hạ kinh ngạc không thôi. Dù sao Diệp Phàm tu luyện chính là kiếm đạo chi thuật, sao lại chuyển sang sáng tạo ám khí công pháp? Ngay khi các cường giả thiên hạ trong lòng nảy sinh nghi ngờ, Diệp Phàm lại theo ám khí bí pháp viết trong sách, từng bước một chỉ diễn, đem kiếm khí ẩn chứa dưới thân kiếm, dấu mà không phát. Khi công kích địch, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Diệp Phàm vừa lật xem, vừa lẩm bẩm nói, thỉnh thoảng còn luyện tập. Chỉ thấy Diệp Phàm dùng nội lực bật kiếm, khi thân kiếm bung ra, trong không khí đột nhiên truyền ra một trận ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, trên bức tường đá vốn chỉnh tề, đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu hoắm. Trên võ đế thành, Vương Tiên Chi khi nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt thanh minh đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Còn có thể chơi như vậy sao? Diệp Phàm rốt cuộc nghĩ gì? Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Kiếm vừa rồi, rõ ràng không có bất kỳ kiếm khí nào, lại có thể cách không để lại một vết kiếm trên tường. Vương Tiên Chi tự cho rằng tu luyện kiếm đạo mấy chục năm, trên kiếm thuật tạo nghệ, e rằng cũng chỉ đứng sau Liễu Bách và kiếm thần Lý Thuần Cương năm đó. Thế nhưng cảnh tượng hiện tại lại khiến hắn không sao nghĩ thông. Thế nhưng, có một điểm đáng khẳng định là, Diệp Phàm căn bản không phải đang nghiên cứu sáng tạo loại ám khí, hắn là muốn đem ám khí chi pháp dung nhập vào kiếm đạo. Một khi đối đầu với đối thủ có thực lực vượt xa chính mình, thủ đoạn như vậy, căn bản khiến đối phương không kịp phản ứng. Khủng bố như thế. Đứa trẻ này quả nhiên khủng bố như thế. Không hổ là tồn tại được đại đường đánh giá là thiên phú chỉ đứng sau phu tử Đường Kim. Nếu cứ tu luyện như vậy, e rằng đủ sức mạnh để sánh vai với phu tử Đường Kim. Vương Tiên Chi liên tục kinh thán, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính phục. Trong lòng cũng mong chờ biểu hiện tiếp theo của hậu bối này. Thế nhưng, Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn hiển nhiên lại có chút không hài lòng về điều này, tự lẩm bẩm nói, không tệ thì không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến một người không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu gặp phải cao thủ có thực lực vượt xa ta, thì kiếm này hiển nhiên có chút không đáng xem rồi. Nếu lại vung ra một kiếm nữa, những người khác cũng sẽ có phòng bị. Không ổn, không ổn. Vẫn phải sáng tạo ra ám khí kiếm thuật quy mô lớn. Như vậy khi đối mặt với mấy chục cao thủ có thực lực vượt xa chính mình, có lẽ sẽ có khả năng một đòn chém giết bọn họ. Cho dù uy lực có yếu hơn một chút, đến lúc đó khiến bọn họ bị thương, cũng đủ cho ta cơ hội chạy thoát thân. Vẫn phải cố gắng trở nên mạnh hơn. Bằng không chỉ có thể ở thế giới này làm kẻ lâu la, mặc người sâu xé. Nói xong, Diệp Phàm tiếp tục nghiêm túc sáng tạo ám khí chi đạo. Mà cũng chính vì một câu nói của Diệp Phàm, khiến các cường giả thiên hạ lập tức không còn bình tĩnh. Bắc Hàn chi địa, kiếm thần Lý Thuần Cương suýt chút nữa phun máu. Kiếm Cửu Hoàng càng là ngã một cú thật đau. Hắn muốn làm gì? Một hơi chém giết mấy chục cường giả có thực lực vượt xa hắn. Dù sao hắn cũng là thiên hạ chí cường cao thủ thứ 6 mà, lấy đâu ra mấy chục cường giả vượt qua hắn? Diệp Phàm hắn chẳng lẽ quá coi thường chính mình rồi sao? Hắn vẫn là kẻ lâu la trên thế giới này, mặc người sâu xé. Vậy những cường giả khác xếp sau hắn đều đừng sống nữa, Kiếm Cửu Hoàng nói với vẻ mặt cạn lời. Còn cường giả xếp sau hắn đừng sống nữa, ngươi xem hắn nói đây là lời gì? Một hơi có thể diệt sát mấy chục cường giả có thực lực vượt qua hắn, tổng cộng chỉ có 5 người thôi mà, còn chưa chắc chắn thắng nữa. Ta bây giờ chỉ muốn biết, tiểu tử này rốt cuộc đã làm chuyện gì người người căm phẫn, lại còn có thể chọc cho mấy chục cường giả muốn giết hắn. Lý Thuần Cương tức giận gầm lên. Không còn cách nào. Ai bảo lời Diệp Phàm nói, quá chọc tức người khác. Đã là thiên hạ thứ 6 rồi, còn sợ này sợ nọ. thời khắc ảo tưởng các cường giả thiên hạ sẽ vây công hắn, cho nên không tiếp tu luyện ám khí kiếm thuật quy mô lớn, giết địch bất ngờ. Vừa nghĩ đến điểm này, trên trán Lý Thuần Cương không khỏi hiện lên mấy vệt hắc tuyến. Diệp Phàm e rằng không phải lo lắng cường giả vây công hắn, mà là một mình hắn muốn vây công các cường giả thiên hạ, độc chiếm hàng ngũ 10 vị trí đầu thiên hạ thì có. Chỉ một kiếm vừa rồi, đến bây giờ Lý Thuần Cương vẫn chưa nghĩ thông hắn rốt cuộc đã làm thế nào. Trong thư viện, phu tử đứng trên đảo sơn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm trong gương. Tuy nói Diệp Phàm thiên phú chỉ đứng sau chính mình, thế nhưng trong mắt phu tử, thiên phú của Diệp Phàm tuyệt đối là hiếm thấy từ xưa đến nay, tuyệt đối không yếu hơn chính mình. Chỉ là, điều duy nhất khiến phu tử có chút không hiểu là, tiểu tử Diệp Phàm này chẳng lẽ quá cầu rồi sao? Xem các cường giả thiên hạ là địch thủ giả tưởng, thời khắc thúc giục chính mình, khiến chính mình trở thành thiên hạ đệ nhất chân chính. Hay là nói, Diệp Phàm có tính toán khác, cuối cùng sẽ có một ngày đối đầu với các cường giả thiên hạ, cho nên mới sớm đã tính toán. Phu tử trong lòng âm thầm suy đoán, thế nhưng sau đó lại lắc đầu, phủ nhận suy đoán trong lòng. Làm địch với các cường giả thiên hạ, e rằng đã làm ra chuyện gì người người căm phẫn, trời đất bất dung. Thế nhưng với sự hiểu biết của phu tử về Diệp Phàm, lại sâu sắc biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. 20 năm mài một kiếm, chỉ vì có thể bảo vệ bên cạnh Lý Hàn Y, chỉ riêng điểm này đã đủ để thấy Diệp Phàm có tình có nghĩa. Nếu là người khác, e rằng đã sớm thay lòng đổi dạng, hoặc là xuống núi đi chém giết Triệu Ngọc Trần, đoạn tuyệt niệm tưởng của Lý Hàn Y, thế nhưng Diệp Phàm lại không làm như vậy. Tuy nói trong đó một phần là vì Lý Hàn Y, thế nhưng trong mắt phu tử, phần lớn hơn lại là Diệp Phàm trong lòng có chính nghĩa, sẽ không vì tình cảm cá nhân mà sát hại người vô tội. Cho nên, điều duy nhất có thể giải thích việc Diệp Phàm làm như vậy chỉ có một điểm: xem các cường giả thiên hạ là địch thủ giả tưởng, lập chí trở thành cường giả thiên hạ đệ nhất. Tiểu tử này thật sự đủ liều mạng. Xem ra thiên hạ này lại sắp có thêm một nhân vật phong vân rồi. Phu tử nhẹ vuốt râu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn Diệp Phàm trong gương. Chương 46, Vọng Kiếm Sơn có thể coi là thánh điện của Đường Môn. Chương 46, Vọng Kiếm Sơn có thể coi là thánh điện của Đường Môn. Trên Vọng Kiếm Sơn, trong phòng, Diệp Phàm tiếp tục sáng tác ám khí đại toàn chi thư. Diệp Phàm lấy ám khí chi thuật dung nhập vào kiếm đạo, trong thiên hạ võ học có thể nói là đã khai sáng một con đường mới. Chỉ là mục đích ban đầu của Diệp Phàm lại khiến các cường giả thiên hạ kinh ngạc đến rất cảm. Bởi vì lo lắng chính mình quá yếu kém, lo lắng bị cường giả thiên hạ vây giết, đành phải bất đắc dĩ dung nhập ám khí chi đạo vào kiếm thuật. Lời này vừa nói ra, thiên hạ đều kinh hãi. Năm cao thủ mạnh nhất thiên hạ đều đen mặt. Nếu thật sự để Diệp Phàm hoàn thành kỳ tích này, kết quả e rằng không phải là thiên hạ cường giả vây công hắn, mà là hắn sẽ vây công thiên hạ cường giả thì có. Đường Môn, trong chính đường, Đường Lao Thái gia Đường Hiên Sách ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm trong kính tượng. Ám khí chi đạo mà hắn sáng tạo ra dung nhập vào kiếm đạo, có thể nói là đã khai sáng võ học. Nhưng điều khiến Đường Lao Thái gia kinh ngạc còn hơn thế nữa: Đường Môn được tôn làm đứng đầu thiên hạ về ám khí, thâm am ám khí chi đạo. Thế nhưng hôm nay, Đường Lao Thái gia khi nhìn thấy cuốn ám khí chi thư do Diệp Phàm sáng tạo ra, mới thực sự đống nhiên tỉnh ngộ. Những gì Đường Môn đã học, chẳng qua chỉ là chút da lông. Tuy có thể giết địch, nhưng đối mặt với trí cường giả, ám khí rốt cuộc cũng chỉ là hoa quyền tu cước, chỉ dựa vào sự tồn tại của ngoại vật. Nhưng ám khí chi đạo mà Diệp Phàm sáng tạo ra thì khác, đó là thực sự dung hợp ám khí với thực lực bản thân, không ai phụ trợ ai, mà là tương phụ tương thành. Ngoài ra, nhìn từ thủ đoạn mà Diệp Phàm đã thể hiện, Đường Lao Thái gia tuy rằng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết những huyền diệu trong đó, nhưng cũng đã phát hiện ra một tia nguyên cơ. Nói về kiếm chiêu trước đó, không có kiếm ý, lại một kiếm chém ra kiếm ngân giữa không trung, đây mới là cao thủ ám khí chân chính. Mà kiếm chiêu đó không phải là không có kiếm ý ngưng tụ, mà là kiếm khí ngưng tụ dưới thân kiếm, ẩn mà không phát. Chờ đến khoảnh khắc xuất kiếm, kiếm khí sẽ ngang mà ra, một kích phá không. Có lẽ là vì kiếm thế quá nhanh, hoặc là vì khoảng cách quá ngắn, khiến kiếm ý căn bản chưa từng hiện lộ ra. Đường Lao Thái gia nghiêm túc phân tích. Khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn, trong mắt lại hiện lên một tia sáng rực. Vọng Kiếm Sơn thực sự là thánh điện của ám khí chi đạo. Nếu có thể tu luyện ám khí chi đạo này trên Vọng Kiếm Sơn, trong hàng 10 cường giả thiên hạ, có lẽ ta cũng có một vị trí. Lời này vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Đường Hoàng, Đường Huyền và những người khác kinh ngạc nhìn Đường Lao Thái gia, vạn bạn không ngờ hắn lại đưa ra lời đánh giá cao như vậy. Chuyện xảy ra trên Vọng Kiếm Sơn, tuy rằng bọn họ cũng đã thấy từ trong kính tượng và cũng cảm nhận được sự phi phàm của ám khí chi đạo, nhưng tuyệt đối không thần kỳ như lời Đường Lao Thái gia nói. Lão Thái gia, có phải ngài đã đánh giá Vọng Kiếm Sơn này quá cao rồi không? Nhân gian võ thánh này tuy rằng sáng tạo ra ám khí chi đạo, nhưng thực chất cũng chỉ là một loại trong kiếm thuật mà thôi. Sao có thể gọi là ám khí? Theo đệ tử thấy, đây nhiều nhất cũng chỉ là khoác lên mình lớp áo ngoài của từ ám khí mà thôi. Đường Hoàng hơi khinh thường nói, cực kỳ không đồng tình với điều này. Mà Đường Huyền cũng có cùng suy nghĩ. Đường Môn là đại tộc ám khí hàng đầu trong các môn phái giang hồ. Dù là nhìn khắp thiên hạ, e rằng cũng không có bất kỳ môn phái nào vượt qua Đường Môn về ám khí. Giờ đây, Đường Lao Thái gia lại gọi Vọng Kiếm Sơn là thánh điện của ám khí chi đạo. Trong lòng bọn họ, ít nhiều cũng cảm thấy một tia nhục nhã. Ngược lại, Đường Lao Thái gia, khi nghe lời nói của hai người bọn họ, trên gương mặt kinh ngạc hiện lên một tia không vui. Các ngươi hiểu gì? Tưởng cho các ngươi còn đang đảm nhiệm chức trách giáo tập đệ tử trong Đường Môn. Nếu những lời này bị đệ tử Đường Môn nghe được, chẳng phải là mất hết thể diện của các ngươi sao? Đường Hoàng, Đường Huyền bị Đường Lao Thái gia vấn một trận như vậy, không những không nhận ra lỗi lầm của bản thân, ngược lại càng thêm bất mãn. Lao Thái gia, đệ tử nói đều là sự thật, Diệp Phàm này. Câm miệng. Đường Lao Thái gia quát một tiếng, ngăn lời của Đường Hoàng, Đường Huyền. Dưới ánh mắt của mọi người, Đường Lão Thái gia đi lại trong điện, kể hết những suy nghĩ trong lòng mình cho mọi người. Khi lời nói vừa dứt, trên mặt mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc này, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, những gì vừa thấy chẳng qua chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong có càn khôn. Chẳng trách Đường Lão Thái gia lại gọi Vọng Kiếm Sơn là thánh điện của Đường môn. Ám khí chi đạo này, nếu được chính mình tu luyện, nhất định có thể chiếm giữ địa vị trọng yếu trong giang hồ. Thậm chí, trên ám khí bảng càng có thể lưu lại một thứ hạng. Lão Thái gia, ám khí chi đạo này, nếu có thể nắm giữ trong tay Đường môn chúng ta, nhất định có thể khiến Đường môn một bước trở thành đại tông hàng đầu trong giang hồ. Trong mắt Đường Huyền lóe lên ánh mắt tham lam rực lửa, tha thiết nói. Đối với lời nói của Đường Huyền, Đường Lão Thái gia trong lòng tự nhiên hiểu rõ vô cùng, nhưng hắn cũng càng rõ hơn thực lực khủng bố của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Nếu Đường môn cưỡng ép ra tay cắt đoạn, e rằng còn chưa kịp ra tay, tất cả đều sẽ chết dưới ám khí chi đạo của nhân gian võ thánh. Muốn tu luyện ám khí chi đạo, trừ việc giao hảo với Diệp Phàm ra, không còn cách nào khác. Còn về ý định cướp ám khí chi thư, càng là tuyệt đối không thể có. Trong giọng nói của Đường Lão Thái gia xen lẫn một tia nghiêm trọng, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, các cao thủ Đường môn tại chỗ cũng đều im lặng. Tuy rằng Đường Lão Thái gia không nói rõ nguyên nhân, nhưng người tại chỗ ai mà không biết thực lực khủng bố của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Huống hồ Diệp Phàm hiện giờ lại tu thành ám khí chi đạo. Dưới thủ đoạn như vậy, dù là cường giả Đường môn toàn bộ xuất động, e rằng cũng căn bản không đủ nhân gian võ thánh ra tay. Đúng lúc mọi người đang im lặng, đột nhiên mấy luồng khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên truyền ra, khiến mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Kia là vị trí của lão tổ. Chẳng lẽ nói lão tổ đã đột phá rồi sao? Đường Huyền, Đường Hoàng kinh ngạc kêu lên, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ kích động chưa từng có. Đường Lão Thái gia nghe vậy, thân thể cũng bản năng bước tới một bước, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng bế quan của Đường môn lão tổ. Không đúng. Vừa rồi rõ ràng là mấy luồng khí tức đột phá. Chẳng lẽ nói không chỉ là lão tổ đã đột phá sinh tử chi quan, mà những trưởng lão đã thoái vị trong Đường môn cũng đều phá vỡ vô cùng. Lời này vừa nói ra, các cường giả trong điện đều kinh ngạc nhìn Đường Lão Thái gia, khó tin nói, các trưởng lão đã thoái vị khác cũng đột phá rồi sao? Trong lời nói, xen lẫn sự phân chấn. Nếu quả thật như vậy, thì thực lực của Đường môn, không nghi ngờ gì nữa sẽ lại tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí ngày sau thống nhất các tông tộc ám khí trong thiên hạ, cũng không phải là không có khả năng. Nhất thời, mọi người hô hấp dồn dập không ngừng. Đúng lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, đột nhiên năm bóng người đều đồng loạt bay xuống chính điện Đường môn. Trong chính điện Đường môn, Đường môn lão tổ và bốn vị trưởng lão tóc bạc da trẻ đều hiện thân. Đường Lão Thái gia Đường Hiên Sách, Đường Hoàng, Đường Huyền và ba vị lão Đường môn đương nhiệm là Đường Liệt, Đường Ẩn, Đường Nguyệt Lạc và những người khác nhanh chóng bước tới, cúi người hành lễ bái nói, bái kiến sư gia, sư thúc, sư tổ. Tiếng nói vang vọng trong điện vũ. Đường môn lão tổ và bốn vị trưởng lão tuy không cố ý tản ra uy áp, nhưng mấy luồng khí tức khủng bố lại đè ép bọn họ đến mức không thở nổi. Ngay sau đó, sự kinh ngạc chưa từng có tràn ngập trong lòng mọi người. Dựa vào khí tức khủng bố mà Đường môn lão tổ và bốn vị trưởng lão tản ra, Đường Hiên Sách và những người khác càng thêm khẳng định, lão tổ bọn họ tất nhiên đã phá vỡ vô cùng. Mà nay, thực lực của Đường môn, có lẽ dù là đối mặt Tuyết Nguyệt Thành cũng có thể một phen tranh đấu. Đệ tử cung trúc sư ra phá trừ sinh tử chi quan. Ừm. Đường môn lão tổ khẽ gật đầu, trước tiên bước ra một bước, đi đến ghế chủ tọa. Hiên Sách, những năm này, ngươi phụ trách quản lý Đường môn vất vả rồi. Đường môn lão tổ lời nói chân thành nói. Đường Lão Thái gia Đường Hiên Sách khiêm tốn nói, sư gia nói quá rồi. Chỉ tiếp đệ tử thiên tư ngu độn, chỉ có thể khiến Đường môn giữ vị trí này, khó có thể tinh tiến nửa phần. Nay được sư gia phá vỡ cuối cùng, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, Đường môn tất nhiên sẽ vì thế mà lớn mạnh. Đường môn lão tổ nghe vậy, liền khoát tay nói, cũng không tính là thật sự bước ra. Nói cho cùng, cũng chỉ là bước vào nửa bước lục địa thần tiên chi cảnh. Nói đến đây, trong mắt Đường môn lão tổ lộ ra chút thần thái khác lạ. Nếu không phải ám khí chi đạo của nhân gian võ thánh kia, e rằng ta và mấy vị sư thúc của ngươi cũng không thể phá vỡ cuối cùng. Đang lâm nửa bước lục địa thần tiên và thiên tượng cảnh. Lời này vừa nói ra, trên mặt Đường Lão Thái gia Đường Hiên Sách và ba vị lão Đường môn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư gia, sự đột phá của các sư thúc lại liên quan đến ám khí chi đạo của nhân gian võ thánh sao? Khi Đường Lão Thái gia và những người khác nghĩ rõ điểm này, hô hấp cũng càng trở nên dồn dập hơn nhiều. Ngay cả cường giả thiên tượng cảnh, lục địa thần tiên chi cảnh cũng đều được lợi từ điều này. Đủ thấy giá trị của cuốn ám khí chi đạo là khủng bố đến mức nào. Nếu Đường môn có thể sở hữu trí bảo này, nhất định có thể vươn lên đứng đầu trong các môn phái giang hồ thiên hạ. Sư gia, sư thúc, tình hình trên Vọng Kiếm Sơn, các ngài cũng đã thấy rồi sao? Đường Lão Thái gia hô hấp hơi dồn dập nói. Ừm. Đường môn lão tổ và mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, giữa hàng lông mày đầy vẻ kinh ngạc nói, không tệ. Cũng nhờ cuốn ám khí của nhân gian võ thánh, khiến chúng ta trong lòng có cảm ngộ, phá vỡ vô cùng. Không ngờ nhân gian võ thánh này, tuổi còn trẻ như vậy, đã có thành tựu như thế. Thật khiến người ta kinh ngạc. Nếu Đường môn có thể sở hữu ám khí đại toàn chi thư, nhất định có thể vươn lên thành siêu cấp đại tông trong giang hồ. Đường Lão Thái gia nghe vậy, túi người bái nói, sư gia, Hiên Sách đã dặn dò xuống, nhất định phải giao hảo với nhân gian võ thánh, không được giao ác với hắn. Chỉ có như vậy, mới có lẽ có thể xem qua ám khí đại toàn. Đường môn lão tổ tán thưởng gật đầu, Hiên Sách, chuyện này ngươi làm không tệ. Sự khủng bố của nhân gian võ thánh, xa xa không chỉ đơn giản như những gì đã thấy. Nhân vật như vậy, Đường môn tuyệt đối không thể giao ác. Vâng, đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư gia. Đường Lão Thái gia chắp tay cung kính nói. Bất quá, với nhân vật như vậy, muốn giao hảo e rằng cũng không dễ. Hiên Sách, ngươi chấp trưởng Đường môn đã lâu, đối với chuyện bên ngoài cũng biết nhiều hơn ta một chút. Ngươi có biết làm thế nào mới có thể được nhân gian võ thánh này công nhận không? Đường môn lão tổ trầm ngâm hỏi. Cái này, Đường lão thái gia nghe vậy, sắc mặt chợt cứng lại. Muốn giao hảo với nhân gian võ thánh Diệp Phàm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng làm thì lại khiến Đường lão thái gia có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc Đường lão thái gia đang trầm ngâm, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sư gia, có lẽ có một chuyện có thể giành được sự công nhận của nhân gian võ thánh. Ồ, là chuyện gì? Đường môn lão tổ vội vàng hỏi. Bẩm sư gia, nhân gian võ thánh này tuy thiên tư xuất chúng, nhưng lại là một người dùng tình cảm sâu sắc. Người này yêu tha thiết Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, thậm chí không tiếc thân ở Vọng Kiếm Sơn mài kiếm 20 năm, chỉ để bảo vệ Lý Hàn Yiye. Nhưng Lý Hàn Yiye lòng hướng về Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn, không để tâm đến Diệp Phàm. Nếu Đường môn có thể thúc đẩy chuyện này, có lẽ có thể giành được sự công nhận của nhân gian võ thánh. Ồ, Đường môn sư tổ kinh ngạc nhìn lão thái gia, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye này lại là nhân vật như thế nào, lại đối mặt với sự theo đuổi của nhân gian võ thánh Diệp Phàm mà không động lòng? Chẳng lẽ nói, người này cũng là bậc thiên tư xuất chúng, hay là dung mạo tựa thiên tiên? Bẩm sư gia, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye này là nhị thành chủ trong Tuyết Nguyệt thành. Nữ tử này trên Yên Chi bảng cũng chiếm được một vị trí, nhưng cũng không tính là hàng đầu. Thiên tư của nàng trong thế hệ trẻ có thể nói là kiệt xuất, nhưng so với nhân gian võ thánh vẫn còn một khoảng cách nhất định. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Đường môn sư tổ và các trưởng lão khác càng trở nên cổ quái. Cái này sao có thể? Nếu Lý Hàn Yiye này trước mặt nhân gian võ thánh lại bình thường như vậy, thì nhân gian võ thánh sao lại yêu tha thiết một nữ tử như vậy mà không thể tự thoát ra được? Nàng Lý Hàn Yiye đối mặt với nhân gian võ thánh ưu tú như vậy, sao lại từ chối chứ? Các ngươi có phải nói ngược rồi không? Nhân gian võ thánh nhân vật như vậy, chẳng phải nên là đối tượng được nữ tử thiên hạ theo đuổi sao? Thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đường môn sư tổ cao giọng kêu lên. Nhưng trên thực tế, đúng là như vậy. Nhưng dù Đường lão thái gia và những người khác giải thích thế nào, Đường môn sư tổ và các vị trưởng lão lại căn bản không thể tin tất cả những điều này. Trong mắt mọi người, nhân gian võ thánh có thể yêu tha thiết một nữ tử như vậy, thì nữ tử này nhất định phải có điểm gì đó cực kỳ hơn người. Ngoài ra, thiên tư, dung mạo của nàng nhất định cũng phải là người song tuyệt. Bằng không, sao lại từ chối sự bày tỏ tình yêu của nhân gian võ thánh? Nhưng điều mà Đường môn lão tổ và những người khác vạn vạn không ngờ tới là, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý này so với nhân gian võ thánh Diệp Phàm lại có vẻ hơi bình thường vô cùng. Nhân gian võ thánh ưu tú đến mức nào, có thể yêu thương Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý, đó là vinh hạnh lớn lao của nàng. Sao có thể có cơ hội để nàng từ chối? Có lẽ, trong mắt các võ giả khác, Lý Hàn Y Lý nàng đích xác là bậc tiên tư chắc biệt, dung mạo của nàng cũng có thể coi là giai nhân. Nhưng nếu sánh với nhân gian võ thánh Diệp Phàm, thì lại có chút không xứng. Giờ đây, sau khi nghe Đường lão thái gia và những người khác giải thích, Đường môn lão tổ và những người khác càng cảm thấy khó tin hơn nữa. Chương 47, rõ ràng đã mạnh đến đáng sợ, lại vẫn cẩn trọng như vậy. Chương 47, rõ ràng đã mạnh đến đáng sợ, lại vẫn cẩn trọng như vậy trên Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm hoàn toàn không hay biết gì về những gì đang xảy ra bên ngoài, đang toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc sáng tạo ám khí đại toàn công pháp. Không đúng, không đúng. Nếu làm như vậy, dù có uy lực, nhưng cũng không thể coi là hậu chiêu. Còn cần hoàn thiện thêm, khiến người khác không kịp phòng bị, giết địch trong vô hình. Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm, hoàn thiện công pháp ám khí đã sáng tạo ra. Chỉ thấy Diệp Phàm một tay cầm sách, một tay khoa tay múa chân giữa không trung. Bù bù bù. Trên đầu ngón tay, kiếm ý lưu chuyển. Thường thanh tiểu kiếm ý ba tấc hóa hình, lưu chuyển trên đầu ngón tay. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu ngón tay Diệp Phàm khẽ động, tiểu kiếm lại tự động hoạt động. Ý niệm vừa động, tiểu kiếm không ngừng thay đổi vị trí, lúc như tinh mang, lúc như kiếm trận. Trong đường môn, Đường môn lão tổ khi nhìn thấy cảnh tượng này, trợn trừng hai mắt. Các cường giả khác thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm tất cả những gì trước mắt. Đây là kiếm trận do kiếm ý tạo thành sao? Đường Hoàng, Đường Huyền kinh ngạc thốt lên. Đường lão thái gia ánh mắt hơi ngưng lại, lông mày cau chặt nói, "Không đúng, đây không phải kiếm trận, chỉ là rốt cuộc đây là gì, lão phu lại không nhìn ra được. Cần biết, dù sao Diệp Phàm sáng tạo ra chính là ám khí đại toàn công pháp, nếu đây là kiếm trận, cũng không cần dung nhập vào ám khí. Chẳng lẽ nói, trong đó còn có chỗ huyền diệu khác?" Đường lão thái gia trầm ngâm một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. "Đây quả thực không phải kiếm trận, mà là đại sát khí chân chính, có thể xưng là vua ám khí." Đường môn lão tổ chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nói, "Vua ám khí?" Mọi người thất thanh kinh hô, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đường môn lão tổ. Có lẽ, cũng chỉ có cường giả như Đường môn lão tổ mới có thể nhìn thấu được một hai điều từ đó, giải đáp nghi hoặc trong lòng bọn họ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường môn lão tổ chậm rãi mở miệng nói, "Không sai, đây quả thực không phải kiếm trận. Hành động này cũng như ám khí Đường môn, đều có chỗ huyền diệu của nó. Kiếm trận mà các ngươi nhìn thấy, chính là cấu tạo ban đầu của ám khí, chỉ là trong đó dung nhập vào kiếm trận, cho nên mới bị các ngươi nhìn thoáng qua liền cho rằng là kiếm trận. Thực ra, các ngươi quan sát kỹ mà xem, trong cái gọi là kiếm trận này đều không có nội lực lưu chuyển. Ngược lại, kiếm khí hóa hình này lại ngưng tụ như thực chất, đủ để thấy uy lực của nó." Mọi người nghe vậy, nửa hiểu nửa không gật đầu, ánh mắt bản năng lại lần nữa nhìn về phía hình ảnh phản chiếu. "Nhưng sư gia, vì sao lại gọi đây là vua ám khí?" Đường lão thái gia Đường Hiên sách nghi hoặc hỏi. Bởi vì Đường môn lão tổ giọng nói hơi ngừng lại, dường như cố ý kéo dài giọng điệu. "Kiếm ý hóa hình đã tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Tập trung kiếm khí vào một thanh lợi kiếm ba tấc, nếu vật này đánh trúng vào người, dù là lục địa thần tiên e rằng cũng phải trọng thương. Ám khí có uy lực như vậy, có tính là vua ám khí được công nhận không?
Cái gì?
Mọi người hít một hơi khí lạnh, thất thanh kinh hô. Một thanh lợi kiếm ba tấc liền có thể khiến lục địa thần tiên trọng thương. Nói như vậy, dưới lục địa thần tiên chẳng phải là cục diện chắc chắn phải chết sao? Mọi người nhìn những thanh lợi kiếm lơ lửng trong hình ảnh phản chiếu, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Từ góc độ hiện tại mà xem, trong hình ảnh phản chiếu tổng cộng có 6 thanh lợi kiếm ba tấc. Chẳng phải nói 6 thanh lợi kiếm ba tấc này liền có thể trọng thương, thậm chí chém giết 6 cường giả cảnh giới lục địa thần tiên sao? Khi mọi người nghĩ đến điểm này, một luồng hàn ý thuận theo cổ thẳng sông lên tiên linh cái. Khủng bố đến vậy,
khủng bố đến vậy a.
Hiên Sách, Đường Môn lão tổ giọng nói trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có nói.
Sư gia,
Đường lão thái gia Đường Hiên Sách nghe vậy, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay cúi chào. Đường Môn lão tổ ánh mắt ngưng động nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong hình ảnh phản chiếu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, về chuyện nhân gian võ thánh và Lý Hàn Ý, ngươi nghĩ cách tác hợp hai người bọn họ. Đường Môn nhất định phải nhận được sự công nhận của nhân gian võ thánh, chỉ có như vậy mới có thể làm Đường Môn lớn mạnh.
Vâng, đệ tử tuân mệnh.
Đường lão thái gia chắp tay cúi người bái, nhận lời.
Chuyện này, thực ra trong lòng hắn đã sớm có sắp xếp.
Lý Hàn Ý để ý đến Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn, mà Đường Môn cũng đã sớm có ý định ra tay với Triệu Ngọc Chân. Hiện tại, nếu Đường Môn ra tay với Triệu Ngọc Chân, có lẽ càng có thể giành được thiện cảm của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, có thể xưng là kế nhất tiễn song điêu.
Bắc Hàn chi địa,
Kiếm Thần Lý Thuần Cương, Kiếm Cửu Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong hình ảnh phản chiếu. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm dùng đạo ám khí, kiếm ý hóa hình. Kiếm uy thế của hắn, dù là cách hình ảnh phản chiếu, cũng khiến người ta cảm thấy khí tức kinh hãi. Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì?
Uy thế kiếm thế như vậy, e rằng lão phu cũng không dám nói có thể một hơi chống đỡ 6 thanh phi kiếm.
Nhưng thằng nhóc này lại cẩn trọng đến mức có chút quá đáng, chẳng lẽ hắn thật sự muốn lấy sức một mình khiêu chiến cường giả thiên hạ sao? Hay là nói, nhân gian võ thánh có tính toán khác?
Lý Thuần Cương thất thanh kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu.
Ngược lại, Kiếm Cửu Hoàng trên khuôn mặt kinh ngạc lại hiện lên một tia suy tư sâu sắc. Đối với lời của Lý Thuần Cương, như thể hoàn toàn không nghe thấy. Nhân gian võ thánh này quả là kỳ tài số một thiên hạ a. Chỉ là không biết, những thanh kiếm trong hộp kiếm của lão phu, liệu có thể mượn phương pháp này để tu luyện hay không? Nếu có thành tựu, có lẽ thực lực của lão phu cũng có thể tinh tiến 3 phần.
Kiếm Cửu Hoàng nhẹ nhàng vỗ vào hộp kiếm dưới thân, vừa nói vừa suy tư.
Trong thư viện Đào Lâm, phu tử tay cầm rượu đào hoa, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu.
Lông mày vốn đạm nhiên trước đó, vào khoảnh khắc này cũng hiện lên chút nghi hoặc.
Khoảnh khắc tiếp theo, vẻ kinh ngạc chưa từng có hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt.
Phu tử vốn đang tựa ngồi trong rừng đào, đột nhiên giật mình đứng dậy, trợn trừng hai mắt nhìn Diệp Phàm trong hình ảnh phản chiếu.
Không sai được,
cảm giác này tuyệt đối không sai được.
Thằng nhóc này, quả thật là yêu người ta.
Nếu năm đó lão phu cùng tuổi với đứa nhỏ này, e rằng cũng không địch lại đứa nhỏ này.
Chỉ cần có thời gian, nhân gian võ thánh nhất định sẽ là người đứng đầu cả thiên hạ.
Phu tử thất thanh kinh hô,
trên khuôn mặt kinh ngạc dần hiện lên một tia vui mừng.
Đời này có thể nhìn thấy thiên chi tiêu tử như vậy, thật là một niềm vui lớn trong đời a.
Ngay vừa rồi, phu tử từ kiếm ý hóa hình mà Diệp Phàm triển lộ ra, trong mơ hồ cảm nhận được một tia tồn tại của kiếm ý thiên đạo. Mà điều này cũng chỉ mới là cảm nhận được từ trong hình ảnh phản chiếu mà thôi. Nếu là thân lâm kỳ cảnh, cảm giác này nhất định sẽ mãnh liệt gấp ngàn vạn lần. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm chỉ bằng thủ đoạn này, chắc hẳn liền có thể hoành hành khắp thiên hạ.
Cường giả cảnh giới lục địa thần tiên bình thường, e rằng một chiêu liền sẽ thân vẫn.
Thiên tượng cường giả, không chút nghi ngờ liền sẽ bị dễ dàng xóa sổ.
Đứa nhỏ này, khủng bố đến vậy.
Chỉ là điều khiến phu tử có chút dở khóc dở cười là,
rõ ràng đã mạnh đến đáng sợ rồi, lại vẫn cẩn trọng như vậy.
Chương 48, từ vị hùng vấn kiếm tuyết nguyệt thành.
Suy nghĩ của Lý Hàn Y Di chương 48, từ vị hùng vấn kiếm tuyết nguyệt thành.
Suy nghĩ của Lý Hàn Y Di tuyết nguyệt thành.
Chuyện Bắc Hàn Thiết Kỵ vấn kiếm tuyết nguyệt thành đã sớm truyền khắp giang hồ thiên hạ.
Vô số cường giả, thế lực đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về đây.
Trên tuyết nguyệt thành, Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng một đám đệ tử cao mày sâu sắc, như gặp đại địch.
Dưới tuyết nguyệt thành, 3000 Bắc Hàn Thiết Kỵ tay cầm binh khí, Trần Chi báo một thanh mai tiểu kiếm Hàn Ý chợt hiện.
Mà Từ Vị Hùng càng là một mình một ngựa, đi đến dưới thành vận kiếm.
Thế trận đôi bên kiếm bạt nỗ trương, đại chiến tựa hồ một trạm liên phát.
Ngược lại trên vọng kiếm sơn, Diệp Phàm lại hoàn toàn không hay biết chuyện này, toàn bộ thân tâm đều chìm đắm trong việc nghiên cứu công pháp.
Khiến cường giả, thế lực thiên hạ nghi hoặc không thôi.
Với thủ đoạn kinh thiên mà Diệp Phàm đã thể hiện, nhân gian võ thánh tất nhiên cũng đã biết chuyện Bắc Hàn vấn kiếm tuyết nguyệt thành.
Thế nhưng cho đến bây giờ, nhân gian võ thánh Diệp Phàm vẫn không có ý định hiện thân.
Trong chốc lát, cường giả thiên hạ nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng.
Thiên Đao Tống Khuyết chăm chú nhìn về hướng tuyết nguyệt thành, thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Phàm trong gương, vẻ mặt khó hiểu.
Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm này đã từ bỏ Lý Hàn Ý,
cho nên mới lựa chọn không ra mặt, mặc cho Bắc Hàn Thiết Kỵ binh lâm tuyết nguyệt thành, mục đích là mượn tay Bắc Hàn, để Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên biết rõ thái độ của bản thân.
Toàn chân trưởng giáo Khâu Sứ Cơ ánh mắt khẽ ngưng, vẻ mặt trầm tư.
Suy đoán trong lòng càng lạ như lúc từ một huân với Thiên Đao Tống Khuyết.
Theo hắn thấy, Diệp Phàm sở dĩ không ra mặt, e rằng đã lựa chọn từ bỏ Lý Hàn Ý.
Dưới tuyết nguyệt thành,
Từ Bị Hùng một mình một ngựa, chăm chú nhìn lên thành trì.
Bắc Hàn Từ Bị Hùng vấn kiếm tuyết nguyệt thành, chẳng lẽ tuyết nguyệt thành không một hai dám chiến sao?
Đối mặt với lời nói như vậy của Từ Bị Hùng, các đệ tử trên tuyết nguyệt thành tuy trong lòng có sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được chuẩn bị ra tay.
Nhưng ngay sau đó,
lại là Bách Ly Đông Quân ngăn cản lại.
Đối với uy thế của Bắc Hàn, Bách Ly Đông Quân tự nhiên vô cùng rõ ràng.
chuyện này bất kể Tuyết Nguyệt Thành thắng hay thua, tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Đối mặt với Từ Vị Hùng lên tiếng chất vấn, Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở miệng nói, "Nhị quận chúa, Tuyết Nguyệt Thành và Bắc Hàn từ trước đến nay không oán. Hôm nay nếu là giao lưu bình thường, Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên nguyện chỉ giáo một hai. Cần gì phải động đao động súng, làm tổn thương hòa khí đôi bên?" "Ha." Từ Vị Hùng cười lạnh một tiếng, lại không ăn bộ này, cầm kiếm nói, "Bắc Hàn ta, từ trước đến nay không ỷ thế hiếp người. Hôm nay vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, cũng là vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Nếu đại tôn chủ không muốn Tuyết Nguyệt Thành máu chảy thành sông, vậy thì hãy để Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý lìa ra một trận chiến. Trận chiến này, bất kể thắng thua thế nào, ta Từ Vị Hùng đều có thể ở đây đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đệ tử Tuyết Nguyệt Thành một phân một hào." Lời nói du dương vang vọng trên không trung. Từ Vị Hùng tuy là nữ tử, nhưng khí thế của nàng lại không thua kém bất kỳ ai. Ngược lại Bách Ly Đông Quân cùng những người khác, sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Lời của Từ Vị Hùng đã quá rõ ràng. Bắc Hàn lần này vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, là để đòi một lời giải thích cho phu quân tương lai, để Lý Hàn Ý biết khó mà lui, nhận rõ khoảng cách giữa đôi bên. Đồng thời, cũng là để chứng minh lời nàng đã nói trước đó, nàng Lý Hàn Ý căn bản không xứng với nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Trên sườn đồi một bên, võ đang trưởng giáo Trương Tam Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lưỡi khen ngợi, không hổ là kỳ nữ đệ nhất trên Yên Chi bảng, tinh thần dám yêu dám chiến này, e rằng khiến nữ tử thiên hạ cũng vọng trần mạc cả. Chỉ riêng trên chuyện này, nàng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý đã thua Từ Vị Hùng một bậc. Chỉ không biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý có ra mặt so tài một phen với Từ Vị Hùng không. Trực tiếp nói rõ tình hình, Khâu Sứ Cơ nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Từ Vị Hùng này chính là kỳ nữ đệ nhất Yên Chi bảng, thêm thân phận nhị quận chúa Bắc Hàn, tâm cao khí ngạo, chuyện này há có thể dễ dàng kết thúc. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý kia, tuy nói cũng nằm trong danh sách Yên Chi bảng, nhưng so với Từ Vị Hùng lại kém hơn một chút. Thêm vào Tuyết Nguyệt kiếm tiên thành danh đã lâu, đối mặt với sự khiêu khích như vậy của tình địch há có thể nuốt nhịn xuống. Theo ta thấy, Tuyết Nguyệt kiếm tiên nhất định cũng sẽ ra mặt. Chỉ không biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm muốn ngồi xem đến bao giờ. Hay là nói, nhân gian võ thánh sở dĩ chậm chạp chưa xuất hiện, là để xem thái độ của Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý. Từ đó, để quyết định chuyện đi hay ở. Thiên Đao Tống Khuyết trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm sâu nói, ta cũng cảm thấy Lý Hàn Ý này nhất định sẽ xuất hiện bất kể kết quả thế nào, chuyện này chung quy cần một lời giải thích. Bất kể Lý Hàn Ý có ý với Diệp Phàm hay Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn, nếu muốn giải quyết nguy cơ Tuyết Nguyệt Thành lần này, chỉ có nàng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý ra mặt mới được. Nếu không, Tuyết Nguyệt Thành lần này chung quy khó thoát khỏi nguy cơ diệt thành. Trong Tuyết Nguyệt Thành, trong Đăng Thiên Các, Lý Hàn Ý vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Ý trong lòng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thậm chí, có rất nhiều lần, Lý Hàn Ý rất muốn xông ra ngoài, nhưng mỗi một lần, khi nàng bước ra khỏi phòng, lại chậm rãi lùi lại. Thứ nhất, là vì Bách Ly Đông Quân dặn dò hết lần này đến lần khác, không muốn làm sự việc thêm trầm trọng. Từ đó dẫn đến toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Thứ hai, chính là Lý Hàn Ý không biết nên biện bác thế nào với Từ Vị Hùng. Thậm chí, nói chính xác hơn, Lý Hàn Ý ở giờ phút này còn không rõ bản thân đối với nhân gian võ thánh Diệp Phàm là tâm lý như thế nào. Đối với việc Từ Vị Hùng lớn mật bày tỏ tình yêu, Lý Hàn Ý đau lòng không thôi, tựa như vật quý giá nhất bị người khác cướp đi. Thế nhưng nếu nói chính mình đi tranh biện với Từ Vị Hùng, vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm mà đại chiến, ý đó chẳng phải là biến tướng tuyên bố với thiên hạ, trong lòng nàng Lý Hàn Ý kỳ thực có Diệp Phàm sao? Thế nhưng, vậy mình giải thích thế nào với Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn? Đến lúc đó, trong lòng toàn bộ thiên hạ, nàng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý sẽ để lại ấn tượng sáng 3 triệu 4 mất thôi. Lý Hàn Ý đột nhiên lắc đầu, nội tâm rằng sẽ không thôi. Cũng chính vì điểm này, khiến Lý Hàn Ý có lòng muốn đi, nhưng lại không dám đi gặp Từ Vị Hùng. Thế nhưng khi nàng đang chuẩn bị bước ra bước đó, lại lần nữa dừng lại. Không được, ta không thể đi. Lý Hàn Ý khẽ cắn môi, không ngừng lắc đầu. Chỉ cần ta không gặp Từ Vị Hùng, vậy chính là đang nói với thiên hạ, trong lòng ta không có nhân gian võ thánh Diệp Phàm kia. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để ta giải thích với thiên hạ. Đối với một người không hề liên quan đến chính mình, ta cần gì phải bận tâm? Lý Hàn Ý tự an ủi bản thân, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn ra ngoài Đăng Thiên Các, phong cảnh trên Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành, chuyện Từ Vị Hùng vì Diệp Phàm vấn kiếm Tuyết Nguyệt đã truyền đi sôi nổi khắp giang hồ, các thế lực đều vô cùng chú ý đến đây, muốn xem thử Bắc Hàn Đại Tuyết Long Kỵ và Tuyết Nguyệt Thành va chạm, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Dù sao thiên hạ đều biết, quân đội Bắc Hàn tung hoành thiên hạ, đặc biệt là Đại Tuyết Long Kỵ dưới trướng, càng là đoàn kỵ binh mạnh nhất thế gian. Một vạn Đại Tuyết Long Kỵ đã đủ để hủy diệt một quốc gia. Tuyết Nguyệt Thành có mạnh đến mấy, cũng chỉ là một thành trì mà thôi. Huống hồ Từ Vị Hùng đứng sau, không chỉ là vấn đề một vạn Đại Tuyết Long Kỵ, mà là thái độ của toàn bộ Bắc Hàn. Nhưng sự rằng co của đôi bên cũng không phải là không có chút chuyển cơ nào. Là thành trì đệ nhất thiên hạ, Tuyết Nguyệt Thành, bên trong có rất nhiều môn phái, cao thủ càng nhiều không đếm xuể. Cảnh giới lục địa thần tiên lại có đến 3 vị. Phải biết rằng các vương triều khác cũng chỉ có vài vị mà thôi. Một Tuyết Nguyệt Thành nhỏ bé, số lượng lục địa thần tiên sở hữu đã gần sánh ngang một vương triều. Chiến lược này lại càng khiến mọi người thêm tò mò. Sự va chạm giữa Tuyết Nguyệt Thành và Đại Tuyết Long Kỵ rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào? Dưới chân Vọng Kiếm Sơn, hai bóng người khách không mời lặng lẽ xuất hiện trong rừng. Y phục của bọn họ giản dị, trên người có một loại khí chất lăn lộn giang hồ. Nếu nhìn kỹ, trong hai người bọn họ, một người ánh mắt tràn đầy hùng tâm trang trí, trên người tản ra một luồng khí chất lãnh tụ. Người còn lại nhìn qua, lại có thêm vài phần ý vị thanh lãnh. Thử Lăng, đợi chúng ta lên tiểu viện, lấy đi Thiết Mã Băng Hà, là có thể một lần hành động trở thành cao thủ đứng đầu thiên hạ. Đến lúc đó, hô một tiếng, toàn bộ giang hồ, chẳng phải chúng ta nói gì thì là nơi sao? Người có ánh mắt đầy mong đợi và hùng tâm kia, khóe miệng lộ ra ý cười. Hai người bọn họ chính là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, cũng là chi kỷ của Đường Hoàng Lý Thế Dân năm xưa. Nhìn lên ngọn núi, kiếm ý tựa như ngưng tụ thành thực chất. Từ Tử Lăng khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể có được thanh kiếm đó, chúng ta tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới đại tông sư, thậm chí một lần hành động đột phá lục địa thần tiên. Trong mắt hắn cũng lóe lên mong đợi. Hai người bọn họ đã mắc kẹt ở cảnh giới đại tông sư quá lâu rồi, muốn tiến thêm một bước, muốn trở thành cường giả đỉnh cao thế gian, thì nhất định phải nghĩ mọi cách có được thanh Thiết Mã Băng Hà kia. Chỉ cần có thể có được thanh kiếm Chí Hàn Thiên Hạ đó, là có thể lĩnh ngộ kiếm ý bên trong, đi ra con đường khác thuộc về chính mình. Nghĩ như vậy, vẻ mặt kích động trong mắt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng càng thêm nồng đậm. Băng Hàn, Từ Khiếu và Lý Kim Sơn cùng những người khác đồng loạt nhìn hai bóng người trên núi, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Thật không ngờ, trên Vọng Kiếm Sơn này lại còn có người khác muốn lên núi. Hạng tiểu tặc này lại vọng tưởng lên nơi ở của nhân gian võ thánh trộm thần kiếm. Kim Sơn à, ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc là thật có bản lĩnh, hay là lòng người không đủ rắn nuốt voi đây? Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đầy hứng thú nhìn bọn họ, cười ha hả. Lý Kim Sơn khẽ lay chiếc quạt trong tay, trong mắt cũng có thêm vài phần ý cười. Bắc Hàn Vương à, chuyện này ai lại nói rõ được chứ? Nhưng ta muốn nói là, ngọn núi này chính là nơi ở của nhân gian võ thánh. Lý Kim Sơn không nói ra suy nghĩ thật của mình, nhưng ánh mắt trêu tức của hắn cùng với ngữ khí khinh thường kia đã biểu lộ quan điểm của hắn. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu trong mắt lóe lên ý cười. Ta lại rất muốn xem thử hai tên tiểu tặc này rốt cuộc có mấy phần cân lượng, lại dám đi Vọng Kiếm Sơn trộm kiếm. Lời của Từ Hiếu khiến Lý Kim Sơn cũng gật đầu, ánh mắt nhìn vào màn hình có thêm vài phần tò mò. Thế nhân đều biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm chính là tuyệt thế cao thủ đứng thứ 6 thiên hạ, chỉ cần là nơi hắn ở mức độ nguy hiểm của nó tuyệt đối hoàn toàn không kém bất kỳ cấm địa nào giữa trời đất, càng không cần nói với cảnh giới của Diệp Phàm, nhất định đã đạt đến mức độ ý niệm bao trùm toàn bộ ngọn núi. Nói không chừng hai tên tiểu tặc này vừa lên núi, còn chưa đến lưng chừng núi, đã bị Diệp Phàm phát hiện rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không có kim cương toàn, người bình thường cũng không dám ôm việc đổ sứ. Nói không chừng bọn họ thật sự có phương pháp gì đó, có thể thử lên núi lấy kiếm. Thần kiếm sơn trang. Tạ Hiểu Phong nhìn bóng dáng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, quanh thân trong nháy mắt bùng phát một trận kiếm ý kinh người, kiếm cương nổi lên bốn phía, cắt đứt toàn bộ hoa cỏ cành lá xung quanh. Hai tên tiểu tặc này lại vọng tưởng lên núi trộm kiếm. Thanh Thiết Mã Băng Hà kia, há lại là hạng tiểu tặc này có thể nhúng chạm? Tạ Hiểu Phong tuy chưa từng đến Vọng Kiếm Sơn, nhưng hắn đã sớm coi Thanh Thiết Mã Băng Hà kia là vật cấm luyến của mình, trừ chính mình, bất kỳ ai cũng không được chạm vào. Giờ đây hai tên tiểu tặc này cũng dám đi trộm Thiết Mã Băng Hà, đơn giản là to gan lớn mật, si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Tạ Hiểu Phong âm lãnh, hận không thể trực tiếp xuống tới chém hai người thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, kiếm khí sắc bén trên người dần tiêu giảm. Trên Vọng Kiếm Sơn là nơi ở của nhân gian võ thánh, nhất định sẽ không dễ dàng để hai tên tiểu tặc này đắc thủ. Đến lúc đó, nói không chừng có thể mượn dùng hai tên tiểu tặc này để xem thử trên Vọng Kiếm Sơn lại có những hung hiểm nào. Nếu bọn họ thật sự có thể từ trong tay võ thánh trộm được thần kiếm, đợi đến khi bọn họ xuống núi, ta lại đi đoạt lại cũng không tính là mượn. Như vậy, thậm chí ta còn không cần lên núi cầu kiếm. Rất tốt, rất tốt. Nghĩ như vậy, ý tức giận trong mắt Tạ Hiểu Phong tiêu tan, thay vào đó là một tia hưng phấn và đầy hứng thú. Hắn lại muốn xem thử hai tên tiểu tặc này rốt cuộc có thể từ dưới mí mắt của nhân gian võ thánh trộm đi Thiết Mã Băng Hà hay không. Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị quả cầu sắt trong tay đang nảy lên. Trước mặt hắn, Thiên Địa Huyền Tam Đại Mật Thám đang đứng thẳng hai bên, nhìn lên màn hình hai bóng người chuẩn bị trộm đi Thiết Mã Băng Hà. Trong mắt Chu Vô Thị lóe lên hứng thú. Các ngươi nói hai tên trộm gà trộm chó này liệu có thể thành công trộm đi Thiết Mã Băng Hà không? Đối mặt với câu hỏi của Chu Vô Thị, Thượng Quan Hải Đường khẽ lay quạt xếp trong tay, lắc đầu nói: Nghĩa phụ, theo ta thấy hai người này tuyệt đối không có khả năng. Thực lực của bọn họ tuy nói không tệ, nhưng cách nhân gian võ thánh còn kém xa, chỉ sợ còn chưa lên núi đã bị phát hiện rồi. Vọng Kiếm Sơn chính là nơi ở của nhân gian võ thánh, nhân vật cấp bậc này nơi hắn ở chính là cấm địa, ngay cả thần trộm đệ nhất thiên hạ dưới chúng ta cũng khó mà làm được. Chu Vô Thị nhìn bóng dáng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, ý vị thâm sâu trong mắt dần đậm. Hai tên tiểu tặc lại muốn dưới mí mắt của nhân gian võ thánh trộm đi Thiết Mã Băng Hà, thú vị, thật thú vị. A chương 49, Vạn Kiếm Trọc Tiên Đại Trận. Át chủ bài nhân gian võ thánh bị bại lộ. Chương 49, Vạn Kiếm Trọc Tiên Đại Trận. Át chủ bài nhân gian võ thánh bị bại lộ. Vọng Kiếm Sơn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã đến lưng chừng núi. Bọn họ không hề hay biết nhất cử nhất động của chính mình, từ lâu đã bị thiên hạ biết rõ. Lúc này, hai người đang nấp trong bụi rậm, bàn bạc xem lên núi rồi sẽ làm cách nào để trộm Thiết Mã Băng Hà. Ta nói Tử Lăng, chúng ta xác nhận lại lần nữa, đảm bảo kế hoạch vạn vô nhất thất. Khấu Trọng nửa ngồi xổm trên đất, nhặt một quả cỏ, ngậm vào miệng. Từ Tử Lăng vận y phục dài, gật đầu, vẻ một cành cây bên cạnh. Theo kế hoạch của ngươi, khi chúng ta lên đến đỉnh núi, sẽ chia thành kế hoạch thứ nhất và kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ nhất là sau khi chúng ta lên núi, ngươi sẽ đi thu hút sự chú ý của nhân gian võ thánh. Ta sẽ nhân lúc nhân gian võ thánh giao lưu với ngươi, trộm đi thanh kiếm. Khấu Trọng khẽ gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Mặc dù nhân gian võ thánh có thực lực siêu phàm, nhưng hắn chỉ mất gần 20 năm đã bước vào cảnh giới này. Điều đó cho thấy tâm tư của hắn đều đặt hết vào tu luyện. Suốt 20 năm chưa từng xuống núi, thì làm sao biết được lòng người hiểm ác nơi nhân thế? Từ Tử Lăng lắc đầu, thở dài nói: "Ta luôn cảm thấy phương pháp này không đáng tin cậy lắm. Nhân gian võ thánh dù sao cũng không phải trẻ con. Cảnh giới võ học của hắn đặt ở đó, chỉ sợ chúng ta vừa lên núi, hắn đã cảm nhận được chúng ta là hai người rồi. Đến lúc đó chỉ thấy một mình ngươi, tự nhiên sẽ nghi ngờ ta." Khấu Trọng cười hì hì, nhai quặng cỏ trong miệng. Vị chát nhẹ lan tỏa trong khoang miệng. Khấu Trọng nói: "Cho nên đây mới là tầm quan trọng của kế hoạch thứ hai của chúng ta. Chiêu này chính là liên hoàn kế. Ngày trước ta lăn lộn trên đường phố và các bang phái, dựa vào liên hoàn kế này mà tính toán hơn người khác một bước. Bên ngoài mà nói, kế hoạch thứ nhất của ta đầy dây sơ hở, trông rất ngu ngốc. Nhưng thực tế, mục đích của kế hoạch thứ nhất của ta là để người khác nghi ta ngu, từ đó lơ là cảnh giác. Sát chiêu thực sự của ta chính là kế hoạch thứ hai." Khấu Trọng đắc ý bẻ thêm một cành cây bên cạnh. "Với cảnh giới của nhân gian võ thánh, làm sao có thể không biết chúng ta có hai người cùng lên núi chứ? Nhưng cái ta muốn chính là mục đích này, để hắn phát hiện ra rồi bắt giữ cả hai chúng ta." Trong mắt Tử Tử Lăng lóe lên vẻ nghi hoặc. "Ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn chúng ta tự dâng mình sao?" "Khấu Trọng à, Khấu Trọng, sao ngay cả ta cũng không hiểu ngươi muốn làm gì nữa rồi." Khấu Trọng cười hì hì, thần bí vô vô ngực. "Cái này à, sơn nhân tự có diệu kế thôi. Ngươi xem đây là cái gì?" Trong ánh mắt nghi hoặc của Tử Tử Lăng, hắn tử trong lòng lấy ra một gói thuốc, mặc dù chỉ lộ ra một góc nhưng vẫn khiến đồng tử của Tử Tử Lăng chấn động mạnh. "Đây là túy tiên tán." Khấu Trọng đội vàng ra hiệu im lặng, sau đó nhìn quanh khẽ nói: "Xuyên, ngươi nói nhỏ một chút. Để có được túy tiên tán này, ta đã tốn rất nhiều công sức. Lao giả dược thánh kia, ta xin hắn mà hắn không cho ta, cứ phải để trên đầu mọc một cái điếu mới chịu ngoan ngoãn đưa cho ta." Khấu Trọng cười hì hì, trong mắt tràn đầy đắc ý. Túy tiên tán này ngay cả lục địa thần tiên cũng có thể mê man một cách thần không biết quỷ không hay. Nhân gian võ thánh dù lợi hại đến mấy, chẳng phải cũng là một lục địa thần tiên sao? Mặc dù bình thường những lục địa thần tiên kia không bao giờ để người khác tiếp cận, càng không dễ dàng chạm vào những thứ này, nhưng chỉ cần chúng ta động não một chút, tổng sẽ có cơ hội. Ví dụ như chúng ta cũng uống túy tiên tán này, hắn sẽ không nghi ngờ. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Chúng ta cũng uống, vậy thì hê ý ngươi biết ta mà, ta đương nhiên sẽ tự để lại hậu chiêu. Chúng ta có thể uống giải dược trước." Khấu Trọng lật tay một cái, lại lấy ra hai viên thuốc. "Khi chúng ta sắp đến đỉnh núi, sẽ uống viên giải dược này. Trong vòng một canh giờ tiếp theo, đều có thể bỏ qua dược hiệu của túy tiên tán." Đến lúc đó Từ Tử Lăng lắc đầu, trong mắt tràn đầy khâm phục, cười nói: "Người đó, quả nhiên vẫn thông minh như vậy." Khấu Trọng hừ hừ nói: "Đợi chúng ta có được thiết mã băng hà này, là có thể trở thành cao thủ hàng đầu thiên hạ. Đến lúc đó, biển rộng cá mặc sức vùng ấy, trời cao chim thỏa sức bay lượn. Chúng ta sẽ hoàn toàn phát đạt. Muốn tiền có tiền, muốn người có người." Bắc Hàn, trong vương phủ, nghe được kế hoạch của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trong chốc lát, ngay cả Bắc Hàn Vương Từ Khiếu cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Lý Kim Sơn càng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Khấu Trọng này, quả nhiên là một nhân tài thật không ngờ, lại nghĩ ra được phương pháp như vậy. Một vòng nối một vòng, ý tưởng này không tệ. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu liếc nhìn Lý Kim Sơn, lắc đầu nói: "Rất thông minh, đáng tiếc lại không dùng vào chính đạo. Có mưu lược như vậy, lại dùng để chống đồ, thật sự khiến thiên hạ phải khinh bỉ." Lý Kim Sơn cũng thở dài không ngớt. "Đúng vậy, mưu kế như thế, dùng để chống đồ, thật sự là việc tiểu nhân." Thiên hạ hội. Hùng Bá nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nghe kế hoạch trong miệng bọn họ, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức và châm biếm. Thật đáng cười đến cực điểm. Hai kẻ tiểu nhân trộm cắp vật này, lại dám nghĩ cách tính toán nhân gian võ thánh. Hùng Bá lắc đầu. Đối với một tiêu hùng như hắn, mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng những phương pháp hèn hạ như vậy, hắn vẫn không thèm dùng. Cho nên đối với kế hoạch của hai người, hắn vừa tàn thán, ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ. Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị nhìn chằm chằm hai người trên núi. Đúng là tiểu nhân vô sỉ, quả nhiên những kẻ đi làm trộm không có một hai tốt. Chu Vô Thị lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Thế gian này trừ Sở Lưu Hương và Bạch Triển Đường, những tên trộm khác đều là một kiểu, chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ để trộm đồ, thật sự là đáng khinh bỉ. Đoạn Thiên Nhai cũng tán đồng nói: "Nghĩa phụ nói đúng, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng này cho dù có thành công, cũng nhất định sẽ bị thiên hạ chỉ trích sau lưng. Thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật sự khiến người ta ghê tởm." Đồng Phúc khách sạn, đạo thánh Bạch Triển Đường nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Cho hề hèn hạ như thế này, thật không nỡ nhìn. May mà ca đã rửa tay gác kiếm rồi, nếu không danh tiếng cũng bị bẫy bẩn mất. Hành vi này khiến người ta căm phẫn, ghê tởm, buồn nôn, khinh bỉ. Hắn bắt khăn lau lên vai, dứt khoát không nhìn nữa. Trên đỉnh Vọng Kiếm Sơn, dưới sự chú ý của các cường giả từ khắp các thế lực thiên hạ, cuối cùng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sau khi xác nhận kế hoạch, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, đến tiểu viện của Diệp Phàm. Tiểu viện của Diệp Phàm. Đến nơi này, theo kế hoạch ban đầu, Khấu Trọng một mình lặng lẽ đi vào tiểu viện. Chỉ là điều khiến hắn cảm thấy có chút không thể tin nổi là trong tiểu viện không một bóng người. Diệp Phàm dường như không có ở nhà. Thanh Thiết Mã Băng Hà toát ra ý chí chí hàng kia, cứ như củ cải bị cắm ngược, tùy ý cắm nghiêng trên đất. Khấu Trọng nó nghiêng bốn phía, thậm chí đi đi lại lại trong sân, cũng không thấy bóng dáng Diệp Phàm. Điều này cũng khiến Khấu Trọng có chút mờ mịt. Đây là tình huống gì? Nhân gian võ thánh đâu? Không có ở nhà. Người không có ở nhà, lại tùy tiện cắm kiếm xuống đất. Thật sự không sợ có người trộm kiếm đi sao?
Không đúng.
Bẫy.
Nhất định có âm mưu.
Nói không chừng là bẫy.
Khấu Trọng cẩn thận từng ly từng tí, đi vòng quanh tiểu viện, dò xét khắp nơi,
tìm kiếm kỹ lưỡng từng ngóc ngách,
muốn tìm ra sự tồn tại của bẫy.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, trong tiểu viện này, quả thật không có bất kỳ cái bẫy nào.
Thanh thiết mã băng hà này chính là tùy ý cắm trên đất.
Khấu Trọng mù mịt không hiểu gì.
Hắn đi vòng quanh tiểu viện vài vòng, xác định Diệp Phàm không có ở đây, cũng không có bất kỳ cái bẫy nào.
Liền hướng ra ngoài, huýt một tiếng sáo.
Rất nhanh, bóng Giang Từ Từ Lăng liền xuất hiện trước mặt Khấu Trọng.
Chuyện gì vậy?
Từ Từ Lăng đi vào, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Khấu Trọng xuề tay ra, khá bất lực nói,
không biết tại sao, dường như nhân gian võ thánh không có ở trong tiểu viện.
Trong mắt Từ Từ Lăng vẻ nghi hoặc càng đậm.
Cái gì?
Không có ở trong tiểu viện?
Hắn kinh hô một tiếng, nhìn về phía Thiết Mã Băng Hà trong sân.
Người không có ở trong tiểu viện, lại tùy ý cắm thần kiếm xuống đất.
Chẳng lẽ không sợ người khác trộm đi sao?
Hay là nói, trong sân có bẫy?
Khấu Trọng lắc đầu.
Ta đã kiểm tra rồi, không có bất kỳ cái bẫy nào.
Hắn dừng lại một chút, cau mày nói,
ngươi biết đấy, ta lăn lộn giang hồ nhiều năm, bẫy gì mà chưa từng thấy?
Ngay cả bẫy của Thục Trung Đường môn, ta cũng có thể nhận ra.
Nhưng trong tiểu viện này, thật sự không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Điều này chỉ có một khả năng.
Trong mắt Khấu Trọng lóe lên vẻ bất lực.
Đó chính là nhân gian võ thánh căn bản không quan tâm có người đến trộm đồ hay không.
Nói đến đây, hắn theo bản năng sờ sờ túi tiên tán trong lòng.
Không ngờ thứ mình chuẩn bị cuối cùng vẫn không có đất dụng võ.
Nhưng cũng tốt,
tiết kiệm được tâm sức cho chính mình.
Mặc dù có thể không tốn chút sức lực nào, liền mang đi Thiết Mã Băng Hà.
Nhưng nhìn thấy nhân gian võ thánh không coi trọng như vậy,
trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn có chút thất vọng.
Khấu Trọng tự an ủi mình như vậy, sau đó thở dài.
Chúng ta cứ mang kiếm đi thôi.
Từ bây giờ trở đi, thanh Thiết Mã Băng Hà này chính là của chúng ta rồi.
Thứ nay về sau, chúng ta sẽ hoàn toàn phát đạt.
Trong mắt Khấu Trọng lóe lên vẻ hy vọng, dường như đã nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
Tay hắn cũng theo sự hưng phấn nắm lấy Thiết Mã Băng Hà.
Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo.
Ầm.
Trong chớp mắt, phong vân biến sắc.
Phía sau núi,
Diệp Phàm đang đắm chìm trong việc độ đạo.
Mặc dù lần trước xung kích cảnh giới vô cụ đã gặp phải thất bại,
nhưng đối với hắn mà nói, vẫn sẽ không từ bỏ mỗi cơ hội có thể ngộ đạo.
Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn.
Quanh thân hắn, vô số thiên địa linh lực xoay tròn như một cơn lốc.
Nhìn thấy lúc này, thiên địa phong vân biến sắc.
Diệp Phàm lắc đầu.
Xem ra, dường như lại sắp mưa rồi hửm, sao ta lại thấy tình huống này quen mắt thế nhỉ?
Hình như là một đại trận mà ta từng bố trí.
Hình như lại không phải thôi thôi, không sao cả.
Vẫn là nhân cơ hội này, tranh thủ ngộ đạo đi. Diệp Phàm cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng lại không nhớ rõ lắm.
Hắn luôn cảm thấy, tình huống thiên địa biến sắc này có chút quen mắt,
nhưng lại không nhớ ra được.
Nhưng nghĩ lại, bất kể xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến mình, nên cũng không sao cả.
Thế là hắn rất nhanh liền đắm chìm vào việc độ đạo,
không còn nghe ngóng chuyện bên ngoài nữa.
Nhưng trên thực tế, ngay từ 20 năm trước, hắn để ngăn người khác quấy rầy, có thể tu luyện lâu dài ổn định, đã ở trên Vọng Kiếm Sơn bố trí Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận.
Đại trận này một khi bị chạm vào,
liền có thể triệu hồi Vạn Kiếm Quy Tông.
Ngay cả tiên nhân trên trời đến,
cũng phải ôm hận tại đây.
Nhưng 20 năm nay, vẫn không có ai lên núi,
cho nên Diệp Phàm cũng dần quên mất đại trận mà chính mình đã bố trí này.
Tiểu viện trên đỉnh Vọng Kiếm Sơn,
vào khoảnh khắc Khấu Trọng chạm vào chuôi kiếm,
một luồng kiếm ý khổng lồ từ trong tiểu viện xông thẳng lên trời.
Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, mây đen vần vũ như núi đè,
không khí nặng nề như núi đè, khiến người ta khó thở.
Khấu Trọng và Từ Từ Lăng đồng tử kịch chấn.
Đây là chuyện gì đã xảy ra?
Không phải không có bây sao?
Kiếm ý và năng lượng khủng khiếp như vậy, lại là chuyện gì?
Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ,
mây đen quần quần trên trời lại ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ.
Trong vòng xoáy, kiếm quang lấp lánh.
Đồng nhiên,
vạn thanh kiếm toát ra kiếm ý vô thượng,
từ trong mây đen ngưng tụ mà ra.
Khấu Trọng và Từ Từ Lăng thân thể chợt cứng đờ,
hai người đứng nguyên tại chỗ, khí tức của bọn họ càng bị đại trận khóa chặt.
Bọn họ thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã quên mất.
Thần kiếm sơn trang,
Tạ Hiểu Phong nhìn thấy cảnh tượng này, hơi thở chợt ngưng lại.
Hắn nhìn những bóng kiếm đầy trời, hơi thở ngưng lại.
Vạn Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận,
đây không phải là trận pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao?
Tạ Hiểu Phong hít sâu một hơi, nghi ngờ mình có phải đã nhìn nhầm rồi không.
Trận pháp này hắn cũng chỉ nghe nói qua mà thôi.
Nhưng
vào khoảnh khắc nhìn thấy trận pháp này,
tên của trận pháp liền hiện rõ mồn một trong đầu.
Trận kiếm trong truyền thuyết này lại thật sự tồn tại sao?
Tạ Hiểu Phong khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng chợt lóe lên sự may mắn.
May mắn thay người xuất hiện trong tiểu viện không phải là chính mình.
Nếu không thì
hậu quả khó lường.
Nô gia kiếm chủng,
gia chủ Nô Kiến nhìn cảnh tượng trên Vọng Kiếm Sơn,
kinh ngạc đến mức cả người không nói nên lời.
Gia chủ,
không hay rồi gia chủ.
Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Nô Kiến và Đặng Thái A quay người,
đúng lúc nhìn thấy một đệ tử vội vàng chạy đến.
Không hay rồi.
Vạn thanh kiếm trong kiếm chủng của chúng ta đều bắt đầu đồng loạt run rẩy.
Chúng nó dường như đã nhận được sự triệu tập nào đó, bắt đầu dục dịch muốn động.
Nếu không phải kiếm chủng của chúng ta có kiếm ý áp chế,
chúng nó dường như đều muốn bay đi mất rồi.
Nô Kiến hít sâu một hơi khí lạnh, chấn động nói,
cách xa ngàn dặm lại vẫn có thể khiến kiếm trong kiếm chủng rung động.
Đây quả nhiên là trận pháp trong truyền thuyết, ngay cả tiên nhân bị vây khốn cũng phải ôm hận trong ánh mắt chấn động của Đặng Thái A. Nô Kiến răng cũng như muốn cắn nát.
Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận,
Chương 50 Diệp Phàm lại là cảm mến Lý Áo Lạnh. Tuyệt không có khả năng, như thế say mê võ đạo người, không có khả năng vừa ý nàng. Chương 50 Diệp Phàm lại là cảm mến Lý Áo Lạnh. Tuyệt không có khả năng, như thế say mê võ đạo người, không có khả năng vừa ý nàng. Trên Vọng Kiếm Sơn bạn kiếm lục tiên đại trận thành thế hùng vĩ. Vô số đem tinh hồng màu sắc kiếm khí lăng phù ở khoảng không. Lọt vào trong tầm mắt đều là che khuất bầu trời kinh khủng kiếm khí. Liên đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời đều bị trước mắt chương này từ kiếm khí bệnh mà thành lưới lớn chỗ che đậy. Xuyên thấu qua sở môn hệ thống nhìn thấy cái này kinh khủng một màn đám người, trong lòng kinh ngạc vô cùng, rung động và phần. Khủng bố như thế kiếm trận, trong thiên hạ, sợ là không có bao nhiêu người có thể chạy thoát ra. Trong thư viện, tỉ mỉ chú ý trên Vọng Kiếm Sơn 13 vị tiên sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một thoáng, hít vào khí lạnh âm thanh tại trong thư viện liên tiếp. 13 vị tiên sinh mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng mà trong tấm hình cái kia kinh khủng giữ tận bạn kiếm lục tiên đại trận cho dù ai đều minh bạch. Cái này hộ sơn đại trận không bao giờ là dễ đối phó. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi cái này vạn kiếm đại trận công kích. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn đã dần dần bị Diệp Phàm khiếp sợ chết lặng. Nhưng mỗi khi hắn cho là đây chính là Diệp Phàm cực hạn lúc, chắc là có thể xuất hiện mới tình trạng đổi mới hắn đúng cường đại nhận thức. Vạn kiếm lục tiên đại trận, cái này xem xét liền biết, nếu không phải đạt đến phu tử cảnh giới như vậy cường giả, bước vào cái này lục tiên đại trận phạm vi chính là chắc chắn phải chết. Lý Mạn Mạn lắc đầu cảm thán, cái này nhân gian võ thánh Diệp Phàm, kết quả còn có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn không có hiện ra. Vương triều có 100 vạn binh mã lại như thế nào? Tại cái này kinh khủng đại trận trước mặt, tới bao nhiêu người cũng là cái chết. Lý Mạn Mạn mà nói ra suy nghĩ trong lòng của mọi người. 13 vị tiên sinh toàn bộ đều vô cùng chấn kinh. Dưới mắt, Diệp Phàm vậy mà tại trên trận pháp cũng đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Khủng bố như thế đại trận, nếu là không có mười mấy năm trận pháp tạo nghệ, tuyệt không thể có thể bố thiết ra. Diệp Phàm trên thân, kết quả còn có bao nhiêu không có hiện ra bí mật? Chẳng lẽ nói, cái này nhân gian võ thánh Diệp Phàm là không có đoạn bản hoàn mỹ người hay sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Phàm liền không còn là người, bởi vì thế gian này căn bản không có hoàn mỹ người. Cho dù là đạt đến phu tử, vương tiên chi bực này đệ nhất thiên hạ cảnh giới, trên thân cũng có nhược điểm. Nhưng sở môn hệ thống xuất hiện những ngày này, vì thiên hạ người toàn phương vị không góc chết triển lộ lấy Diệp Phàm tất cả. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, phản phất liền không có một hạng sự tình là không làm tốt. 13 vị tiên sinh rung động tìm lòng không được lắc đầu liên tục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Phàm chỉ có 20 mấy tuổi. Bằng không thì 620 bọn hắn toàn bộ đều biết cho là Diệp Phàm là cái dung mạo trẻ tuổi 100 năm lão già đâu. Cùng nỗi lòng kích động, cảm khái rung động không dứt 13 vị tiên sinh khác biệt. Phu tử khi nhìn đến cảm giác bị áp bách kia kinh người vạn kiếm lục tiên đại trận lúc, khiếp sợ trong lòng chi ý càng lớn. Bởi vì, hắn trong đại trận này, thấy được càng thêm khắc sâu, càng kinh khủng hơn độ vận. Xuyên thấu qua sở môn hệ thống, phu tử tại trong vạn kiếm lục tiên đại trận cảm nhận được một chút xíu khác khí tức. Cái này một cỗ khác khí tức 10 phần yếu ớt, nếu như nói không phải phu tử cảm thụ nghiêm túc, liền phu tử đều không thể cảm giác được. Mà cái này một cỗ yếu ớt khí tức, mới là để cho phu tử chân chính cảm thấy khiếp sợ chỗ. Cái kia một tia yếu ớt khí tức là dùng để cảm giác người vào trong trận cảnh giới. Sở dĩ sẽ ở trong trận pháp để đặt đạo này ẩn tàng nguyên cơ, mục đích là vì phân chia sông trận địch nhân thực lực. Nếu như là thực lực thấp kém người, vậy liền không cần vận dụng trận pháp toàn bộ thực lực. Dạng này vừa có thể tiết kiệm trận pháp linh khí tiêu hao, cũng có thể vừa đúng nhẹ nhõm gạt bỏ sông trận giả. Nhưng nếu như sông trận người là thế gian ít có người mạnh nhất, vậy cái này tòa đại trận liền sẽ lấy sông trận người xem như mồi ăn. Tại từng bước ép sát sát cơ hiển thị rõ đồng thời, còn ăn cắp người sông trận linh lực. Dùng người sông trận linh lực tới xóa đi sông trận giả. Có thể nói, Diệp Phàm bày ra tòa đại trận này, hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc, căn bản không cần bày trận giả bổ sung linh lực. Trên Vọng Kiếm Sơn tòa này hộ sơn đại trận, căn bản chính là gặp mạnh thì mạnh hoàn mỹ trận pháp. Cho dù là lấy ra cùng thư viện kinh thần trận so cũng là dư xài. Thậm chí, danh xưng là thiên hạ thứ nhất sát trận kinh thần trận. Ở trước mắt hộ sơn đại trận trước mặt, đều lộ ra không bằng anh bằng em. Phu tử cảm thán lắc đầu liên tục, hắn không kiềm hãm được tán thán nói, Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi cái này hộ sơn đại trận, căn bản chính là chuyên vị ta bày. Nguyên lai tưởng rằng ngươi tại trên võ đạo là ngàn năm khó gặp kỳ tài khoáng thế, nhưng hôm nay mới biết, ngươi cẩn thận chặt chẽ như vậy, đem cái gì đều tính toán tưởng tận tiểu tử chân diện mục. Trong thiên hạ, ai nếu là đối địch với ngươi, kia thật là muốn để người trong thiên hạ cũng vì đó cảm thấy bi thảm. Nguyên bản bởi vì vạn kiếm lục tiên đại trận mà rung động vạn phần 13 vị tiên sinh. Khi nghe đến phu tử lần này không kiềm hãm được cảm thán sau, càng là kinh ngạc trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó mà tự tin. Phu tử lão nhân gia ông ta nói cái gì? Diệp Phàm trên núi đại trận là chuyên vì hắn thiết kế. Cái này thật sự là quá kinh người. Thì ra, tại nhân gian võ thánh trong lòng, hắn một mực đem phu tử xem như đối thủ. Thậm chí, liền hộ sơn đại trận cũng là chuyên vì phu tử thiết kế. Khó trách, cái này hộ sơn đại trận uy lực cường đại khủng bố như thế. Chuyên môn vì đối với phu tử mà thiết kế đại trận, uy lực như thế nào có thể sẽ thấp. Nghĩ đến đây, 13 vị tiên sinh lại không kiềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, bọn hắn kiếp sợ liên tục đánh chiến tranh lạnh. Đường môn. Kết thúc tu hành, Đường môn lão tổ mặt tràn đầy kinh dị nhìn xem trong tay điện tịch. Đây là hắn sai người chiếu vào đi ra ngoài trong hệ thống. Diệp Phàm sở hữu sách chép lại. Chỉ này một quyển sách, lại so với bọn hắn đường môn mấy trăm năm qua tất cả ám khí sách đều phải trọng yếu, cũng phải có dùng. Thậm chí, có thể nói bằng vào cuốn sách này, đường môn thực lực tổng hợp đều đem để thăng một mạng lớn. Lắc đầu, đường môn lão tổ cảm thán nói, ai, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nghĩ tới ta đường môn nghiên cứu ám khí chi thuật nhiều năm, tại trên ám khí kia tạo nghệ, lại không sánh bằng một người trẻ tuổi. Thực sự là Trường Giang sau tới quay sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Ngay tại Đường Môn lão tổ vì Diệp Phàm biết xuống sách mà kinh ngạc cảm thán thời điểm, môn hạ các đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động chỉ vào Sở Môn hệ thống bắn ra tới hình ảnh nói: "Lão, lão tổ, ngài mau nhìn. Trời ạ, đây quả thật là người có khả năng chế tạo ra trận pháp đi." Đệ tử môn nhân cái này kinh hãi bạn phần phản ứng, lập tức đưa tới Đường Môn lão tổ hứng thú. Trận pháp? Trận pháp lại như thế nào mạnh, còn có thể mạnh hơn thư viện kinh thần trận? Đường Môn lão tổ cho rằng, đây chính là đệ tử môn nhân chưa từng va chạm xã hội, chuyện bé xé ra to. Tại cái này nói đến, Diệp Phàm cũng tại võ đạo cảnh giới, ám khí tạo nghệ bên trên triển lộ ra thiên phú kinh người. Hắn cũng không phải thiên nhân, còn có thể tinh thông mọi thứ. Chỉ là võ đạo cùng ám khí muốn đạt đến như bây giờ vậy tiêu chuẩn, đã đủ hắn quên ăn quên ngủ tu hành. Nơi nào còn có thời gian rỗi đi nghiên cứu trận pháp? Cho nên, Đường Môn lão tổ nhận định, Diệp Phàm bày ra hộ sơn đại trận, không giành được đi đâu. Hắn cau mày, theo các đệ tử ngón tay phương hướng nhìn về phía Sở Môn hệ thống. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia đập vào mắt đầy trời tinh hồng kiếm khí, cả người đều trợn tròn trong mắt. Đây mới thật sự là lục tiên. Đều nói mắt thấy mới là thật, thế nhưng là Đường Môn lão tổ bây giờ ngay cả mắt thấy cũng không quá dám tin tưởng. Bởi vì, trong hình tòa kia hộ sơn đại trận, uy lực thật sự là quá mức kinh khủng. Trong thư viện kinh thần trận cùng tòa đại trận này so ra, căn bản chính là trò trẻ con. Có thể đem trận pháp nghiên cứu đến như thế thần hồ hắn thần cảnh giới. Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm là trận pháp thiên tài hay sao? Trong lòng Đường Môn lão tổ kinh nghi bất định, bởi vì quá mức chấn kinh, đến mức hô hấp của hắn đều trở nên không còn bình ổn. Nhìn xem trước mắt tinh màu đỏ hình ảnh, Đường Môn lão tổ đột nhiên ý thức được cái gì. Không đúng, Diệp Phàm tuổi tác mới bấy lớn, dù là hắn là trận pháp thiên tài, không trả giá khắc khổ nghiên cứu cũng không đạt được cảnh giới bây giờ. Nhưng hắn võ đạo cảnh giới cực cao, ám khí tạo nghệ cũng viễn siêu ta Đường Môn. Muốn làm đến điểm này, cũng chỉ có một khả năng. Diệp Phàm không chỉ có là trận pháp thiên tài, hắn đồng thời cũng là võ đạo thiên tài, ám khí thiên tài. Thậm chí, hắn chính là ngũ tâm hướng thiên vô cấu chi thể. Vô luận tu luyện cái gì đều vượt xa thường nhân. Không tệ, nhất định là như vậy. Nghĩ thông suốt hết thể trong lòng Đường Môn lão tổ kinh ngạc và phần. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử môn nhân lắc đầu cảm khái nói, "Ai, vừa nghĩ tới Diệp Phàm dạng này tiền tài cũng không qua được mỹ nhân quan, không khỏi bùi ngùi mãi thôi a." "Đúng vậy à, một mực khu độc lấy Diệp Phàm động lực, không phải là cái kia Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên sao?" Nghe đệ tử môn nhân lời nói, Đường Môn lão tổ chau mày, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Diệp Phàm bực này ngàn năm khó gặp thiên tài, sẽ si tâm một cái nho nhỏ kiếm tiên, bờ giờ cờ giờ. Đường Môn lão tổ lắc đầu, trong lòng chắc chắn, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Phàm cảnh giới cỡ này, muốn cái dạng gì nữ tử không chiếm được. Sợ là thông qua cái này Sở Môn hệ thống, thiên hạ gặp không biết bao nhiêu nữ tử vì hắn chố nghiêng đổ. Thú hổ, như thế tập trung tinh thần say mê tại người võ đạo. Ngươi nói hắn sẽ có nhi nữ tình trường. Tuyệt không thể có thể. Lý Hàn Y Điệp. Tuyệt đối không có khả năng. Ngoại giới chấn động vô cùng, mà dẫn phát hết thảy trên Vọng Kiếm Sơn đồng dạng thành thế ngập trời. Cái kia lên núi trộm kiếm tiểu tặc đã sớm bị bao phủ tại đầy trời kiếm khí phía dưới, sinh tử không biết. Mà Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận còn không có ngừng. Phản phất biệt muộn nhiều năm, thật vất vả được cơ hội đánh chết tàn phá bừa bãi bộ dáng. Đầy trời tinh màu đỏ kiếm khí quấn quanh ở trông thấy trên núi. Vô biên ngập trời sát phạt khí xông thẳng lên trời. Tinh màu đỏ kiếm khí càng đem cả tòa Mông Kiếm Sơn đều bọc thành một thanh cự kiếm. Một thanh đỉnh thiên lập địa kinh khủng cự kiếm. Oanh long long long. Cự kiếm tạo hình, bắn ra kinh khủng kiếm uy. Bàng bạc kiếm ý ngưng hình thành thực chất hóa kiếm khí, lấy Mông Kiếm Sơn làm trung tâm chậm rãi hướng khắp nơi khuấy động ra. Kiếm khí tốc độ tiến lên 10 phần chậm chạp. Thế nhưng là, những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt dẹp yên. Kiếm khí lay động qua chung quanh sân phong, chỉ nghe từng trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Sương sững mấy trăm năm cao phong lại bị chặn ngang chặt đứt. Núi đá vỡ nát, chim thú kinh minh. Trong núi phi cầm vỗ cánh bay lượn, từ sụp đổ ngọn núi bên trên phi thân lên, suy nghĩ Mông Kiếm Sơn cái này duy nhất còn tại đứng nghiêm sơn phong bay tới. Vì vịt tiếng vỗ cánh âm bất giác bên hai, chỉ một thoáng, đầy trời một mảnh đen kịt. Nhưng mà, những thứ này phi cầm tại sắp bay vào Mông Kiếm Sơn lúc, suy suy suy, liên tiếp không ngừng lăng lệ kiếm khí phóng lên trời, đem tất cả dám can đảm tới gần Mông Kiếm Sơn phi cầm xé thành mảnh nhỏ, rơi xuống khắp nơi huyết vũ. Cái này Mông Kiếm Sơn bầu trời, lại trở thành khó mà đến gần cấm địa. Thậm chí là, cả tòa Mông Kiếm Sơn đều biến thành không thể tới gần cấm khu. Vỡ nát sụp đổ sơn phong một tòa tiếp lấy một tòa, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là nâng lên cát đất. Trong Di Hoa Cung, Di Hoa Cung cung chủ Yêu Nguyệt cùng muội muội Liên Tinh đôi mắt đẹp trừng trừng, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Cái này hộ sơn đại trận quả thực kinh khủng. Đại trận một khi mở ra, tất cả vật sống không cách nào sống sót tiến vào Mông Kiếm Sơn. Mà trong kiếm sơn trung quanh tầng tầng dây núi, tức thì bị hộ sơn đại trận thả ra cuồng mãnh kiếm khí chỗ chặt đứt. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này nhân gian võ thánh Diệp Phàm, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Như thế dọa người đại trận, Diệp Phàm đến tột cùng là như thế nào bày ra? Long Hồ Sơn. Trên Long Hồ Sơn, đang tại ngắt lấy trái cây rừng hồng tẩy tượng đột nhiên bị từ trên cây đánh rơi xuống xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy được Sở Môn trong hệ thống cái kia kinh khủng Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận. Tinh hồng màu sắc kinh khủng kiếm khí, tựa như từng trôi khát máu trường kiếm đồng dạng. Hồng tẩy tượng rung động lắc đầu liên tục. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, trầm giọng lẩm bẩm, sau này, ta định cũng sẽ có cường đại như thế. Cường đại đến đủ để cùng Diệp Phàm giao thủ một hai. cương đại đến, cứu chi hổ, vì nhân gian hộ đạo 300 năm. Tuyết Nguyệt Thành. Vạn kiếm lục tiên đại trận mang cho Tư Không Trường Phong quá nhiều rung động. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thậm chí một trận hoài nghi, có phải hay không cái này sở môn hệ thống phóng đại trận pháp uy lực. Khủng bố như thế đại trận, đã không phải là nhân lực có khả năng đối kháng. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có phu tử, vương tiên chi bực này cường giả đỉnh cao, mới có thể tại bực này đại trận bên trong còn sống sót. Nghĩ tới đây, Tư Không Trường Phong không khỏi mặt mũi trừng trừng. Bởi vì, hắn đã nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, trận pháp này, vốn cũng không phải là vì võ giả tầm thường chuẩn bị, mà là Diệp Phàm, chuyên môn vì phu tử, vương tiên chi bực này cường giả dự bị. Nghĩ tới đây, Tư Không Trường Phong không khỏi kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật là dạng này, cái kia Diệp Phàm lưu đồ sớm tại mười mấy năm trước liền có. Sớm tại mười mấy năm trước, Diệp Phàm cũng đã đem phu tử, vương tiên chi coi là đối thủ của mình. Chơi ạ, mười mấy năm trước, Diệp Phàm mới bao nhiêu lớn? Bất quá 11, 12 tuổi niên kỷ, liền đã lấy thiên hạ người mạnh nhất làm đối thủ. Diệp Phàm dạ tâm, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Nghĩ thầm đến cái này, Tư Không Trường Phong không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Một bên Diệp Nhược Y Liễu cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Mong Kiếm Sơn nàng đã từng đi qua, nhưng chưa từng nghe nói qua trên núi còn có dạng này một tòa kinh khủng đại trận. Trận pháp này, thật là ca ca một mình hắn chế tác sao? Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ca ca học qua trận pháp chi thức a. Ca ca hắn ở người khác không biết tình huống phía dưới, đến tột cùng bỏ ra như thế nào gian khổ cùng khắc khổ a. Nghĩ đến đây, Diệp Nhược Y không khỏi vành mắt phím hồng, đau lòng lên Diệp Phàm tới. Xuyên thấu qua đi ra ngoài hệ thống, toàn bộ thiên hạ đều bị cái này Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận rung động. Mà bố trí xuống tòa đại trận này Diệp Phàm, lại là còn buồn ngủ ngồi dậy. Hắn chau mày, dùng sức duỗi lưng một cái. Cảm giác xương cốt toàn thân đều bị kéo đưa ra đồng dạng. Đây mới là vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Ầm ầm. Bên hai vang lên liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh để cho Diệp Phàm khẽ cau mày. Trong lòng của hắn nghi hoặc, cái này Mong Kiếm Sơn là thế nào? Trong khoảng thời gian gần đây như thế nào lúc nào cũng có động tĩnh. Đầu tiên là cái kia Từ Vị Hùng tới trên núi phiền ta, bây giờ lại là thế nào? Đẩy ra cửa phòng, Tần Mục cởi trần đi ra ngoài. Khỏe mạnh dáng người dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng lưu quang. Cái này tràn đầy khí dương cương một màn, không biết no rồi nhiều thiếu nữ hiệp may mắn được thấy. Diệp Phàm cái này không nhìn không biết, xem xét người đều động. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp sơn phong không thấy, lọt vào trong tầm mắt, cái này đến cái khác hùng vĩ sơn phong bị chặn ngang chặt đứt. Thiết diện chỗ, bóng loáng vương vước, thật giống như bị một cái khổng lồ vô cùng trường kiếm bình chém đồng dạng. Không chỉ có như thế, trên Vọng Kiếm Sơn còn có từng đợt gây mũi mùi máu tanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có phi cầm thi thể. Trong đó, có chút phi cầm vẫn có nửa bước địa tiên cảnh giới lợi hại hung thú, cũng phiền rất là buồn bực. Hắn lúc ngủ đến cùng phát sinh gì? Trước khi ngủ còn sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ, nhà cũng bị mất. Ta lớn như vậy một cái sơn mạch đâu? Chương 51 Lý Áo Lạnh, bây giờ chỉ có thể tìm Diệp Phàm giải vây Tuyết Nguyệt Thành nguy hiểm. Chương 51 Lý Áo Lạnh, bây giờ chỉ có thể tìm Diệp Phàm giải vây Tuyết Nguyệt Thành nguy hiểm. Mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây. Tuyết Nguyệt Thành đầu. Đại tôn chủ Bách Lý Đông Quân đứng tại đầu tường, khuôn mặt lộ ra hiếm thấy tiêu tắc thần sắc. Đứng tại bên cạnh hắn Thương Tiên Tư Không Trường Phong, lúc này hai tay nằm ở trên đầu tường gạch đá xanh, cũng là mang bộ mặt xấu thảm. Ai, phải làm sao mới ở đây? Tư Không Trường Phong dựa vào lan can mà trông, ánh mắt bên trong tràn đầy số tự. Hai tay chắp sau lưng đại tôn chủ thu liễm thần sắc, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa sơn phong, Vọng Kiếm Sơn. Trầm mặc một lát sau, thấp giọng lẩm bẩm nói, dưới mắt biện pháp duy nhất chỉ có chờ. Chờ? Chờ cái gì? Bách Lý Đông Quân thở phào ra một hơi, dư quang tận lực không nhìn tới dưới thành đông nghịt 3000 đại tuyết long kỵ, gàn từng chữ một, chờ bị kia nhân gian võ thánh ra tay thế nhưng là hắn sẽ ra tay sao? Tư Không Trường Phong có chút chột dạ, dù sao trước mắt sự tình nhưng nếu không thể xử lý tốt, Tuyết Nguyệt Thành vô cùng có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Đối mặt dưới mắt thế cục, chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vị kia nhân gian võ thánh ra tay rồi. Tại phía sau bọn họ, trên đầu thành theo thứ tự đứng thẳng mấy chục tên mặc giáp tướng sĩ. Dưới thành, trầm trọng cao lớn cửa thành đóng chặt, sông hộ thành bên trong sóng nước dạo dựng, ngầm sắc cơ. Dưới ánh nắng chói chang, vẫn như cũ lộ ra từng cơn đớn lạnh. Sau lưng, 3000 đại tuyết long kỵ quân đều là Bắc Hàn bách chiến lao tốt. Mỗi hiểu dũng vô địch, thèm muốn Tuyết Nguyệt Thành đầu. Nếu là Lý Hàn Y thì không thể ra khỏi thành nên chiến, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng không thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y lìa ra khỏi thành đáp lễ. Từ bị hùng dưới hông chiến mã từng trận tê minh, trước ngựa vó không ngừng giẫm đạp mặt đất, tựa hồ thông nội chủ nhân tâm ý tay phải nắm chặt cương ngựa từ bị hùng, chờ không được Lý Hàn Y lìa ra khỏi thành, đã tiêu hao hết cuối cùng một tia kiên nhẫn. Trong tay cương ngựa kéo một cái, quay đầu ngựa lại. Ánh mắt một lần cuối cùng liếc nhìn Vọng Kiếm Sơn phương hướng. Nữ tử trong miệng nỉ non nói, nàng Lý Hàn Y lìa thiếu ngươi, ta đều sẽ thay ngươi từng cái đòi lại. Tuyết Nguyệt Thành thiếu ngươi, 3000 đại tuyết long kỵ càng sẽ thay ngươi đòi hỏi trở về. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như cựu thiên phía trên rơi kinh lôi. Ầm ầm. Vọng Kiếm Sơn, cái kia đổ đấu một dạng cao lớn đỉnh núi, cơ hồ là tại kịch liệt tiếng gầm vang dội trong nháy mắt, hóa thành một mịn cường hàn đến đã ngưng kết thành thực chất mênh mông thiên kiếm ý, giống như tự thạch rơi đầm sâu. Lấy Vọng Kiếm Sơn làm trung tâm, hướng bốn phía đánh ra bá đạo vô song kiếm ý. Vọng Kiếm Sơn xung quanh mấy trăm trượng trong vòng, trên không chim bay, thoáng bị kiếm khí đục vào, liền trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Vọng Kiếm Sơn cách Tuyết Nguyệt Thành không tính quá xa, nhưng cũng không gọi được quá gần. Mấy ngàn trượng khoảng cách ra, bung ra bàng bạc khí thế, tại ngàn trượng bên ngoài cũng có thể nhấc lên một cỗ khí lưu. Trên chiến mã, Từ Vị Hùng khuôn mặt ngốc trệ, bên chân đỏ tươi váy bị tác động đến sóng gió nhấc lên, trong gió phiêu diêu không ngừng. Nhìn qua cái kia bị rời bằng phẳng cao lớn đỉnh núi, Từ Vị Hùng môi đỏ được hải, nỉ non rất lâu. Trên khuôn mặt đều là kinh hãi. Đây cũng là nhân gian võ thánh cảnh giới thực lực sao? Có phần cũng quá mạnh đi. Một tòa cao to như vậy đỉnh núi, có thể tại trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Nếu là để đặt trong thiên quân văn mã, chẳng phải là Từ Vị Hùng không còn dám tiếp tục nghĩ, nắm chặt cương ngựa tay, đã chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì mênh mông thiên kiếm y cuốn theo mà đến một trận gió lãng, mặc dù không đến mức lắc lư ngàn trượng bên ngoài đại tuyết long kỵ quân, nhưng 3000 thiết kỵ bên trong, vài mặt viết từ chữ Vương Kỳ tiên diễm đại kỳ, tại trong sóng gió cuốn theo bay phất phới. Danh sư đại tướng chớ từ lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bảo. Tay cầm một cây rượu nước mơ bạch bảo Trần Chi Báo cũng nhìn về phía tòa kia bị ngập trời khí thế rời bằng phẳng đỉnh núi. Khẽ to mày, mí mắt co rúm một hai. Bên hông bạch bảo váy phiêu khởi lại rơi xuống, vị này Bắc Hàn đều hộ có ý định áp chế thế tới hung hăng phồng lên sóng gió. Bắc Hàn đều hộ Trần Chi Báo khẽ miệng nỉ non, đôi mắt mang theo kinh hãi đồng thời, còn kèm theo mấy phần sắc cơ. Đây cũng là trêu đến nhị quận chúa Si Tâm nhân gian võ thánh. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn? Xem như Bắc Hàn Vương Từ Khiếu xuất sắc nhất nghĩa tử, Bắc Hàn nhị quận chúa nguyên bản sẽ là hắn đối tượng phù hợp. Thậm chí chỉ cần cái kia Bắc Hàn thế tử Từ Phượng Niên đầu vai chọn không dậy nổi gánh nặng, cái kia Bắc Hàn 30 vạn thiết kỵ sau này liền phải đổi tên sửa đổi. Họ Trần, không họ Từ. Thế nhưng là, kể từ Vọng Kiếm Sơn vị kia bước vào nhân gian võ thánh cảnh giới sau, hết thảy đều thay đổi. Nhị quận chúa Từ bị hùng vậy mà đối với vị kia võ thánh động tâm. Liên Bắc Hàn Vương Từ Khiếu cũng đối người kia nhìn với con mắt khác. Không chỉ Bắc Hàn, Ly Dương, Bắc Mãng, thậm chí Đại Đường đều muốn cho vị này nhân gian võ thánh ném đi cảnh ô lưu. Lần này Trần Chi Báo xuất lĩnh 3000 đại tuyết long kỵ đến đây Tuyết Nguyệt Thành, một là phụng nghĩa phụ Từ Khiếu chi mệnh, thứ hai, vị này Bạch Y binh thánh cũng là thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Vọng Kiếm Sơn vị kia võ thánh. Muốn nhìn, hắn có phải thật vậy hay không có bản lĩnh đón lấy phần kia vinh hạnh đặc biệt. Nhưng làm Trần Chi Báo ánh mắt nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn lúc, trong lòng lập tức căng thẳng. Cái này đâm tiên đại trận uy lực, có phần cũng quá dọa người rồi. Đây chính là nhân gian võ thánh thực lực chân chính sao? Trong tay Trần Chi Báo một cây rượu nước mơ từ xanh thành tím, nắm chặt cán thương lòng bàn tay, đã bốc lên mồ hôi nóng. Tại Tuyết Nguyệt Thành trên đầu thành, bởi vì đứng cao, ánh mắt có thể đạt được nhìn càng thêm tinh tường. Đại tôn chủ Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong thấy rõ ràng, ở đó Vọng Kiếm Sơn đầu, riêng lớn Trạc Tiên kiếm trận phát động. Kiếm trận phát động mang tới bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành đến hàng vạn mà tính phi kiếm. Thời gian trong nháy mắt, Vọng Kiếm Sơn cái kia cao lớn đỉnh núi liền bị san bằng. Bách Lý Đông Quân hai tay khoác lên gạch đá xanh trên tường, ánh mắt nhìn qua xa xa huyền áo, tùy ý tóc mai cần bị sóng gió thổi bay, không để ý tới không hỏi. Đây cũng là Trạc Tiên kiếm trận sao? Thân là Tuyết Nguyệt Thành Tam Tôn chủ Thương Thiên, tự nhận là gặp qua không ít việc đời, cũng lãnh hội qua vô số kiếm trận. Nhưng ở nhìn thấy trước mắt cái này Trạc Tiên kiếm trận uy thế sau, vẫn là ngăn không được tắt lưới. Đây cũng là nhân gian võ thánh thực lực. Tư Không Trường Phong khỏe miệng nỉ non, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tự hỏi tự trả lời nói, không hổ là nhân gian võ thánh, nếu là Hàn Y đi cùng vị kia thông ra, thì đâu đến nổi hôm nay tình trạng này. Chỉ cần người kia chịu ra tay, đừng nói 3000 đại tuyết long kỵ, chính là 30 vạn Bắc Hàn thiết kỵ, ta Tuyết Nguyệt Thành cũng không sợ chi. Tam Tôn chủ một tay nắm đấm, đập ầm ầm tại đầu tường. Ánh mắt liếc liếc một mắt, ngoại trừ mấy chục cái đỏ tươi từ chữ Vương Kỳ trong gió phần phật mà, 3000 đại tuyết long kỵ quân cho nghiêm cẩn, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Tiên Bách Ly Đông Quân nghe Tam Tôn chủ phàn nàn, khuôn mặt không thay đổi. Đưa thay sờ sờ bên hông bầu rượu, cuối cùng vẫn là không có lấy lên. Ánh mắt nhìn xem Vọng Kiếm Sơn phương hướng, lại không khỏi liếc qua Thanh Thành Sơn. Thấp giọng nói, rất nhiều người rất nhiều chuyện, đều không phải là chúng ta có thể làm chủ hai vị Tuyết Nguyệt Thành Tôn chủ nhị nó lúc, sau lưng mấy chục tên Tuyết Nguyệt Thành giáp sĩ, khuôn mặt tất cả mất màu sắc. Trạc Tiên kiếm trận, đầu chỉ đâm tiên. Trước mắt uy thế này, chính là đại đạo thánh nhân ở bên trong, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Trong Tuyết Nguyệt Thành, có một chỗ chuyên môn vì Diệp Nhược Y đi chuẩn bị viện lạc. Bởi vì Diệp Nhược Y ưa thích Thúy Trúc, Tuyết Nguyệt Thành liền cố ý tại hắn viện lạc trồng mấy bụi. Lúc này chính là màu xanh biết rồi rào thời tiết. Mới đầu là bởi vì nàng tiên tiên tâm mạch không được đầy đủ, bị cha hắn Diệp Khiếu ưng an bài tại Tuyết Nguyệt Thành dưỡng bệnh. Nhưng đằng sau bởi vì Diệp phạm mấy tấm bút tích thực ảnh hưởng, khơi thông mạch lạc. Tiên tiên bệnh dữ, cũng tại trong lúc bất chi bất giác khỏi hẳn. Yêu thích xuyên trúc quần áo xanh lục Diệp Nhược Y Liễu, lúc này đang tại trong sân khống chế hai thanh bỏ túi phi kiếm, một thân một mình tại trong bụi trúc truy chặt hồ điệp. Hắc, đường chạy dừng lại. Trong tay Diệp Nhược Y khống chế cây mơ, ngựa tre, hai thanh bỏ túi phi kiếm, chính là nàng Diệp phạm ca ca tự mình đưa cho nàng. Tiểu cô nương này mười phần chân quý ca ca tặng phi kiếm, thường xuyên dưỡng kiếm, xúc kiếm. Lúc này hai thanh bỏ túi phi kiếm sớm đã là kiếm thai viên mãn. Mỗi khi Diệp Nhược Y tưởng niệm nghĩa huynh Diệp phạm lúc, liền sẽ tê ra thanh mai trúc mã hai thanh phi kiếm, hoặc là truy chặt hồ điệp, hoặc là chặt thứ hoa thảo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chính là một người, cũng có thể chơi phải quên cả trời đất. Một bộ xanh biếc quần áo, tại xanh tươi bụi trúc bên trong trở về xuyên thẳng qua, hoan thanh tiếu ngữ vừa đi vừa về dạo dựng. Nơi xa Vọng Kiếm Sơn một hồi cực lớn kinh lôi vang động, triệt để đánh nát trong tiểu viện bình tĩnh. Diệp Phàm ca ca. Tiểu cô nương vô ý thức lên tiếng kinh hô, hai thanh truy chặt con bướm phi kiếm, cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân khí thế dẫn dắt, mà ngã xuống đất. Diệp Lực Y Lìa nhìn qua cách đó không xa bị san bằng Vọng Kiếm Sơn, ánh mắt có mấy phần ngốc trệ. Như anh đào miệng nhỏ thấp giọng nỉ nó nói, Diệp Phàm ca ca thực lực đã kinh khủng như vậy sao? Lý Hàn Y Lìa cùng ca ca so sánh giống như yếu đi quá nhiều. Cửa tiểu viện, Lý Hàn Y Lìa đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Trạc Tiên kiếm trận bộ phát phương hướng. hai con ngươi ngốc trệ, vẻ mặt trên mặt thậm chí không tự chủ được xuất hiện một chút khủng hoảng. Cảm thấy suy nghĩ, nếu là mình đối mặt Diệp Phàm bày ra Trạc Tiên kiếm trận chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Vị yêu nhân gian võ thánh thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Trong lúc nhất thời, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lì lại có một chút tự ti mặc cảm. Nửa ngày, một bộ áo xanh tiểu cô nương từ trong rung động lấy lại tinh thần, tựa hồ phát giác được có người tiến vào lĩnh vực của mình. Lúc này vung tay áo, đem rơi xuống trên đất hai thanh phi kiếm ngự trở về trong tay áo. Tiếp đó quay đầu, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y còn tại nhìn qua núi xa xa tốc độ. Tuyết Nguyệt tiên tử, Diệp Lực Y không người thi lễ, cắt đứt Lý Hàn Y tùy ý tung bay cảm xúc. Ân, tiên tử thế nhưng là đang nghĩ ta ca. Bị hỏi lên như vậy, Lý Hàn Y trên mặt hiện lộ ra mấy phần xấu hổ thần sắc. Nhưng cái này hổ thẹn rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất, nói sang chuyện khác. Diệp cô nương có biết, Bắc Hàn nhị quận chúa cùng đều hộ Trần Chi báo xuất lĩnh 3000 đại tuyết long kỵ quân vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành. Cái sau lắc đầu, Diệp Lực Y tại Tuyết Nguyệt thành chủ yếu là dưỡng thương, thương thế tốt lên sau, số đông thời gian chính là tại trong tiểu viện dưỡng kiếm luyện kiếm. Còn có chính là thông qua sở môn kính tượng, quan sát ca ca nhất cử nhất động. Đối với tiểu viện bên ngoài hết thảy sự vật, Diệp Lực Y cũng không quan tâm. Không có chờ được Diệp Lực Y trả lời chắc chắn, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tiếp tục mở miệng nói, dưới mắt Tuyết Nguyệt thành xem như đối mặt tai họa ngập đầu. Diệp cô nương nếu như có thể xuất thủ tương trợ Diệp Lực Y thì hiếu kỳ nói, Bắc Hàn lần này làm to chuyện, sợ là bởi vì tiên tử mà đến. Cốn vợ ở, ạ vì ạ ta lại như thế nào tương trợ? Áo trắng như tuyết, Lý Hàn Y thì thuận theo nói, nếu là có thể mời được vị kia nhân gian võ thánh tương trợ, Tuyết Nguyệt thành chi vây có thể giải. Diệp Lực Y thì vung lên khuôn mặt, ngôn ngữ có chút hăng hái nói, tiên tử đi mời ca ca ta, sợ rằng phải so ta tới có hiệu quả à? Sao không thân hướng về? Càng lộ vẻ Tuyết Nguyệt thành thành ý. Lý Hàn Y thì không nói gì, khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại cất giấu mấy phần thất lạc. Đối mặt lần này trả lời, Lý Hàn Y Lìa đã tự biết rõ trong lòng, gửi hy vọng ở Diệp Lực Y Lìa đi mời vị tiên nhân gian võ thánh tương trợ, rõ ràng không còn khả năng. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi biệt lạc. Ở lại tại chỗ Diệp Lực Y Lìa nhìn qua cái kia tập kích bạch y bóng lưng, ánh mắt hiếu kỳ, trong lòng bất giác nói thầm, bây giờ ca ca thực lực ở xa Lý Hàn Y Lìa phía trên, giữa hai người còn có thể sao? Trong ngôn ngữ, Diệp Lực Y Lìa lấy ra trong tay áo hai thanh phi kiếm, tới gần môi đỏ hà ra từng hơi, sau đó dùng ống tay áo lau vừa mới rơi xuống đất dính bụi trần. Dưới đây thính triều hồ hết thảy có dưới mặt đất hai tầng. Tầng thứ hai nguyên lai là trấn áp lão kiếm thần Lý Thuần Cương chỗ, nói là trấn áp, bất quá là lão kiếm thần chính mình họa địa vi lao thôi. Từ lúc cụt một tay ra dề cựu lão đầu rời đi thính triều đỉnh độc thân đi tới vọng kiếm sân sau, tầng này liền rông xuống. Dưới mặt đất tầng thứ nhất chính là Bắc Hàn Vương phủ bên trên một tòa linh đường đại sảnh. Thính triều đỉnh lầu một, lưu sĩ Lý Nghĩa Sơn cùng Từ Khiếu một người xách một bình lục nghĩ rượu, Từ Khiếu tại phía trước, tự mình đẩy ra linh đường đại môn. Hai người cùng nhau đi theo, cùng nhau đi vào trong bóng tối. Mượn đại sảnh ánh sáng, một đầu thông hướng dưới đất cầu thang tại bên cạnh hai người nổi lên. Ước chừng đi xuống dưới 6-70 bước, mờ tối dưới mặt đất dần dần có ánh sáng. Hai người đã tới linh đường trong đại sảnh. Đại sảnh bốn phía vây quanh 6 viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu phát ra u quang, chiếu lên toàn bộ đại sảnh tựa như phần mộ đồng dạng. Trong đại sảnh bày đầy mấy trăm khối linh vị. Đây đều là Bắc Hàn bỏ mình tướng lĩnh linh vị. Trong đại sảnh trưng bày một khối để mà tế bái bộ đoàn. Bắc Hàn Vương Tử Khiếu nhìn qua từng khối linh vị, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Đây đều là Bắc Hàn trong quân đội công văn võ tướng, đều chết trận tại trận kia Dương Danh Thiên Hạ Xuân Thu trong đại chiến. Một tướng công thành vạn cổ khô. Tay cầm lục nghĩ rượu mưu sĩ Lý Nghĩa Sơn, nhìn qua từng khối linh vị, trong lòng cảm khái. Quanh năm định cư thính triều đỉnh đỉnh lầu Lý Nghĩa Sơn, chỉ có tại tế tự ngày mới có thể rời đi lầu các, theo Bắc Hàn Vương Tử Khiếu cùng nhau, xuống đến cái này dưới đất một tầng, thăm hỏi nhiều năm trước lao huynh đệ. Lý Nghĩa Sơn mở ra rượu nhét, cực một hớp lục nghĩ. Liên tiếp ho khan hai tiếng sau, mở miệng nói, thế nhân đều biết Bắc Hàn Vương là thiên hạ lớn nhất nhân vật tiêu hùng, nhưng rất nhiều người lại không rõ ràng, một cái Liêu Đông Bắc Man tử, làm sao lại trở thành Ly Dương Vương triều lớn nhất vương khác họ. Đứng ở một bên Từ Khiếu, cũng mở ra rượu nhét hướng về đổ vô miệng một ngụm. Một tay đỡ một khối linh vị, cười khổ hai tiếng. Danh tiếng Nguyên Anh Nưu Sĩ nhìn xem trước mắt mấy trăm khối linh vị, đôi mắt có chút đỏ lên, tiếp tục nói, nếu là những người kia có thể nhìn thấy cái này mấy trăm khối linh vị, so sánh thì biết, nếu là có mấy trăm người nguyện ý vì ngươi khăng khăng một mực bán mạng, vậy ngươi chính là một cái phế vật bao cỏ, cũng có thể xưng bá một phương. Nói xong, Lý Nghĩa Sơn lần nữa cười khổ một tiếng, nếu cái này mấy trăm người đều là hào kiệt, cái kia làm như thế nào? Từ Khiếu nghe Lý Nghĩa Sơn lời nói, trên mặt nổi lên có chút tự rêu thần sắc, thủ hạ theo đỡ một khối linh vị, tự đủ, Trần Lai. Đây là Trần Chi báo phụ thân, năm đó ở Cẩm Châu xa xôi trong đại chiến, hắn dùng mạng của mình, đổi ta Từ Khiếu mệnh. Nếu như không phải hắn, Bắc Hàn Vương, đại trụ quốc vị trí này, chính là hắn. Nói xong, Từ Khiếu lại đi lại mấy bước, tay phải ấn ở một khối khắc linh vị bên trên, âm thanh khẳng khẳng. Triệu Giải Lăng, năm đó ở Tây Thục cảnh nội, cách hoàng cung chỉ kém 30 dặm lộ. Giải Lăng chết bệnh 30 dặm a. Chỉ kém 30 dặm a. Là hắn có thể đủ tự tay mình giết diệt cả nhà hắn Tây Thục hôn quân. Hàn Vũ, vốn không tội chết, vì nghiêm túc quân kỷ, ta tự tay chặt xuống đầu của hắn. Từ Khiếu từng bước đi, một khối linh bài một khối linh bài nói thầm. Hàng năm hắn đều sẽ mang theo rượu, đến xem những thứ này lão huynh đệ. Cùng bọn hắn trò chuyện, lưu chảy nước mắt. Mỗi một lần, đều có Mưu Sĩ Lý Nghĩa Sơn cùng nhau đi theo. Hai vị tuổi trên 50 lão gia hỏa, trong tay xách theo lục nghĩ, hốc mắt đớt át. Hai cái túi rượu đục đụng, liền miệng lớn rót rượu. Nhiều năm trước, có người đã từng hỏi Từ Khiếu, thăm hỏi đi qua lão huynh đệ, đều không đưa rượu lên sao? Từ Khiếu cởi mở tiêu đáp, không cần, cũng chỉ có ta cùng Nguyên Anh hai cái lao ra hỏa còn sống. Bên trên rượu gì? Ai cũng không uống được cái đồ chơi này, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Hôm nay Lục Nghị, cơ thể vốn là hư nhược, Lý Nghĩa Sơn uống mấy liệt. Tiếng ho khan kịch liệt, bắt đầu ở linh đường trong đại sảnh quân quẩn. Từ Khiếu vô Lý Nghĩa Sơn đầu bay, khuyên lơn, ngươi minh biết uống không được quá nhiều, cũng đừng uống vội vã như vậy. Khuôn mặt tại Dạ Minh Châu chiếu rọi, càng thêm thảm đạm. Lý Nghĩa Sơn tự rêu nói, ai biết còn có thể lại uống bao nhiêu hồi. Uống một lần, kiếm lời một lần. Từ Khiếu cười khổ, không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, hôm nay sở môn kính tượng chẳng cảnh, ngươi có từng gặp qua lại?